Chương 453, sợ hãi Vương Hy Phượng 2 chương 453, sợ hãi Vương Hy Phượng 2 giả liễn thấy Vương Hy Phượng sắc mặt trắng bệnh, một đôi đan phượng trong mắt tràn đầy lo sợ không yên, lập tức cảm thấy mềm nhũn, vốn là muốn thuyết giáo tâm tư cũng phai nhạt mấy phần. Hắn than nhẹ một tiếng, nắm chặt nàng có chút phát run tay, ấm giọng thì thầm, "Phượng Nhi, ta đã sớm nói, cái này trong phủ bây giờ không thể so với lúc trước. Bên ngoài nhiều ít ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta, hơi hơi đi sai bước nhầm, chính là khám nhà diệt tộc họa." Vương Hy Phượng nghe được càng phát ra nghĩ mà sợ, liên tục không ngừng gật đầu, "Là cực." Nàng chưa từng gặp qua cái loại này chiến trận. Ngày bình thường chỉ nói chính mình có mấy phần thủ đoạn, có thể đem trong phủ trên dưới xử lý giọt nước không lọt, lại không nghĩ lại suýt nữa liên lụy toàn bộ giả phủ. Bây giờ bị giả liễn một nhắc nhở, nàng mới đột nhiên ý thức được, đây cũng không phải là đùa nghịch tiểu thông minh liền có thể hôn qua chuyện. Nàng vừa định nhận lầm, đã thấy Bình Nhi vội vàng đẩy cửa vào, trong tay bưng lấy một phong chưa đóng kín giấy viết thư. "Nhị nãi nãi." Bình Nhi bưng lấy thư tiến đến, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hai người, đây cũng là kia phong mô phỏng tốt chờ tặng tin. "Nhị gia, nãi nãi, đây chính là kia phong muốn tặng cho Trường An tiết độ sứ thiếp mời." Bình Nhi đem tin trình lên, lại lui sang một bên đứng xuôi tay. Giả Liễn tiếp nhận giấy viết thư, nhanh chóng xem. Theo ánh mắt tại trên giấy di động, ánh mắt của hắn dần dần biến ảm đạm không rõ. Chờ xem hết một chữ cuối cùng, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, đi thẳng tới đến trước, một tay lấy giấy viết thư tiến đến hỏa diễm bên trên. Bá hỏa diễm dâng lên, chớp mắt liền đem tờ giấy kia đốt thành tro tàn. Vương Hy Phượng nhìn xem kia lộn xộn dương phiêu tán cho giấy, rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, giống như là tháo xuống một khối đặt ở trong lòng cự thạch. "Hiện tại tốt." Nàng lẩm bẩm nói. Giả Liễn nhưng như cũ chân mày nhíu chặt, hắn nhìn chằm chằm đống kia cho tàn, việc này không xong. "Hôm nay bọn hắn có thể tính toán ngươi, ngày mai liền dám tính toán người khác." Vương Hy Phượng trong lòng giật mình, nhị ra có ý tứ là. Giả Liễn gặp nàng vẻ sợ hãi trước khởi, chấm ngữ khí, "Ngày mai chúng ta cùng đi Liêu Quốc công phủ bái phỏng." "A." Vương Hy Phượng nghe xong Liêu Quốc công ba chữ, lập tức như chim sợ cảnh cong, cả người đều căng thẳng. Nàng phản ứng này, giống như là nghe được cái gì lấy mạng Diêm La danh hào dường như, trong thoáng chốc dường như trông thấy Diêm La điện bên trên quyển kia sinh tử bộ rầm rầm lật qua lật lại, tên của mình tại sổ ghi chép bên trên lúc sáng lúc tối lấp lóe, tùy thời đều có thể bị bút son cầu dẫn. Nàng từ trước đến nay là không sợ trời không sợ đất hạng người, liền Lao Thái Thái cũng dám dùng lời nhi qua loa tắc trách, có thể hết lần này tới lần khác đối vị kia ra, nhưng từ thực chất bên trong sinh ra một cố khiếp sợ đến, đúng vậy à, nàng trị ra thủ đoạn lại như thế nào sắc bén, tối đa cũng chỉ có thể đánh chửi bọn hạ nhân mấy chục đánh vậy, dầu gì đuổi ra ngoài bán ra. Có thể vị kia quốc công gia, đây chính là trên chiến trường giết ra tới nhân vật hung ác, chẳng những triều đình thượng bị quyền cao trọng, tay cầm quyền sinh sát, càng là giả ra bây giờ tộc trưởng. Đừng nói là nàng, chính là Lao Thái Thái, nếu để cho hắn biết mình suýt nữa đem toàn bộ Vinh Quốc phủ đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Vương Hy Phượng càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, thanh âm đều run lên mấy phần. "Hai, nhị gia, thật muốn đi gặp vị kia gia?" Nàng siết chặt ống tay áo, "Ta bây giờ có thai, thân thể khó chịu, chính là bởi vì ngươi đang mang thai." Giả Liễn một cái xem thấu tâm tư của nàng, cố ý hạ thấp thanh âm, "Quốc công gia mới có thể xem ở hải tử phân thượng, không tính toán với ngươi." Hắn nắm chặt tay của nàng, nhẹ nhàng nhéo nhéo, "Huống chi, ngày mai ta giúp ngươi." Lại nói, "Ngươi lần này mặc dù suýt nữa gặp rắc rối, đến cùng còn không coi ủ thành sai lầm lớn. Ta đoán quốc công gia không chỉ có sẽ không trách tội, nói không chừng sẽ còn chỉ điểm chúng ta như thế nào bắt được người giật dây." Vương Hy Phượng cắn cắn môi, vẫn như cũ lo lắng bất an, có thể nàng cũng biết, chuyện đến trình độ này, chính là không tránh khỏi. "Tốt." Nàng hít sâu một hơi, rốt cục miễn cưỡng nhẹ gật đầu, "Ngày mai ta liền theo nhị gia cùng nhau đi." Gặp nàng vẫn là một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, Giả Liễn bỗng nhiên cười, đưa tay thay nàng đem bên thai một sợi tán loạn tóc xanh lũng đến sau thai. "Phượng ca nhi khi nào biến như vậy nhát gan? Ban đầu ở Lao Thái Thái trước mặt cùng ta chơi ngáng chân mạnh mẽ sức lực đi đâu?" Hắn phen này trêu chọc, làm cho Vương Hy Phượng kia cố ngạo tình nhi lại kích động ra tới một nửa. Nàng lông mày dựng lên, đang chờ sặc trở về, đã thấy Giả Liễn trong mắt mỉm cười nhìn qua nàng. "Yên tâm, tất cả có ta." Hắn có chút túi người, mỗi chữ mỗi câu nói khẽ, "Trời sập xuống, ta cũng thay ngươi kiêng." Một câu nói kia nói năng có khí phách, lại nhường Vương Hy Phượng trong lòng nóng lên, hốc mắt bỗng nhiên có chút mỏi nhừ, đúng vậy à, ngày bình thường nàng mọi chuyện cậy mạnh, có thể giờ phút này có hắn ở bên người chịu trách nhiệm, nàng lại đột nhiên cảm giác được. Thì ra ỷ lại một người, cũng không khó chịu như vậy. Ngược lại, càng thêm làm cho lòng người an. Nàng trong mắt che giấu trong nháy mắt đó động dung, lại ngẩng đầu lúc lại là một phái lưu loát, nhị gia đã nói như vậy, kia ngày mai liền đi thấy quốc công gia. Cũng phải nhường vụ kia tử vụng trộm dở trò xấu nhìn minh bạch, chúng ta cũng không phải dễ chơi. Giả Liễn gặp nàng bộ này đấu trí lại cháy lên bộ dáng, lập tức cao giọng cười ha ha. Hắn đưa tay bao quát, đem Vương Hy Phượng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, cái cằm chống đỡ tại nàng trong tóc nhẹ cọ, đây mới là ta biết vượng cây ớt. Vương Hy Phượng bị hắn cái này ôm một cái, đầu tiên là khẽ giật mình, vốn là lão phu lão thê nàng, trên mặt hiếm thấy bay lên hai đóa hồng vân. Nàng tượng trưng giấy dãy, lại cuối cùng không có bỏ được thật đẩy ra, ngược lại lặng lẽ hướng trong ngực hắn lại nhích lại gần. Một bên Bình Nhi thấy thế, hé miệng cười một tiếng, rón rén lui ra ngoài. Trước khi ra cửa lúc vẫn không quên đem cửa phòng nhẹ nhàng mang lên, lưu cho bọn hắn hai vợ chồng một chỗ không gian. Sáng sớm hôm sau, Liêu Quốc công phủ bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tháng 11 kinh thành đã thấy ngày đông giá rét hàn ý, mái hiên treo mấy cây dài nhỏ tàn băng, tại nắng sớm hạ hiện ra sáng long lanh quang. Trong vườn có cây tàn lụi, chỉ có một lùm hàn mai mở đang thịnh, mấy điểm đỏ ý xuyết tại đầu cành, lộ ra phá lệ tinh thần. Liêu Quốc công giả cụ đã đứng lên, từ Thụy Tuyết cùng Tình Văn hầu hạ rửa mặt thôi, giờ phút này đang hất lên một cái màu xanh đậm vân vân gấm áo khoác, tựa ở ấm trong đỉnh mỹ nhân dựa vào nghỉ ngơi. Cái này ấm đỉnh tạo đến tinh xảo, tứ phía vách gỗ đều là tường kép, ở giữa rót nước nóng tuần hoàn, bên ngoài lại che đậy dày đặc trên màn thông khí. Trong đỉnh còn đặt vào một chiếc lò sưởi, lửa than sấy khô đến cả gian phòng đều ấm áp, mà ngay cả bên ngoài rét lạnh đều cơ hồ không cảm giác được. Giả Cù trong tay bưng lấy một chiếc trà nóng, bưng lấy uy cuốn tử vẻ mặt lười biếng nhìn qua ngoài cửa sổ một tia tuyết rơi, lại xuyên thấu qua tuyết rơi, nóng về nơi xa xăm chân trời. Liêu Đông chiến dịch máu và lửa, giờ khắc này ở trong đầu rõ ràng hiện hiện, những cái kia bài binh bố trận nhu lược, những cái kia sinh tử một đường chém giết, đều hóa thành khắc sâu nhất lĩnh ngộ, dung nhập cốt thủy. Thế người, bởi vì lợi mà chế quân cũng. Binh tình thế người, lôi động gió nâng, đi sau mà tới trước, cái gọi là binh tình thế không ở chỗ binh mã nhiều ít, mà ở chỗ xem xét thời thế, ở chỗ đối chiến trận toàn cục trường khống. Ngày xưa đàm bình trên giấy lúc, hắn đối bộ này lý luận mặc dù tinh thông, nhưng cuối cùng thiếu đi mấy phần rõ ràng cảm ngộ. Thẳng đến kinh nghiệm bản thân đại chiến, mới biết được chân chính thế là bực nào huyền diệu, nó giấu ở gió thổi cỏ lay biến hóa vi diệu bên trong, giấu ở quân địch trận doanh nhỏ bé biến động bên trong, càng giấu ở các tướng sĩ một ánh mắt, một tiếng hò hét khí thế bên trong. Hắn thấp giọng ngâm tụng, chén trà bên trong nhiệt khí tại không khí lạnh bên trong mở mịt thành sương mù, quả nhiên chỉ có tự mình kinh nghiệm đồng thời chủ đạo qua chiến tranh, mới có thể chứng đạo ảo diệu trong đó, minh bạch trong đó tăng ngộ. Hừ, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả, thắng. Chỉ cần ta tại, chỉ cần ta cái này đại kỳ vẫn như cũ đứng ở chiến trận trước đó, như vậy, ta tức bất bại. Chương 454, biết sai tình văn chương 454, biết sai tình văn quốc công gia nghĩ gì thế? Như vậy nhập thần. Tuyết Nhạn gặp hắn xuất thần, nhẹ giọng hỏi. Giả Cù hoàn hồn, ánh mắt thâm trầm, chỉ là đang nghĩ, binh thư bên trên đạo lý đọc qua ngàn lần, cuối cùng không bằng tự mình đánh nhau một trận tới thông suốt. Ánh mắt của hắn một lần nữa trở về trang sách, trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn. Nói đến đây, đột nhiên đình trệ, tiếp theo cười nhẹ lắc đầu. Có chút thể ngộ, coi là thật chỉ có máu và lửa mới có thể dạy người thật sự hiểu. Tuyết Nhạn thấy nhà mình quốc công gia như vậy thần sắc, mặc dù không biết rõ thâm ý trong đó, nhưng nhìn hắn trên mặt trầm tư, khoe miệng mỉm cười, hiển nhiên là có chỗ đến, liền cũng không khỏi đi theo vui mừng. Có thể vừa quay đầu, lại phát hiện Tình Văn sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng hốt, mà ngay cả Giả Cù trong chén trà nước trà sớm đã thấy đấy đều không có phát giác. Giả Cù khẽ nhíu mày, để sách xuống quyển, Tình Văn. Tình Văn đột nhiên hoàn hồn, tay run một cái, ấm trà kém chút chân tuột, cúi bít quỳ xuống, quốc công gia thứ tội. Nô tỳ. Đại thanh sớm, làm cái gì như vậy vội vội vàng vàng. Giả Cù ngữ khí bình thản, nhưng ánh mắt lại có chút ngưng một cái trước mắt, Tình Văn xưa nay đều là lanh lợi sảng khoái tính tình, lúc nào thời điểm dạng này khiếp đảm qua. Nô tỳ. Nàng cúi đầu, thanh âm nhỏ như mũi bẩn, cuối cùng cắn cắn môi, đột nhiên trùng điệp dập đầu cái đầu, người quốc công gia trách phạt nô tỳ. Giả Cù lông mày nhíu lại, a, trách phạt ngươi cái gì? Trước đó vài ngày, nô tỳ không giữ mồm giữ miệng, nói như thế đại nghịch bất đạo lời nói. Thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, cái chán chống đỡ tại lạnh buốt gạch bên trên không dám nâng lên, nói những cái kia thái giám không sợ rơi đầu. Ấm trong đình nhất thời yên tĩnh, chỉ nghe lửa than ngẫu nhiên đôm đốt rung động. Nguyên là bởi vì chuyện này, A Giả Cù nhìn chăm chú quỳ rạp trên đất Tình Văn, lúc này mới nhớ tới, đống nhiên khẽ cười một tiếng, thế nào, đây là cảm thấy ra bây giờ là cao quý quốc công, ngươi liền theo đắt như vàng. Những cái này trong cung đầu người cũng là ngươi có thể tùy ý bố trí. Tình Văn toàn thân run lên, mười ngón chăm chú nắm chặt mép váy, đốt ngón tay đều hiện bạch. Hắn chậm rãi nâng chén trà lên, vẫn là nói, ngươi cảm thấy ra ngày bình thường sủng ái ngươi chút, liền có thể không biết phân tức. Tuyết Nhạn thấy thế, lặng lẽ lui về sau nửa bước. Tình Văn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đỏ đến lợi hại, lại quật cường không chịu rơi lệ, nô tỳ không dám. Chỉ là, miệng nàng môi run lên, chỉ là gặp quốc công gia những ngày qua đi sớm về tối, liền ngụm trà nóng đều không để ý tới uống, lại cứ những người kia còn. Còn cái gì? Giả Cù ánh mắt phút chốc lạnh lẽo, còn như vậy tha mệt độc. Tình Văn lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận, lại cứng cổ không chịu cúi đầu, hôm qua mới phong thưởng, hôm nay giờ dần liền vội vã gọi đến. Nô tỳ đau lòng ra. Mấy chữ cuối cùng nhẹ cơ hồ nghe không được. Giả Cù nghe vậy khẽ giật mình. Hắn làm sao lại không hiểu rõ Tình Văn? Nha đầu này thực chất bên trong cương liệt thẳng thắn, có cố không chịu thua sức mạnh, đợi hắn càng là chân thành trung tâm, có thể hết lần này tới lần khác là phần này tâm tính, nếu là không thêm ớt thuốc, một ngày kia chỉ sợ sẽ hại chết chính nàng. Những cái kia minh thương ám tiễn sao mà hiểm ác? Nếu như hôm nay câu nói này truyền đến người hữu tâm trong hai, nhẹ thì đánh giết một cái nha hoàn, nặng thì có thể khiến cho toàn bộ quốc công phủ rơi tung nâu cuồng vọng tội danh. Càng thậm chí hơn. Giả Cù mắt sắc đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, thanh âm nặng nề, đau lòng. Tình Văn dùng mình một cái, bản năng cảm nhận được một cỗ sừng sững hàn ý tốt một cái đau lòng. Giả Cù đột nhiên đứng dậy, tay áo lớn phất một cái, ngươi cảm thấy ngươi là trung bộ, có thể ngươi như vậy không giữ mồm giữ miệng, chuyển ra ngoài, người ngoài sẽ nói ta Giả Cù tung đến nô tài không coi ai ra gì. Ngươi nếu là bị kéo đi giết, ngươi nói ta có cứu hay không ngươi? Ta lại như thế nào đi cứu? Tình Văn như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Nàng chưa hề nghĩ tới, một câu vô tâm chi ngôn lại sẽ liên lụy đến tận đây, trong hốc mắt nước mắt rốt cục lăn xuống tới. Giả Cù gặp nàng sợ hãi, trong lòng trung quy mềm nhũn, lại vẫn hung ác quyết tâm tiếp tục gõ, phạt ngươi chép nữ giới để ngươi minh bạch, họa từ miệng mà ra đạo lý. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn qua nàng, âm điệu trầm dần, lại càng lộ vẻ lãnh túc, ngươi như thật có lòng đợi ta tốt, chủ yếu chính là quản tốt miệng của ngươi. Hiện tại, ngươi có biết sai? Nghe được Giả Cù nói như vậy, Tình Văn trùng điệp dập đầu cái đầu, nước mắt đập xuống đất, nô tỳ ngu dốt. Quốc công gia dạy rất đúng, nô tỳ biết sai rồi, không dám tiếp tục. Giả Cù lặng lặng nhìn chằm chằm nàng một lát, đáy mắt nghiêm lạnh mới thoáng rút đi, đứng lên đi. Không đợi Tình Văn lần nữa hành lễ, quốc công gia, ngoài cửa truyền đến tiểu trúc thanh âm thanh thúy, Liễn Nhị gia cùng Liễn Nhị mãi mãi tới, nói là có chuyện quan trọng cầu kiến, giờ phút này ngay tại phòng trước chờ lấy đâu. Giả Cù hơi nhíu mày, ánh mắt theo Tình Văn trên thân rời, để bọn hắn tới. Là. Tiểu trúc ứng tiếng, tiếng bước chân dần dần đi xa. Tình Văn còn quỳ trên mặt đất không dám đứng dậy, bả vai có chút phát run. Tuyết Nhạn ở một bên thấy đau lòng, nhưng cũng không dám tùy tiện mở miệng. Giả Cù sửa sang lại ống tay áo, đều đứng lên đi. Tuyết Nhạn, đi chuẩn bị trà. Tình Văn, hắn dừng một chút, đi đem mặt lau sạch sẽ. Hành lang bên trong, Vương Hi Phượng giày thêu mấy lần suýt nữa dẫm lên mép váy. Nàng tay phải gắt gao nắm chặt giả liền ống tay áo, tay trái vô ý thức che chở chưa lộ ra nghi ngờ phần bụng, ngày bình thường dáng dấp yểu điệu dáng đi giờ phút này cứng ngắc giống khối gỗ. Người buông lòng chút. Giả Liễn hạ giọng, tay phải che ở nàng lạnh buốt trên mu bàn tay, coi như là đến thương nghị thăng thiên sự tình. Lời tuy như thế, chính hắn cũng là có chút thất vọng. Xuyên qua cửa cho lúc, một nhánh nghiêng ra mai nhánh đuốt một cái Vương Hi Phượng bên tóc mai châm vàng, mà nàng lại không hề hay biết. Vương lò sưởi trước cửa nha hoàn đang muốn thông báo, Giả Cù thanh âm đã chuyển tới, trực tiếp tiến đến. Trong phòng lửa than thiêu đến cực vượng, Giả Cù ngồi từ đàn ghế bành bên trong, nắm trong tay lấy một quyển mở ra binh thư. Trên bàn trà long tuyển sứ men xanh chén trà lượn lờ bốc hơi nóng, mờ mịt ở giữa thấy không rõ nét mặt của hắn. Cho quốc công gia thỉnh an. Giả Liễn lôi kéo Vương Hi Phượng hành lễ, phát giác tay của vợ chỉ tại hắn lòng bàn tay run rẩy kịch liệt. Giả Cù khép sách lại quyển, ánh mắt tại trên thân hai người tuần tra qua lại. Khi hắn nhìn thấy Vương Hi Phượng, ngày xưa cái kia tại Vinh Quốc phủ lật tây làm mây che tay làm mưa phượng cây ớt, giờ phút này lại như cái phạm sai lầm hài đồng giống như co rúm lại lấy bà bay, liên tiếp Giả Liễn. Giả Cù khoe miệng kia xóa khách sáo ý cười bỗng nhiên biến ý vị thâm trường. Liễn Nhị ca đến rất đúng lúc. Hắn ra hiệu nha hoàn bên trên trà mới, thanh âm ôn hòa giống tại làm nhảm việc nhà, hôm qua ta đi rừng cô phụ nhà, còn hỏi lên ngươi hoạn lộ chuyện. Xem như lại bộ thượng thư Lâm Như Hải, từ hắn đến suy tính Giả Liễn hoạn lộ phát triển không có gì thích hợp bằng. Giả Liễn cùng Vương Hi Phượng hai người nghe được Giả Cù đề cập Lâm Như Hải, cùng Giả Liễn về sau hoạn lộ, căng cứng vai con có hơi hơi tùng, trong mắt đều là hiện lên một vẻ vui mừng. Lúc đầu tâm tình khẩn trương cũng khá không ít. Giả Liễn đội vàng chắp tay, nhường quốc công gia phi tâm, lại vẫn đặc biệt vì ta sự tình đi làm phiền rừng cô phụ. Chương 455, Vương Hi Phượng lộng quyền bị cật. Chương 455, Vương Hi Phượng lộng quyền bị cật. Giả Cù khoát khoát tay, ánh mắt lại chuyển hướng Vương Hi Phượng, khóe môi ngậm lấy một tia nụ cười như có như không. Liễn Nhị ca khách khí, cũng là nhị tẩu tử, hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ chén trà bên dưới. Ngày xưa loại thời điểm này, nhị tẩu tử miệng thật là có thể khen không ngừng, hôm nay cũng là rất an tĩnh. Vương Hi Phượng trong lòng đột nhiên nhảy một cái, miễn cưỡng kéo ra một vệt cười. Quốc công gia nói đùa, ta đây không phải. Nàng thanh âm có chút phát run, chỗ nào có thể đâu, chỉ là đêm qua ngủ không ngon, thân thể mệt thật sự. Tình huống đây không phải thấy ngài cùng Liễn Nhị gia nói chuyện chính sự, không dám xen vào a. Giả Cù nhìn chằm chằm Vương Hi Phượng nhìn một lát, đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng lại chưa đón nàng lời nói, mà là nâng chén trà lên, cạn nhấp một miếng. Trong phòng bầu không khí trong nháy mắt biến có chút kiềm chế, chỉ có lửa than tiêu đốt phát ra rất nhỏ tiếng vang. Một lát sau, Giả Cù buông xuống chén trà, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc lên, ánh mắt tại Giả Liễn cùng Vương Hi Phượng ở giữa qua lại liếc nhìn, đi, chớ cùng ta chỗ này quần co. Các ngươi đã đều tới muốn gặp ta tình trạng, cũng đừng nghĩ lấy lửa gạt ta. Có việc cứ việc nói thẳng a, thành thật khai báo. Giả Liễn cùng Vương Hi Phượng trong lòng siết chặt, liếc nhau, đều là mặt mũi tràn đầy xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Giả Liễn vội vàng quỳ một chân trên đất, vượt lên trước mở miệng, quốc công gia minh giám. Chuyện này đúng là lỗi của ta, không coi chừng. Hắn cắn răng, nàng thu thủy nguyệt tam tính hư lão ni 5000 lượng bạc, muốn thay trường an phòng giữ phụ từ hôn một chuyện tạo áp lực, suýt nữa ủ thành đại họa. 5000 lượng. Giả Cù cười nhạo một tiếng, 5000 lượng. Cũng là thú vị. Ánh mắt của hắn dần dần chuyển sang lạnh lẽo, nhìn về phía Vương Hi Phượng, nhị tẩu tử xưa nay khôn khéo, liền vì điểm này bạc, liền triều đình kiêng kỵ cũng rằng dính. Vương Hi Phượng sắc mặt soát trắng bệnh, phịch một tiếng quỳ xuống đất, quốc công gia minh giám. Ta thật sự là bị kia lão ni cô lừa. Giả Cù chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nàng, ngươi lại từ đầu nói rõ ràng. Vương Hi Phượng giờ phút này nào còn dám giấu giếm, đem tính hư lão ni như thế nào dẫn dụ nàng thu ngân tử trải qua một năm một mười nói tới, hôm qua cùng lao thái thái đi thủy nguyệt am, vị nương nương cầu phúc, tính hư về sau tới tìm ta, nói trường an phòng giữ chi tử trường kim ca cùng Lý gia cô nương đính hôn nước. Về sau Lý gia trèo lên cành cây cao, mong muốn từ hôn, lại sợ gánh ngại bẩn yêu giàu thanh danh. Nói là ta chỉ cần cho trường an tiết độ sứ viết thiếp mời, việc này liền có thể hoàn thành. Kia lão ni cô còn nói. Nói đến đây, nàng thanh em run lên. Nói chuyện này tại trường an bên kia sớm đã quyết định, bất quá là mượn chúng ta phụ thượng tên tuổi tráng tăng thanh thế. Giả Liên ở bên cạnh nghe được cái chán đưa ra mồ hôi lạnh, vội vàng bổ sung, quốc công gia, ta đã tra hỏi qua. Kia phòng giữ gia tổ bên trên là khai quốc công thần, cùng binh bộ quan hệ cực sâu. Như tùy tiện đúng tay, sát thực không ổn. Cũng may đêm qua, thiếp mời còn chưa tới kịp đưa ra ngoài. Ta biết được việc này, quả thực dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nghĩ đến việc này tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, trong đó sợ là giấu giếm huyền cơ, có người cố ý thiết lập ván cục, ý đồ đem chúng ta Giả gia kéo vào lần này vũng nước đục à. Nói xong, Giả Liễn mặt mũi tràn đầy sầu lo. Giả Cù nhìn Giả Liễn một cái, hắn tự nhiên nghe ra Giả Liễn nói bóng gió, đơn giản là tại hết sức cho Vương Hi Phượng giải vây, cường điệu việc này là người khác có ý định thiết lập ván cục. Sau đó, ánh mắt nhất chuyển, cười như không cười nhìn xem Giả Liễn, Liễn nhị ca cũng là thấy rõ ràng. Hắn dạo bước tới bên cửa sổ, đột nhiên xoay người nói, "Bất quá," thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, "chính là người bên ngoài thiết lập ván cục dẫn dụ, như chính mình không tham kia vàng bạc chi vật, há lại sẽ rơi vào người khác cái bẫy?" Giả Cừ khẽ lắc đầu, hơi thở trùng điệp hơi thở, hắn làm sao không biết rõ, Vương Hy Phượng lộng quyển sắt hạp chùa. Nguyên văn bên trong, nàng bởi vì Tần Khả Khanh tang sự, không chỉ có trưởng quản Bình Quốc phủ, còn tiếp quản Ninh Quốc phủ, một người lo liệu hai phủ sự vụ, phong quang vô hạn, bây giờ lại bởi vì chính mình bây giờ phong quốc công, giả ra một môn tam quốc công, các nàng những này giả ra phụ nhân địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Chắc hẳn trong lúc nhất thời Vương Hy Phượng cũng là tâm cao khí ngạo, cho rằng cái này bất quá việc rất nhỏ, lại thêm tham tiền bản tính, tự nhiên mắc câu. Vương Hy Phượng nghe nói như thế, toàn thân run lên, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, quốc công ra dạy phải, ta xác thực không nên lên tham nghiệm. Nguyên bản ta đối chuyện này quả thực không nhiều hứng thú lắm, chỉ muốn trong phụ sự tình nhiều, thực sự không có rảnh rỗi để ý bên ngoài những ngày phân tranh. Có thể kia Tĩnh Hư lão ni thực sự quá sẽ mê hoặc nhân tâm, lặp đi lặp lại cường điệu chuyện này tại Trường An bên kia đều đã an bài thỏa đáng, chỉ cần chúng ta phủ ra mặt làm bộ dáng, không có bất cứ phiền phức gì. Vương Hy Phượng nâng lên lệ ông ông hai mắt, tội nghiệp mà nhìn xem Giả Cừ, ta lúc ấy trong lòng còn lẩm bẩm, cảm thấy trong đó tất có kỳ quặc, vốn định một ngụm từ chối. Có thể kia lão ni thấy ta do dự, lại dùng lời kích ta nhất thời chủ quan, không có ý thức được việc này, liền bị ma quỷ ám ảnh đồng ý. Giả Liên thấy thế, vội vàng chắp tay, quốc công gia, phụ nha đầu nàng. Mà thôi. Giả Cừ khoát khoát tay, ra hiệu Giả Liễn không cần nói nữa. Hắn dạo bước tới Vương Hy Phượng trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng một lát, đống nhiên thở dài, đứng lên đi. Vương Hy Phượng nhất thời không có kịp phản ứng, còn bị trên mặt đất sững sờ. Giả Liễn vội vàng dịu nàng đứng dậy, thấp giọng nói, còn không mau cảm ơn tộc trưởng. Vương Hy Phượng lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, run giọng nói, tạ tộc trưởng khai ân. Giả Cừ ngồi trở lại từ đàn ghế bành, nâng chén trà lên nhấp một miếng, ta chấp trưởng Giả ra mặc dù khắc nghiệt, nhưng cũng không phải không nể tình người. Bây giờ tình thế chưa phát triển, các ngươi có thể kịp thời tỉnh ngộ, cũng coi như bạn hạnh trong bất hạnh. Huống chi, các ngươi có thể trước tiên đến tìm ta, ta còn là hết sức hài lòng. Ánh mắt của hắn tại Vương Hy Phượng có chút hở ra trên bụng dừng lại chốc lát, ngựa khí hòa hoãn mấy phần, nhị tẩu tử bây giờ có thai, ta cũng không đành lòng trách phạt thêm. Chỉ là, Giả Cừ đông nhiên lời nói xoay chuyển, ánh mắt đột nhiên sắc bén, việc này nhất định phải lấy đó mà làm gương. Giả Liễn vội vàng nghiêm mặt nói, tộc trưởng dạy phải. Về sau chúng ta ổn thỏa thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuyệt không dám lại đi sai bước nhầm nửa bước. Vương Hy Phượng cũng liền bận bịu hạ thấp người, Vương thị, biết sai rồi. Ngày sau nhất định lấy gia nghiệp làm trọng, không còn dám ham những này tiện nghi nhỏ. Nàng nói, lặng lẽ vuốt ve bụng của mình, lần này nhờ có tộc trưởng khai ân, nếu không thật đủ thành đại họa. Giả Cừ khẽ bước cằm, các ngươi minh bạch liền tốt. Hắn trầm ngâm một lát, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, bất quá. Một tiếng này bất quá nhường vừa mới nhẹ nhàng thở ra hai người lập tức lại thần kinh căng thẳng. Giả Cừ nhìn xem bọn hắn dáng vẻ khẩn trương, khóe môi hơi cong, kia Tĩnh Hư lão ni cô dám đem chủ ý đánh tới chúng ta Giả gia trên đầu. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, Giả Liễn, ngươi bây giờ liền dẫn người đi thủy mật am. Giả Liễn chấn động trong lòng, hiện tại, lập tức. Giả Cừ ngữ khí bình tĩnh, lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, đem kia lão ni cô cầm xuống, tìm một chỗ chặt chẽ thẩm vấn. Giả Cừ ánh mắt lấp lóe, ta có tám thành nắm chắc, việc này phía sau cũng không nhằm vào Giả gia âm mưu. Nhưng, hắn đột nhiên ngước mắt, đáy mắt sừng sững lạnh lùng, vạn sự vẫn cần cẩn thận là bên trên. Giả Liễn trong lòng siết chặt, hỏi dò, tộc trưởng có ý tứ là, cái này Tĩnh Hư phía sau, thật là có người âm thầm điều khiển. Giả Cừ cười lạnh một tiếng, một cái ni cô, dù có chút tâm cơ, lại sao dám tùy tiện tính toán quốc công phủ. Đương nhiên, cũng không loại trừ nàng chính là cả gan làm loạn, tóm lại, cha. Không chỉ có muốn cha Tĩnh Hư, càng phải cha Trương gia cùng Lý gia. Chương 456, cái quỷ gì động tĩnh? Chương 456, cái quỷ gì động tĩnh? Giả Liễn nghe vậy, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tàn nhẫn. Hắn vốn là khéo léo tính tình, ngày bình thường khéo đưa đẩy lối lời, giờ phút này nghe nói có người dám tính toán tới hắn phu nhân trên đầu, ngay tức khắc máu đi lên tuôn ra. Hắn đột nhiên ô quyền, tộc trưởng yên tâm, việc này liền giao cho Liễn đi làm. Kia lão ni cô dám can đảm tính toán tới chúng ta quốc công phủ trên cửa, Liễn Nhi tất nhiên nhường nàng phun ra tình hình thực tế. Hắn ngữ khí lạnh lẽo, trong mắt sắc bén chi sắc chợt lóe lên. Việc này không chỉ có liên quan đến Vương Hy Phượng sai lầm, càng liên quan đến hắn mặt mũi. Phút cuối cùng, Giả Liễn cắn răng, lại bồi thêm một câu, Liễn ở đây là thệ, tất nhiên cha ra manh mối, tuyệt không nhường bất kỳ đạo trích nút trong bóng tối ngấp nghé ta Giả ra môn đỉnh. Giả Cừ đánh ra hắn, ánh mắt chớp lên, chậm rãi gật đầu, tốt, ngươi có phần này tâm thuận tiện, việc này xem như ta giao cho ngươi làm chuyện thứ nhất, chớ có khiến ta thất vọng. Nghe được nói như vậy, Giả Liễn cùng Vương Hy Phượng lập tức biến sắc, đều hiểu Giả Cừ ý tứ trong lời nói. Tộc trưởng, đây là muốn xem gặp hắn năng lực chỗ. Nghĩ tới đây, Giả Liễn ánh mắt càng thêm sắc bén, đã có mấy phần bàn tay sắt chi thế. Giả Cừ nhìn qua đình bên ngoài dần tối sắc trời, đem Giả Liễn kia đột nhiên xuất hiện vẻ ngoan lệ thu hết vào mắt. Khoe miệng của hắn lại hiện lên một tia khó mà cảm thấy vui mừng, cái này quen sẽ luồn túi phượng hoàng, cuối cùng lộ ra mấy phần mánh cầm lợi trảo. Liễn nhị ra trước tạm đi tới đi chuẩn bị thôi. Giả Cừ đống nhiên mở miệng, ánh mắt vẫn nhìn qua ngoài cửa sổ bị hoàng hôn nhiễm đến đỏ sầm lắm ai, về phần nhị tổ tử. Hắn có chút nghiêng mặt qua, nửa sáng nửa tối tia sáng bên trong, cặp kia đầm sâu dường như con ngươi để cho người ta nhìn không rõ ràng, ta còn có ít lời, muốn cùng nàng đơn độc nói một chút. Giả Cừ giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, anh nhân. Cái quỷ gì động tĩnh? Bất thình lình tiếng khóc lóc nhường Giả Cừ cùng Giả Liễn đồng thời nhìn lại, Vương Hy Phượng, một đôi đan phượng trong mắt chứa đầy nước mắt. nhanh khóc. Giả Liên thấy thế, ngay tức khắc ngây người, thành thân nhiều năm như vậy, hắn chưa từng gặp qua Vương Hy Phượng bộ này ủy khuất ba ba mềm mại dạng. Giả Cù cũng là đuôi lông mày trao lên, kém chút không có kéo căng ở biểu lộ. Hắn từ trước đến nay biết Vương Hy Phượng cơ biến chồng chất, có thể như vậy ở ngay trước mặt hắn đóng vai yếu đuối khóc chít chít thủ đoạn, quả nhiên là lại không hợp thói thường, lại không hiểu để cho người không tiện phát tác. Vương Hy Phượng trong đầu lại như nổi trống đồng dạng nảy loạn, cái này đơn độc lưu lại ta, sợ là có thể coi là sổ sách. Ngày xưa chỗ hắn đưa trong tội phạm sai lầm tử đệ, những cái này thủ đoạn tàn nhẫn thật sự. Dù sao chân đại ca cùng bảo huynh đệ chính là như thế. Ta lúc này tuy nói xem như ngộ nhập cái bẫy, không có thật ủ ra tai họa, nhưng theo tính tình của hắn, sợ là tùy tiện không chịu bỏ qua. Dưới mắt ta trong ngực còn cất dựng, cũng là hộ thân phủ. Nhưng nếu hắn có chủ tâm phải phạt ta chép trải qua cấm túc, vậy cũng quá sức. Càng nghĩ càng sợ, nàng mí mắt khẽ đảo, ngón tay nhẹ vỗ trắng sừng, thân thể lay nhẹ, một bộ đầu váng mắt hoa suy yếu bộ dáng. Giả Liên thấy Vương Hy Phượng ủy khuất như vậy đáng thương, trong lòng mềm nhũn, lại nghĩ tới thê tử bảo thai trong bụng, lập tức tiến lên một bước, chắp tay nói, tộc trưởng, phụ nha đầu nàng. Đừng kêu đến như vậy dính, Giả Cù mí mắt không nhấc, ngươi lại đi làm chuyện của ngươi. Giả Liên do dự, có thể nàng dù sao. Thế nào? Giả Cù bất đắc dĩ, cười nhạo một tiếng, còn sợ ta ăn luôn nàng đi không thành. Nói, ánh mắt tĩnh mịch lướt qua Vương Hy Phượng kia bụng hơi nô lên, ngựa khi ý vị thâm trường, yên tâm, chỉ nói là nói chuyện. Vương Hy Phượng. Kết thúc, tộc trưởng ánh mắt này là có ý gì? Hắn nên không phải muốn. Giả Liên thấy Giả Cù vẻ mặt khó lường, cũng không tốt lại mở miệng cầu tình, đành phải lo âu nhìn Vương Hy Phượng một cái, thanh âm hạ thấp, ngươi. Thật tốt, đợi lát nữa ta tới đón ngươi. Nói xong, hắn quay người lui ra ngoài ấm đỉnh. Theo hắn lui ra, còn lại nha hoàn cũng tại Giả Cù ra hiệu hạ tạm thời rời đi, trong đỉnh thoáng chốc chỉ còn lại Vương Hy Phượng cùng Giả Cù hai người, liền lửa than tiếng sột soạt tiếng vang đều lộ ra phá lệ rõ ràng. Vương Hy Phượng trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, ánh mắt cụ xuống, không dám nhìn Giả Cù, trong lòng chỉ mong lấy hắn có thể nói nhanh một chút xong, đừng có lại tra tấn nàng cái này cẩn thận lá gan. Giả Cù nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, giống như tùy ý hỏi, Tây phủ bây giờ vẫn là ngươi tại quản gia. Vương Hy Phượng khẽ giật mình, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này, cẩn thận đáp, hồi tộc trưởng lời nói, đúng là ta đang quản lấy. Trong nội tâm nàng nói thầm, thế nào đống nhiên hỏi cái này? Chẳng lẽ là muốn rút lui ta quyền? Giả Cù khẽ bước cằm, ánh mắt quay lại trên người nàng, như có điều suy nghĩ, đang mang thai, còn muốn lo liệu cái này cả một nhà sự vụ. Cũng là vất vả ngươi. Vương Hy Phượng càng ngậm, đây là tại đáng thương ta. Nàng đoán không được Giả Cù ý tứ trong lời nói, đành phải gượng cười hai tiếng, không dám nói vất vả, vốn là thuộc buồn phận sự tình. Giả Cù nghe xong khẽ cười một tiếng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vừa nhấc, ra hiệu nàng ngồi xuống, nhị tẩu tử không cần đứng đấy, ngồi xuống uống trà thôi. Vương Hy Phượng sửng sốt một cái trước mắt, trong lòng càng thêm lo sợ, tộc trưởng này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Nhưng nàng cũng minh bạch, lúc này Khước Từ ngược lại lộ ra chuẩn dạng, đành phải chậm rãi ở một bên ghế đầu ngồi xuống, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên ly tia nước trà, nhấp một miếng. Nước trà hơi đắng sau cam, nhập khẩu lại làm cho nàng tim căng lên. Giả Cù gặp nàng ngồi xuống, vẻ mặt nhu hòa mấy phần, không cần như vậy khẩn trương, coi là thật chỉ là chuyện phiếm. Vương Hy Phượng miễn cưỡng ứng thanh, tộc trưởng nếu là có dặn dò gì, chỉ quản mở miệng chính là. Giả Cù mỉm cười, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn về phía nàng, ta cũng có một chuyện, muốn hỏi một chút nhị tẩu tử. Hắn ngựa khí nhàn nhạt, nhưng lại dường như mang theo áp lực vô hình, ngươi những năm này, xem như Liễn Nhị ca thế tử, tự nhận làm được như thế nào? Vương Hy Phượng trên tay lắc một cái, suýt nữa đem nước trà đổ đi ra. Lời này quả thực là muốn chu tâm. Nàng trong đầu nhanh chóng suy tư, không biết Giả Cù hỏi cái này lời nói là dụng ý gì, có phải hay không tại gõ nàng trước đó cùng Giả Liễn ở giữa khắp hiếng, hay là ám chỉ nàng lần này đi sai bước nhầm, hoàng phụ đạo. Vẫn là nói, hắn nhưng thật ra là đang buộc nàng thẳng thắn cái gì. Trong lòng bàn tay có chút thấm ra mồ hôi lạnh, nàng cố tự chấn định, miễn cưỡng cười một tiếng, tộc trưởng lời này cũng là hỏi đến ta. Giả Cù lại không có ý định buông tha nàng, a. Nhị đầu tử bình thường miệng xảo, cũng là nhất thời đáp không được. Vương Hy Phượng cắn cắn môi dưới, trầm ngâm một lát sau cẩn thận nói, Liễn Nhị gia là ta vị hôn phu, tự gả vào Giả gia lên, ta chỉ muốn tận tâm tận lực, làm tốt bản phận. Bản phận? Giả Cù nhẹ nhàng nhíu mày, là giúp chồng, vẫn là công việc quản gia, hoặc là cái khác? Vương Hy Phượng trong lòng máy động, bận điệu cười làm lành, tộc trưởng, ngài lời này có thể gây sát ta. Trong lòng ta, giúp chồng cùng công việc quản gia vốn là một thể, đều là ta nên tận trách nhiệm. Những năm này, ta hiệp trợ Nhị gia xử lý trong phụ sự vụ lớn nhỏ, không dám có chút buông lỏng, một lòng chỉ là Giả gia hưng thịnh, nào có cái gì tâm tư khác. Nhị đầu tử nói đến cũng là nhẹ nhàng linh hoạt. Có thể theo ta thấy, cái này giúp chồng công việc quản gia chi đạo, ngươi dường như cũng không hiểu thấu đáo. Chương 457, Vương Hy Phượng tỉnh ngộ. Chương 457, Vương Hy Phượng tỉnh ngộ. Vương Hy Phượng bị Giả Cù lời nói này đến nghẹn lời. Kia một đôi đan phượng mắt có chút trợ to, hiển nhiên không nghĩ tới tộc trưởng lại đột nhiên nói loại này lời nói nặng. Nàng cưỡng chế lấy nội tâm bối rối, miễn cưỡng kéo ra một vệt cười, tộc trưởng lời này. Vương thị, nghe không biết rõ Giả Cù ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn chằm chằm vào nàng, ngựa khí không vội không chậm, nhị tẩu tử, ngươi làm thật không rõ. Ta đã nhị tẩu tử muốn nghe lời rõ ràng hắn có chút nghiêm thần, thanh âm trầm thấp, ngươi có biết trong phủ trên dưới nha đầu bà tử nhóm trong âm thầm đều là nghị luận như thế nào ngươi? Vương Hy Phượng đầu ngón tay siết chặt nắm góc áo, phía ngoài thương nhân quản sự lại là ý kiến gì ngươi? Nàng biết hầu phát khô, nhất thời cũng không biết đáp lại ra sao. Mà ta lại là như thế nào đó ngươi? Nhị tẩu tử trong lòng liền thật không có số. Vương Hy Phượng sắc mặt phút chốc tái đi, môi son hé mở, dường như muốn giải thích cái gì, lại bị giả cụ một cái đưa tay cắt ngang. Ngươi cho rằng ta muốn nói thủ đoạn của ngươi tàn nhẫn? Sai. Giả cụ cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén như dao, thẳng tắp đâm về nàng. Ta hôm nay muốn hỏi ngươi, là ngươi ăn ở phụ, là có hay không làm đến nơi đến chốn? Nói đến đây, giả cụ trong ánh mắt mang theo một chút cảm khái, nếu là sinh ở hậu thế, Vương Hy Phượng sở tố sở vi có thể xưng được là nữ cường nhân. Có thể hết lần này tới lần khác sinh ở hiện tại. Ngươi mọi chuyện mạnh hơn, trong phủ đương gia quản sự, danh tiếng vô lượng, cái này tất nhiên không sai. Nhưng ở vợ chồng tình cảm bên trên, lại thiếu đi mấy phần dịu dàng quan tâm. Liễn Nhị Ca ở bên ngoài xã giao rất nhiều, về đến trong nhà, vốn nên là tìm ấm áp cảm, có thể nhưng ngươi thường bởi vì việc vặt cùng hắn cãi lộn không ngớt. Vương Hy Phượng nghe được nơi đây, sắc mặt càng thêm khó coi, đầu cũng không tự giác dưới đất thấp xuống dưới. Còn nữa giả cụ ngữ khí tăng thêm, ngươi ghen tị nổi tiếng bên ngoài, Bình Nhi đi theo bên cạnh ngươi nhiều năm, xem như động phòng nha đầu, vốn nên là vợ chồng các ngươi ở giữa điều hòa thể, có thể nhưng ngươi dung không được nàng mấy phần. Cái này khiến Liễn Nhị Ca trên mặt không ánh sáng, trong lòng cũng khó tránh khỏi buồn khổ. Giữa phu thê, giảng cứu chính là hai bên cùng ủng hộ, lẫn nhau bao dung, ngươi như vậy làm việc, làm sao có thể nhường Liễn Nhị Ca toàn tâm toàn ý đợi ngươi? Lại như thế nào có thể khiến cho cái nhà này an ổn hòa thuận? Nói đến cái thị, càng là cả nhà đều biết. Đừng nói là bên ngoài đồ đi con hát bị nàng làm biện pháp sửa trị qua, ngay cả thiếp thân Bình Nhi, rõ ràng là trung thực bản phận, phàm là nàng nhìn thấy giả Liễn cùng Bình Nhi nói hơn hai câu lời nói, kia má phấn Nhi liền có thể tại chỗ treo hạ xương đến. Dân gia, Bình Nhi ngược lại thành giả Liễn nhất kính nhi viễn chi người, về phần đè ép giả Liễn một đầu, trong phủ ai không xem ở trong mắt. Giả Liễn vốn là ngày thường phong lưu tính tình, bên ngoài làm việc được thế, về nhà muốn cùng nàng thương lượng chút chuyện đừng đắn, nàng lại mỗi lần cầm đương gian mãi mãi khoản tiền chắc chắn nhi, há miệng liền phải đoạt quyền. Vương Hy Phượng khẽ môi căng đến thật chặt. Nàng làm sao không rõ những này? Chỉ là chưa hề có người dám ở trước mặt nàng như vậy ngay thẳng địa điểm phá. Giờ phút này bị giả cụ bóc nội tình, đáy lòng kia cỗ ngạo khí bị áp chế đi hơn phân nửa. Giả cụ thấy Vương Hy Phượng trầm mặc không nói, chậm rãi đứng thẳng người, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần xem kỹ. Liễn Nhị tẩu tử, hắn ngữ khí chậm dần, nhưng từng chữ như đao, ta hôm nay hỏi ngươi, không phải bàn luận ngươi đúng sai, mà là hỏi ngươi, những năm gần đây khắp nơi bóp nhọn mạnh hơn, để ép Liễn Nhị ca một đầu, kết quả là có thể từng để ngươi toàn nguyện. Vương Hy Phượng lông mi run lên, đầu ngón tay tại trong tay áo bóp đến càng sâu. Ngươi sợ hắn tại bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, liền khắp nơi phòng bị, có thể hắn ngược lại càng ra bên ngoài chạy. Ngươi muốn đem gia nghiệp siết trong tay, hắn không tiện đúng tay, có thể ngươi cũng phải ngày đêm để phòng người bên ngoài tính toán. Ngươi sợ bên cạnh nha hoàn tại Liễn Nhị ca trước mặt được mặt, coi như bước đi tất cả mọi người, độc giữ lại Bình Nhi một người. Giả cụ có chút nghiêng đầu, cười lạnh một tiếng, có thể ngươi tính kế nhiều như vậy, có thể từng tính tới, ngươi như vậy làm việc, đến cùng là đang buộc hắn rời xa, vẫn là tại nhường hắn quy tâm. Vương Hy Phượng con ngươi hơi co lại, đáy lòng dường như rơi khối băng, lạnh đến thấy đau. Nàng như thế nào không biết, giả Liễn những năm này càng phát ra bên ngoài hoang đường, thậm chí vụng trộm cầm cố nàng đổ cưới, không phải liền là bởi vì sợ nàng, ghét nàng, tránh nàng. Hắn thà rằng đi bên ngoài tìm chút không đứng đắn nữ nhân, cũng không muốn cùng nàng nói câu móc tim ổ lời nói. Nếu không phải gần nhất chút thời gian, nàng mang thai, việc này không chừng bị huyên náo bao lớn đâu. Nếu là khắp nơi phòng bị, mọi chuyện tích cực, liền có thể đổi được trượng phu hồi tâm chuyển ý, vậy cái này trên đời này, sợ là không ai cần bỏ vợ nạp tiếp. Giả cụ thở dài một tiếng, Liễn Nhị tẩu tử, ngươi là người thông minh, thế nào hết lần này tới lần khác đối với chuyện này phạm vào hồ đồ. Các ngươi thở nhỏ thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, lẫn nhau hiểu rõ. Liễn Nhị ca tính tình như thế nào, ngươi sẽ là không biết sao? Giả cụ khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy tức hận, làm sao đến mức cho tới bây giờ như vậy lục đục với nhau, lẫn nhau phòng bị. Vương Hy Phượng bờ môi run rẩy, muốn nói gì, nhưng lại cảm thấy thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở cổ họng, không biết bắt đầu nói từ đâu. Giả cụ chậm chậm ngữ khí, nói tiếp, ngươi cùng Liễn Nhị ca vốn là người bên ngoài trong mắt danh ngẫu, nếu có thể thật tốt kinh doanh, vợ chồng một lòng, giả phụ trong ngoài sự tình, làm sao sầu không thể đánh lý đến thỏa đáng. Nhưng hôm nay, các ngươi lại tại trong lúc này trạch việc vặt bên trong, đem tình cảm tiêu hao hầu như không còn. Ngươi nhìn một cái hôm nay việc này, Liễn Nhị ca khắp nơi để ngươi nói tận lời hữu ích, chính là vì có thể khiến cho ta không đến mức sinh ra hỏa khí, giận chó đánh mèo cùng ngươi. Giả cụ ánh mắt thâm thúy nhìn về phía lấy Vương Hy Phượng, đối với cái này Phượng cây ớt, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Vợ chồng chi đạo, giống như cầm lái đi thuyền, cần hai người đồng tâm hiệp lực mới có thể bình ổn tiến lên. Ngươi một mặt cường ngạnh trường khống, liền như là một mình dùng sức mái chèo, không chỉ có chính mình mệt mỏi đến tình trạng kiệt sức, thuyền nhỏ cũng biết bởi vì chịu lực không đều, chệch hướng hướng đi. Liễn Nhị ca cũng không phải là không muốn cùng ngươi dắt tay, chỉ là ngươi như vậy làm việc, nhường hắn mất cùng ngươi sóng vai tâm tư. Vương Hy Phượng trước mắt dần dần mơ hồ, to như hạt đậu nước mắt tại trong hốc mắt vòng rồi lại vòng, cuối cùng vẫn theo tấm kia ngày bình thường luôn luôn trang dung tinh xảo mặt lăn xuống tới. Nàng không muốn để cho người nhìn thấy bộ này bộ dáng chật vật, cũng biết đưa tay đi lau, có thể chỉ nhọn còn không có chạm đến gương mặt, nước mắt không ngờ trước một bước rơi vào lòng bàn tay, bỏng đến nàng một cái giật mình. Nhìn qua lòng bàn tay giọt kia nước mắt, Vương Hy Phượng nâng lên khuôn mặt, nhìn về phía giả cụ, từ lúc gả tiến giả phủ đừng ra, nàng liền cảm giác nước mắt là thứ vô dụng nhất. Lão thái thái thương nàng, đám người mời nàng, nàng đem khóc khóc cười cười mềm tính tình cùng nhau thu vào, luyện thành một thân bách độc bất xâm bản sự. Nhưng ai lại có thể ngờ tới, lại bởi vì như thế, ngược lại là làm cho vợ chồng bọn họ hai người càng chạy càng xa. Giả cụ nhìn qua Vương Hy Phượng tràn đầy nước mắt khuôn mặt, trong mắt vốn sắc bén dần dần mềm hóa, thay vào đó là một loại phức tạp thăng thiết. Nghĩ đến Vương Hy Phượng lúc đầu vận mệnh, vất vả trông coi lớn như vậy Vinh Quốc phủ, cuối cùng lại là tính toán xảo diệu quá thông minh, phản lầm khanh khanh tính mệnh. Rơi vào chúng bạn xa lánh, tại thê lương khốn khổ bên trong thương tiếc mà chết, chương 458, nũng nịu nữ nhân tốt số nhất chương 458, nũng nịu nữ nhân tốt số nhất nghĩ tới đây, giả cụ trong lòng không khỏi nổi lên một hồi thở dài. Nhị tẩu tử, hắn hơi chậm lại ngữ khí, ngươi những thủ đoạn kia, những cái kia tính toán, nói cho cùng, chẳng lẽ không phải sợ một ngày thất sủng, một ngày không có cậy vào sao? Vương Hy Phượng lông mi khẽ run lên, dường như bị đâm thủng trong lòng bí ẩn nhất tầng kia sợ hãi. Đúng vậy a, nàng chưa từng sợ qua Giả Liễn. Nàng sợ chính là cuối cùng sẽ có một ngày, giả phủ trên dưới trở mặt không quen biết đói đời nóng lạnh. Lão thái thái lúc còn sống, còn có thể sủng ái nàng, che chở nàng. Có thể lão thái thái tuổi tác đã cao, nếu đem đến có một ngày, nàng cái này không còn bản thân Liễn nhị mãi mãi, lại nên như thế nào tự xử? Giả cụ gặp nàng trầm mặc, than nhẹ một tiếng, nếu ngươi lo lắng như thế, ta cũng là không trách ngươi. Lời này ngược lại gọi Vương Hy Phượng đấy lòng rung động, hắn càng nhìn đến như thế thông thấu. Chỉ tiếp, giả cú ngước mắt, đông nhiên tự giễu cười một tiếng, nhị tổ tử, ngươi còn nhớ rõ, bây giờ cái này trong phủ đương gia tộc trưởng là cái nào? Vương Hy Phượng khẽ giật mình, chưa kịp phản ứng, liền nghe hắn thản nhiên nói, là ta, giả cú, giả thiên qua. Ngắn ngủi số lượng, lại tựa như một tiếng sét tiến đụng vào trong hai nàng, chấn động đến nàng trong lòng đột nhiên co rụt lại. Là, nàng lại một mực quên. Bây giờ giả ra, sớm đã không phải năm đó tùy ý vợ lớn vợ bé tranh quyền đấu thế quan cảnh, mà là một mạch toàn giữ tại người trước mắt này trong tay. Nếu là sợ thất thế, có thể nàng Vương Hy Phượng đây chính là Giả Liễn chính thế à, lấy trước mắt vị gia này công bằng công chính xử sự phong cách, chỉ cần ổn thỏa tộc trưởng chi vị không rơi, lại có ai dám động nàng mảy may. Húng chi, bây giờ giả phủ bên trong, có ai có thể vị đến động vị gia này à? Giả cu gặp nàng thần sắc biến ảo, ngựa khí càng là trầm thấp mấy phần, nếu ngươi lo lắng chính là những này, vậy liền rất không cần phải. Ngày ấy tộc hội, ta tiếp trọng trách này sau, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn chuyện như vậy xảy ra. Con trai trưởng là con trai trưởng, con thứ là con thứ. Về sau đại lao ra tước vị, ngoại trừ Liễn nhị ca, thế nào đều khó có khả năng rơi xuống những người còn lại trên đầu. Về phần Liễn nhị ca, hắn khỏe môi có hơi hơi câu, hắn như thực có can đảm phụ người, ta cái này đương ra làm chủ, chẳng lẽ sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Lời vừa nói ra, Vương Hy Phượng con ngươi đột nhiên co rụt lại, chỉ cảm thấy một cỗ chua nóng đột nhiên xông lên hốc mắt, lại suýt nữa lại muốn rơi lệ. Thì ra, nàng cho tới nay phòng bị, tính toán, lo sợ. Kết quả là, đúng là một trận chính mình dọa chính mình tịch một bay. Có thể, thật là, nàng thanh âm khẽ run, dường như vẫn có không cam lòng. Thế nào? Chẳng lẽ ta không thể tin? Không. Tộc trưởng, Vương Hy Phượng cuống quýt đứng dậy, Vương thị sao dám không tin ngài? Chỉ là giả cụ lại chỉ là giơ tay lên một cái, cắt đứt nàng do dự, ánh mắt kiên định nói, kia không phải tốt, tin ta lần này, cũng tin chính mình một lần, về sau, đừng có lại đem những này thủ đoạn dùng tại Liễn nhị ca trên thân. Có chút đường đi sai, còn có thể quay đầu. Thật có chút người lạnh tấu tâm. Liền rốt cuộc cấm không trở lại. Vương Hy Phượng trong mắt thủy quang lung lay, giống như là ba tháng làm tan dòng suối. Nàng há to miệng, trong cổ họng gạt ra lại cực kỳ đơn giản chữ, là. Cái này âm thanh trả lời nhẹ giống phiến lông vũ, lại làm cho giả cụ giữa lông mày khe rãnh giãn ra mấy phần. Hắn thuận tay theo đa bảo ô bên trên lấy ra một chiếc gấm lấy trà sâm đẩy qua, đã có thể nghe lọt, vậy thì không cần nghĩ nhiều như vậy. Cuộc sống về sau bên trong, quản gia sự tình có thể tạm thời buông xuống trước hết buông xuống, an tâm dưỡng tốt thân thể, cho đại phòng một mạch sinh con trai trưởng mới là chuyện đứng đắn, không phải, về sau đại lao ra tức do ai tập đâu. Vương Hy Phượng trong mắt nước mắt còn chưa làm, nghe xong lời này, lại phút chốc phát sáng lên, giống như là trong tầng mây bỗng nhiên xót xuống một đường ánh sáng. Nàng ngón tay tại trong tay áo có chút thu nạp, lòng bàn tay lại thấm ra một tầng mồ hôi dị. Tộc trưởng có ý tứ là, thanh âm của nàng ép tới cực thấp, lại không thể che hết trong đó rung động, cái này tức bị. Giả cụ gặp nàng bộ dáng như vậy, khóe môi có hơi hơi câu, tự nhiên là Liễn nhị ca. Rõ ràng là trong dự liệu lời nói, nhưng từ trong miệng hắn nói ra, lại như cùng Hạ Kim Thư thiết khoán đồng dạng không gì phá nổi. Vương Hy Phượng nhất thời cảm giác đến hai đầu gối như nhũn ra, đỡ bản mới khó khăn lắm đứng vững. Thì ra là thế. Khó trách hắn vừa rồi cố ý để con trai trưởng hai chữ. Nàng vô ý thức xoa lên chưa lộ ra nghi ngờ phần bụng, đầu ngón tay đều đang phát run. Nếu là sinh hạ Nam Đinh, đó chính là tương lai tức phụ đích trưởng tôn. Cái gì ngập ngọc mà thành, cái gì đại lao ra trong phòng thu đồng, hết thảy đều phải đứng sang bên cạnh. Nghĩ đến đây, trong nội tâm nàng người đoàn trưởng kia lâu đến nay tích tụ vẻ lo lắng, dường như bị một hồi gió xuân thổi tan, cả người đều dễ dàng không ít. Ngươi a, giả cụ đông nhiên thở dài, lao thái thái trông mong chắc trai phán bao nhiêu năm. Ngươi làm cái này trong phủ dội thiên phú quý, thật có thể dựa vào tính toán tranh đến a. Lời này giống một chậu nước đá tưới xuống, nhường Vương Hy Phượng trong nháy mắt thanh tỉnh. Những năm này nàng tính toán xảo diệu, lại quên thế gian có nhiều thứ, tỉ như tước vị thừa kế, tỉ như huyết mạch truyền thừa, căn bản cũng không phải là đùa nghịch thủ đoạn có thể chi phối. Quản gia sự tình có thể tạm thời buông xuống trước hết buông xuống, tây phủ bên trong cũng không phải rời ngươi liền chuyển không ra. Đây không phải là có Châu đại tẩu có đây không, dầu gì cũng có được nên xuân cùng thám xuân tại. Dứt khoát cứ giao cho các nàng trông coi, coi như là các nàng gả đi trước đó luyện tập, thêm chút kinh nghiệm. Châu đại tẩu là người ổn trọng, làm việc thỏa đáng. Nên xuân cùng thám xuân hai nha đầu này cũng đều thông minh lanh lợi, có chủ kiến của mình. Ngươi ngày bình thường cũng có thể ở một bên thêm chút chỉ điểm, đến một lần để cho mình nhẹ nhõm chút, thứ hai cũng có thể rèn luyện các nàng. Vương Hy Phượng đội vàng đáp lại, quốc công gia cân nhắc chu toàn, Vương thị minh bạch. Châu đại tẩu từ trước đến nay là đáng tin cậy, mấy vị cô nương cũng đều tiến tới, có các nàng hỗ trợ, trong phủ sự tình nhất định có thể thuận thuận lợi lợi. Vương thị cũng đúng lúc nhân cơ hội này, dạy một chút các nàng, cũng coi là trong phủ tận phân tâm lực. Đạt được giả cụ cam kết nàng, giờ phút này thật sự chướng mắt những này có không có, không còn dường như lúc trước như vậy chủ thứ không phân, chết nắm lấy quản gia quyền không thả. Giả cụ thỏa mãn cười cười, ngươi có thể như vậy muốn liền không thể tốt hơn. Trong phủ thế hệ trẻ tuổi có thể trưởng thành, đối giả ra tương lai cũng là chuyện tốt. Hơn nữa ngươi dùng nhiều chút thời gian tại chính mình cùng Liễn Nhị ca trên thân, vợ chồng hòa thuận, khả năng mỹ mãn. Vương Hy Phượng hơi ửng đỏ mặt đỏ, quốc công gia yên tâm, Vương thị biết nên làm như thế nào. Giả cụ đứng dậy, chuẩn bị rời đi, đã như vậy, ta đã không còn gì để nói, ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi. Về phần ngươi nhường quản gia quyền một chuyện nhi, nếu ai có cái gì nhàn thoại, cứ việc nói là ta mở miệng, nếu không phục gọi hắn tới tìm ta. Vương Hy Phượng nghe vậy, ánh mắt đột nhiên sáng lên, vừa mới khiếp sợ quét sạch sành sanh, đan phượng trong mắt lại khôi phục ngày xưa tỏa ra ánh sáng lung linh, thậm chí khỏe môi hiện hiện một tia đã lâu hoạt bát ý cười, quốc công gia nói đùa. Bây giờ cái này trong phủ từ trên xuống dưới, ai chẳng biết ngài nói một không hai như thế. Đừng nói là nói nhảm, liền là ai dám nhiều hướng bên này nhìn quanh một cái, sợ là đều muốn trước cân nhắc một chút của chính mình cân lượng đâu. Nàng lời nói này mặc dù mang theo mấy phần định luận, nhưng cũng nói là tình hình thực tế, từ khi giả cụ phong hầu trở về, lôi lệ phong hành chỗ đưa mấy cái cọc trong phủ đại án, liền giả chân như thế dòng chính tộc trưởng đều bị đương chúng đánh gần chết, những người khác nào còn dám sờ hắn rủi ro. Giả cụ nghe nàng khôi phục nhanh mồm nhanh miệng bộ dáng, ngược lại cười, cái miệng này nếu là dùng tại Liễn Nhị ca trên thân, lo gì vợ chồng không hòa thuận. Thấy Vương Hy Phượng coi là thật buông xuống, cũng nghe theo hắn, giả cụ đống nhiên hạ giọng. Nhị đầu tử có thể nghe qua một câu, Vương Hy Phượng vô ý thức nghiêng thân, chỉ nghe giả cụ chậm ung dung nói, nũng nịu nữ nhân tốt số nhất. Chương 459, ai nói vượng cây ớt sẽ không nũng nịu. Chương 459, ai nói vượng cây ớt sẽ không nũng nịu. Giả cù nói xong câu nói kia, cũng không đợi Vương Hy Phượng phản ứng, khẽ cười một tiếng, tay áo phất một cái liền quay người rời đi, chỉ để lại câu nói kia, tại ấm trong đỉnh dư âm lượn lờ. Vương Hy Phượng giật mình tại nguyên chỗ, lông mày cau lại, trong ánh mắt lại hiện lên một tia suy tư. Nàng thấp giọng nỉ non, nũng nịu nữ nhân, tốt số nhất. Câu nói này trong lòng nàng lật qua lật lại suy nghĩ, giống như là có đồ vật gì bị điểm mở dường như. Nàng xưa nay mạnh hơn, từ nhỏ liền không yêu yếu thế, gả tiến giả phủ sau càng là khắp nơi tranh quyền như thế, sợ bị người khinh thị nửa phần. Nhưng hôm nay giả cụ lời này lại làm cho nàng không tự chủ được nhớ tới giả Liễn ngày xưa đối nàng dịu dàng bộ dáng, những cái kia bị nàng hung hăng một chút xíu làm hao mòn rơi tình ý, bao lâu không đối giả Liễn ôn nhu nói chuyện qua. Lần nào không phải mình chào ám phúng, tranh ngoan đấu khí. Nếu là sớm mấy năm chịu mềm mại xuống tới, làm sao đến mức? Nghĩ như vậy, nàng chậm rãi đứng dậy, bó lấy thái dương phái phát, nước mắt trên mặt cũng bị thuận tay xóa sạch, thần sắc cũng đã không giống lúc trước như vậy sắc bén, ngược lại nhiều hơn mấy phần khó được hoảng hốt. Vương Hy Phượng đi ra ấm đỉnh, trên trời phiêu khởi như là lông nỗng nhẹ bay tuyết, chỉ chốc lát sau liền che ở đầu vai của nàng, trên sợi tóc giống gắn một tầng muối mịn. Nàng đưa tay nhẹ nhàng phủ nhẹ, đầu ngón tay lại bị cong đến đường đỏ, nhịn không được nâng ở bên môi á khẩu khí. Lúc này, phụ nha đầu, một đạo lo nghĩ tiếng la truyền đến. Cách đó không xa, giả Liễn ngay tại dưới hiên đi qua đi lại, thấy một lần nàng xuất hiện, lập tức nhanh chân chạy tới. Trên người hắn áo choàng đều bị tuyết thấm ướt, hiển nhiên đã tại bên ngoài đợi đã lâu. "Ngươi, ngươi thế nào? Tộc trưởng không có làm khó ngươi chứ?" Giả Liễn vội vã mà tiến lên, một thanh đỡ lấy cánh tay của nàng, trên dưới dò xét, sợ nàng bị ủy khuất gì dường như. Vương Hy Phượng nhìn qua hắn bộ dáng này, trong lòng không hiểu ấm áp. Giả Liễn chóp mũi cong đến đỏ bừng, lông mày bên trên còn mang theo hạt tuyết, có thể cặp mắt kia lại tràn đầy lo lắng. Nàng bỗng nhiên nhớ tới lúc trước chính mình thấy hắn bộ dáng này, xưa nay chỉ cảm thấy hắn nhu nhược dối trá, bây giờ cảm giác phải có chút đáng yêu. Không có việc gì, nàng thanh âm so ngày xưa nhu hòa mấy phần, thậm chí mang theo một chút ý cười, quốc công gia bất quá là cùng ta hàn huyên chút lời nói, khuyên khuyên tâm kết của ta. Khuyên? Giả Liễn ngơ ngẩn, hiển nhiên không ngờ tới sẽ là đáp án này. Hắn nguyên lai tưởng rằng Vương Hy Phượng sẽ bị cở mắng một trận, nhưng hôm nay nhìn nàng thần thái bình tĩnh, khỏe mắt đuôi lông mày thậm chí mơ hồ mang theo một tia nhẹ nhõm, cũng làm cho hắn có chút không nghĩ ra. "Ân." Vương Hy Phượng nhẹ gật đầu, ánh mắt có chút rủ xuống, lại nói khẽ, "Lúc trước là ta lại trước, về sau ta sẽ sửa." Giả Liễn càng động, quả thực hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Hắn cái kia mạnh mẽ không nói đạo lý, đúng lý không tha người phụng nha đầu, vậy mà nói mình sẽ sửa. Hắn gượng cười hai tiếng, có chút vô phương ứng đối xoa xoa đôi bàn tay, "Ngươi, ngươi đừng nói như vậy." Kỳ thật ngươi như thế nào ta đều. Vương Hy Phượng ngước mắt, đúng lúc đối đầu ánh mắt của hắn. Tuyết quang chiếu rọi, Giả Liễn tấm kia tuấn lãng mặt phá lệ rõ ràng, mặt mày như vẽ, mũi cao thẳng, khóe miệng luôn luôn mang theo một tia ý bất cần đời, nàng đột nhiên ý thức được, mình đã thật lâu không có xem thật kỹ qua hắn. Trong đầu, giả cụ câu nói kia lại xông ra, nũng nịu nữ nhân tốt số nhất. Vương Hy Phượng giật mình trong lòng, vị thần xui khiến, nàng mấp máy môi, đột nhiên hướng phía trước một gót, cả người áp vào Giả Liễn trong ngực. "Tê." "Lạnh." Nàng nói khẽ, tiếng nói mềm đến giống như là kẹo đường. Giả Liễn toàn thân cứng đờ, cánh tay cũng không biết nên đi chỗ nào thả. "Ngươi, ngươi." Hắn ngay cả lời đều nói không lưu loát, cúi đầu nhìn xem nàng, ánh mắt chừng đến so chuông đồng còn lớn hơn. Vương Hy Phượng thừa cơ hướng trong ngực hắn cọ sát, thậm chí cố ý dùng mình một cái. "Chết rét." Giả Liễn rốt cục kịp phản ứng, tranh thủ thời gian luôn cuống tay chân cởi xuống chính mình áo choàng bao lấy nàng, miệng bên trong vẫn không quên nói thầm, "Để ngươi tổng xuyên này một ít liền đi ra, hiện tại biết lạnh." "Đáng đời." Tuy là cửa trách, trong giọng nói lại tràn đầy đau lòng. Vương Hy Phượng nu hừ một tiếng, không giống ngày xưa như vậy trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, ngược lại có chút ngửa đầu, giận hắn một cái, càng là kẹp lên tiếng nói, "Ân vậy ngươi còn không phải để cho ta chờ lâu như vậy. Giả Liễn, cái này, cái này, cái này." Kết thúc, tâm hắn mềm nhũn. Vương Hy Phượng gặp hắn một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, âm thầm một cười, dứt khoát lại thêm một mũi lửa, níu lấy tay áo của hắn nhẹ nhàng kéo một cái, "Đứng ngốc ở đó làm gì? Thiện ta về nhà đi a." Giả Liễn như ở trong mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian đưa tay ôm nàng, cẩn thận từng ly từng tí mang nàng đi trở về. Hắn đi hai bước liền không nhịn được túi đầu liếc nhìn nàng một cái, dường như sợ nàng đỗng nhiên biến mất, hoặc là đỗng nhiên biến trở về thì ra cái kia giữ dằn phụng nha đầu. Xa xa hành lang chỗ ngoặt, Giả Cừ nhìn qua trong tuyết dần dần đi xa hai thân ảnh, cười lắc đầu. Chiêu này, quả nhiên thấy hiệu quả. Ai nói vượng cây ớt sẽ không núng nịu. Xe ngựa tại trong đống tuyết chậm rãi tiến lên, bánh xe ép qua tuyết động phát ra kéo kẹt tiếng vang. Toa xe bên trong đốt chậu than, ấm áp hòa thuận vui vẻ, cùng bên ngoài băng thiên tuyết địa hình thành so sánh rõ ràng. Giả Liễn ngồi ở một bên, thỉnh thoảng liếc trộm Vương Hy Phượng một cái, gặp nàng túi thấp xuống mi mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng rảo lấy khăn, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, trong lòng càng là bất ổn. Nàng đến cùng thế nào? Quốc công gia đến cùng nói với nàng cái gì? Thế nào đỗng nhiên biến như thế? Dịu dàng. Vương Hy Phượng phát giác được ánh mắt của hắn, ngước mắt nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch, mang theo vài phần hiếm thấy ý xấu hổ. Nhị gia tổng nhìn ta làm cái gì? Nàng thanh âm nhẹ mềm, âm cuối có chút dương lên, giống như là một thanh nhỏ móc, cào đến Giả Liễn trong lòng ngứa. Giả Liễn vội ho một tiếng, che giấu chính mình bối rối. Không có, không có gì. Chính là cảm thấy ngươi hôm nay lời còn chưa dứt, đã thấy Vương Hy Phượng đống nhiên thân thể nghiêng về phía trước, cả người dựa vào ngực mình. Tóc xanh ở giữa nhàn nhạt tường vi lộ hương quanh quẩn trong mũi, lại so xưa nay nghe quen trầm thủy hương càng dậy người thật chỉ. Nhị gia. Vương Hy Phượng đem mặt chôn ở Giả Liễn trước ngực, tiếng như mũi bẩn, hôm nay cùng quốc công gia ấm đỉnh tự thoại, mò kỳ tận tâm chỉ bảo, mới biết. Biết ta mấy năm nay đúng là không hiền không tốt. Nói ngước mắt nhìn hắn, mắt hạnh bên trong thủy quang liễm diễm, nghĩ lại đến, cái này tấn kê ti thần hoạt động quả thực hoang đường. Liên việc bếp núc sự tình còn xử lý không rõ, ngược ngày ngày nghĩ đến bao biện làm thay. Chương 460, chuyển biến chương 460, chuyển biến Giả Liễn nghe được tấn kê ti thần bốn chữ, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Lại nhìn nàng cắn môi cánh rụt rè thần thái, đâu còn có nửa phần ngày xưa son phấn trong đội anh hùng tư thế. Vương Hy Phượng lắc đầu, nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay hơi lạnh, điểm tại Giả Liễn trên môi, đã ngừng lại hắn sắp thốt ra trần an. Mặt mày của nàng ở giữa vẫn mang theo vài phần hối hận, có thể ánh mắt lại so lúc trước nhu hòa rất nhiều, giống như là ban đầu tan xuân tuyết, lộ ra mấy phần hiếm thấy ôn nhuận. Nhị gia đừng vội chúng ta. Nàng thấp giọng khẽ nói, đầu ngón tay chậm rãi rời đi môi của hắn, lại thuận thế trượt đến lòng bàn tay của hắn, nhẹ nhàng nắm chặt. Ta hôm nay là thật suy nghĩ minh bạch một số việc. Nghĩ lại đến, ta thường ngày bên trong chỉ biết tranh cường hào thắng, lại quên làm vợ người người lúc này lấy nhu khắc vừa đạo lý. Nàng dừng một chút, thanh âm càng thêm thấp đù. Hồi nghĩ những thứ này năm qua, ta đối nhị gia có nhiều lãnh đạm, thật sự là có thua thiệt phụ đức. Giả Liễn nghe được trong lòng nóng lên, vội vàng nói, phụ nha đầu cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi những năm này là trong phủ lo liệu, đã là không. Vương Hy Phượng cắt ngang hắn, trong mắt lệ quang nguyện chuyển, quốc công gia nói đúng. Ta mấy năm nay đến, chỉ lo tranh quyền đoạt lợi, lại quên khẩn yếu nhất là giúp chồng dạy con. Hôm nay nghĩ lại, đúng là có vắc khuyên vấn. Nàng nói, đông nhiên nắm chặt Giả Liễn tay, nói khẽ, nhị gia còn nhớ rõ, năm đó chúng ta tân hôn lúc, ngươi từng nói qua thích nhất ta nũng nịu bộ dáng. Giả Liễn khẽ giật mình, ký ức giống như thủy triều vào tới. Khi đó phụ nha đầu sát thực sinh sẵn được người, chỉ là về sau. Có thể về sau ta dần dần thay đổi, Vương Hy Phượng cười khổ nói, biến tay nghiệt, hung hăng, khắp nơi muốn ép ngươi một đầu. Bây giờ nghĩ đến, thật sự là làm trái phụ đạo. Giả Liễn trong lòng mềm nhũn, đưa nàng ôm càng chặt hơn, phụ nha đầu. Quốc công gia hôm nay để tỉnh ta, Vương Hy Phượng tựa ở hắn đầu vai, nói khẽ, hắn nói, ta lúc đầu không hiểu, bây giờ cùng ngươi kề đầu gối nói chuyện lâu, mới hiểu được thâm ý trong đó. Nàng ngâng lên hai mắt đẫm lệ, nhìn qua Giả Liễn, nhị gia, từ nay về sau, ta ổn thỏa khắc tận phụ trước, sẽ không đi làm ngươi khó xử. Giả Liễn trong lúc nhất thời ngu ngơ tại chỗ. Rốt cuộc là bị rót cái gì thuốc mê, thế nào chỉ trong chốc lát, liền thành dạng này. Một hồi hồi phủ, Vương Hy Phượng thanh âm cực nhẹ, giống như là tại châm trước từ ngữ, ta dự định lấy. Đang có mang, chỉ cần tính dưỡng làm lý do, từ trong phủ quản sự việc cần làm. Giả Liễn đột nhiên rung động, cơ hồ coi là nghe lầm, thập, cái gì? Hắn nghe được cái gì? Vương Hy Phượng muốn từ trong phủ quản sự việc cần làm. Xuyệt. Vương Hy Phượng nhất chỉ chống đỡ môi của hắn, nhìn qua cái kia vẻ mặt kinh dị, ý ta đã quyết, huống hồ, đây cũng là tộc trưởng ý tứ. Giả Liễn mím môi, đáy mắt hiện lên một tia khó mà phát giác phức tạp. Ta minh bạch. Thanh âm hắn trầm thấp, cố gắng gạt ra một tia lý giải nụ cười. Tộc trưởng như vậy xử trí, cũng là công bằng, ngươi nhất định không thể lòng mang bất mãn. Vương Hy Phượng nghe hắn lời nói bên trong miễn cưỡng, không khỏi cười khẽ một tiếng, cái này đồ đần, quả nhiên nghĩ lầm. Nhị gia, nàng đỗng nhiên đưa tay xoa lên mặt của hắn, cảm nhận được hắn trong nháy mắt kéo căng cằm, thanh âm càng thêm mềm mại, ngài đây là nghĩ đến đâu mà đi. Giả Liễn khẽ giật mình, trong mắt không hiểu càng thịnh. Đã thấy trong ngực người đỗng nhiên xích lại gần, cơ hồ dán vành thai khẽ nói, tộc trưởng nói. Nàng cố ý dừng một chút, thỏa mãn nhìn xem Giả Liễn không tự giác ngừng thở, cái này vinh quốc phủ tứ vị, đại lao ra trăm năm sau. Ngoài cửa sổ phong tuyết đột nhiên gấp, màn xe bị thổi làm tung bay rung động, lại không lấn át được nàng phun ra kinh lôi, nhất định là nhị gia ngài. Giả Liễn cả người cứng tại nguyên địa, liền hô hấp đều dừng lại một cái chớp mắt. Câu nói này hắn đã chờ lâu như thế, theo khi còn bé nhìn xem lão thái thái bất công nhị phòng, càng về sau mắt thấy giả bảo ngọc ngậm ngọc được sủng ái, nhiều ít nửa đêm tỉnh mộng lúc nghiến răng nghiến lợi, lại giờ phút này nhẹ nhàng hết thảy đều kết thúc. Ta trước đây như vậy thấy thèm quản gia quyền lực, đơn giản là sợ ngày sau Vinh Quốc phủ bên trong tức vị rơi không đến chúng ta đại phòng một mạch. Ta một lòng nghĩ, nếu là có thể đem trong phủ mọi việc một mực nắm trong tay, làm ra chút thành tích, cố gắng năng lực chúng ta cái này một phòng tranh thủ thêm chút cơ hội. Vương Hy Phượng nắm chặt tay của hắn lại gấp mấy phần, có thể hôm nay quốc công gia rõ ràng nói cho ta, hắn chắc chắn toàn lực ủng hộ ngươi kế thừa lao ra tước vị. Về sau Vinh Quốc phủ, tất nhiên là ngươi làm nhà làm chủ. Ta giờ mới hiểu được, lúc trước chúng ta phí hết tâm tư làm tất cả, kỳ thật đều là vô dụng công. Giả Liễn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, phụng nha đầu, ngươi nói thật là thật. Quốc công gia coi là thật nói như vậy. Vương Hy Phượng nặng nề mà nhẹ gật đầu, tự nhiên là thật. Quốc công gia chính miệng hứa hẹn, đại lao gia tước vị ngoại trừ ngươi, không có khả năng rơi xuống người bên ngoài trên đầu. Có quốc công gia câu nói này, chúng ta về sau liền không cần giống như lúc trước như vậy lo lắng hết lòng. Giả Liễn trong lòng ngũ vị tạp trần, đã có đối tương lai ngạc nhiên mừng rỡ cùng ước mơ, lại có đối diện hướng đủ loại cảm thấy tổn thức. Trầm mặc thật lâu, hắn chậm rãi mở miệng, nghĩ không ra, thật không nghĩ tới quốc công gia lại có như thế an bài. Đúng vậy à, có quốc công gia duy trì, chúng ta cuộc sống về sau liền an ổn. Ta từ đi trước quản gia, thứ nhất có thể an tâm dưỡng thai, là chúng ta đại phòng sinh con trai trưởng. Thứ hai cũng có thể dùng nhiều chút thời gian tại ngươi ta trên thần, thật tốt đền bù những năm này sơ sót vợ chồng tình cảm. Thú hổ, lời nói này ra ngoài thỏa đáng nhất. Nàng đầu ngón tay mơn trớn hắn lòng bàn tay mỏng kén, đã có thể toàn ta đại phòng thể diện, lại có thể thuận lý thành trương trả lại đối bài chìa khóa. Về phần cái khác, đã không quan trọng. Ta hôm nay mới hiểu, lúc trước những cái kia tranh đoạt, nguyên là đem chúng ta tình cảm đều thua tiền. Hạt tuyết gì rào đập màn xe tiếng vang bên trong, nàng ngẩng nước mắt pha tạp mặt, trịnh trọng như lập hệ. Về sau ta chỉ quản giúp chồng dạy con, lại không giáo nhị gia trong nhà khó xử, phàm là nhị gia cho khuôn mặt tươi cười, ta so đến cái gì quyền hành đều vui vẻ. Giả Liễn lồng ngực cầm vang nóng lên, đột nhiên đem người toàn bộ nhi khỏa tiến áo choàng, nha đầu đốc. Hắn cầm cọ lấy nàng lạnh buốt thái dương, run lấy âm thanh cười thán, ngươi làm ta là vì cái này. Vương Hy Phượng mỉm cười, hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau không nói gì. Chương 461, hai người lời nói giả cụ. Chương 461, hai người lời nói giả cụ. Ngoài cửa sổ xe bay là tà bông tuyết, lại không chút nào để cho người ta cảm thấy lạnh. Nhị gia, Vương Hy Phượng thấp giọng nói, trong giọng nói bỗng nhiên nhiều một tia cảm khái, ngươi nghĩ lại, quốc công gia năm nay bất quá 18, so chúng ta còn nhỏ mấy tuổi. Có thể ngươi xem một chút hắn, đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng vuốt ve Giả Liễn mu bàn tay, suy nghĩ lại bay xa. Trên triều đình bày mưu nghĩ kế, quân công hiền hách. Trong phủ đầu lôi đình thủ đoạn, nên thường thường, nên phạt phạt. Bất luận sự vụ lớn nhỏ, phàm là trải qua tay của hắn, liền không còn nói không thanh lý không thuận đạo lý. Nàng dừng một chút, có chút nhíu mày, lại nhìn chúng ta những năm này, minh tranh ám đấu, tính đi tính lại, kết quả là cũng bất quá là một trận phí công. Nếu không phải quốc công gia hôm nay điểm tỉnh, ta chỉ sợ còn ở lại chỗ này vũng bùn bên trong càng lún càng sâu. Giả Liễn nghe xong, thần sắc cũng dần dần theo chấn kinh chuyển thành suy tư. Giả Liễn trầm mặc nửa ngày, mắt sắc dần dần sâu, đầu ngón tay vô ý thức tại Vương Hy Phượng trên vai nhẹ nhàng vuốt ve. Đúng vậy a. Hắn than nhẹ một tiếng, ánh mắt mang theo cảm khái, quốc công gia nhìn như tuổi trẻ, cổ tay lại coi là thật kinh người. Hắn có chút trong mắt, nhớ lại quá khứ rất nhiều chi tiết, ngươi còn nhớ rõ lúc trước xử trí chân đại ca chuyện này sao? Tất cả mọi người cho là hắn sẽ trở ngại tình huynh đệ mặt, giơ cao đánh khẽ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn lại thực có can đảm trước mặt mọi người đánh mắng, nửa điểm không nể mặt mũi. Giả Liễn nói đến đây, nhìn không được lắc đầu cười khổ, ta lúc ấy còn cảm thấy thủ đoạn hắn quá ác, có thể về sau cũng chính là theo cái này một roi bắt đầu, trong phủ tập tục dần dần đang, liền những cái kia xảo trá hạ nhân đều trung thực không ít. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu không phải như vậy lôi lệ phong hành, giả ra lại sao có thể có được hôm nay cục diện. Vương Hy Phượng nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt cũng toát ra mấy phần khâm phục. Không chỉ như vậy, nàng suy tư một lát, lại nói, ngươi có thể chú ý tới, quốc công gia xử sự mặc dù nghiêm khắc, nhưng lại chưa từng tùy tiện giận chó đánh mèo vô tội. Bất luận là đại phòng vẫn là nhị phòng người, chỉ cần bản phận làm việc, hắn đều sẽ trông nom một hai. Như vậy thưởng phạt phân minh, khó trách trên dưới đều phục. Giả Liễn nghe Vương Hy Phượng thuật, trong mắt lóe ra phức tạp quan mang. Nói ra thật xấu hổ, ta cùng hắn đồng tông đồng tộc, tuổi tác còn rất dài hắn mấy tuổi, có thể cái này cách đối nhân xử thế cảnh giới, lại trên lệch chi ngàn giảm. Nhị gia làm gì tự coi nhẹ mình? Quốc công gia kỳ tài ngút trời, vốn là thường nhân khó đạt đến. Chúng ta, nàng lời còn chưa dứt, Giả Liễn lại đột nhiên ngồi thẳng người, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Không, phụ nha đầu, ta hôm nay mới tính minh bạch, quốc công gia lợi hại nhất chỗ, không ở đằng kia chút lôi đình thủ đoạn, mà ở chỗ. Hắn dừng một chút, dường như tại châm trước từ ngữ, ở chỗ hắn luôn có thể làm cho lòng người cam tình nguyện theo hắn ý tứ làm việc. Tựa như hôm nay đối ngươi. Vương Hy Phượng nghe vậy khẽ giật mình, lập tức hiểu ý, không khỏi mỉm cười, cũng không phải. Hắn rõ ràng là muốn ta trả lại quản gia quyền, có thể trải qua hắn một phen chỉ điểm, ta cảm giác đến đây là thiên đại hảo sự, hận không thể lập tức liền đem đối bài chìa khóa đưa trở về. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Giả Liễn lắc đầu thở dài, như vậy nhuận bật y mắng bản sự, thật khiến cho người ta thán phục. Ta cái này cụ huynh đệ, thật là thần nhân vậy a. Xe ngựa chậm rãi lái vào Vinh Quốc phủ, bánh xe tại trên mặt tuyết lưu lại hai đạo thật sâu chỉ ấn. Vương Hy Phượng cùng Giả Liễn cùng nhau xuống xe, đông tuyết bay là tả rơi vào bọn hắn đầu vai. Vương Hy Phượng sửa sang lại một chút ăn mặc, đối Giả Liễn nói khẽ, nhị gia, ta cái này liền đi Vinh Hy đường thấy Lao Thái Thái, cáo chi nàng từ đi quản gia sự tình. Giả Liễn gật gật đầu, trong mắt tràn đầy lo lắng, chớ có nhạy cảm, như lão thái thái có cái gì tra hỏi, ngươi chỉ quản tình hình thực tế nói chính là, chớ có ủy khuất chính mình. Vương Hy Phượng mỉm cười, yên tâm đi, nhị gia, trong lòng ta đều biết. Dứt lời, hai người liền riêng phần mình tách ra. Giả Liễn đưa mắt nhìn nàng mang theo tùy tùng nha hoàn hướng trong phủ phương hướng bước đi, sau đó quay người nhìn lại, sau người vậy mà đứng đấy mười mấy vị dáng người khôi ngô, eo đeo trường đao đại hán, đều là vẻ mặt lạnh lùng nhìn qua Giả Liễn. Những người này khí thế bất phàm, dáng người thẳng tắp, gặp bọn họ như thế bi vũ, Giả Liễn cũng không khỏi đến hào tình vạn trượng, hướng về phía trước mấy bước, hướng phía đám người chắp tay một cái, cao giọng hô to, chư vị làm phiền. Những người này đều là đi theo Giả Cù nhiều năm dũng manh thân vệ, từng cái đều là trong núi thây biển máu giết ra tới bách chiến duệ tốt. Cần biết cái này Liêu Quốc công phủ bên trên, giống như vậy mãnh tướng tinh nhuệ, chọn bện 300 có thừa. Kinh người hơn chính là, đương kim bệ hạ thiên ân hạo đãng, đặc biệt ban thưởng lấy giáp cầm đao quyền lực, càng cho phép trong phủ tinh giáp đều dùng sơn son kim sức, kia chói mắt kim hồng, thật là có thể cùng trong cung cấm vệ sánh ngang đặc quyền. Tuyết rơi im lặng, mười mấy tên tinh giáp tùy tùng trong gió đứng trang nghiêm. Cầm đầu cái kia râu quai nón thanh niên lão Liêu, khép mắt trên dưới dò xét Giả Liễn một lát, trong mắt hiện ra vẻ hài lòng, chợt nhếch miệng cười một tiếng, ôn quyền trầm giọng đáp lễ, phụ quốc công gia khiến, hôm nay chúng ta nghe nhị gia chênh lệch xử lý, muốn bắt người, kiểm toán, niêm phong cửa, chỉ cần ngài một câu. Giả Liễn ánh mắt rơi xuống lão Liêu trên thân, nhìn qua ánh mắt của hắn, trong lòng không khỏi run lên, không hổ là quốc công gia dưới tay thân binh. Liền cái này đầu mục nho nhỏ ánh mắt, đều dường như lưỡi dao sắc bén bức người. Hắn bị lão Liêu như vậy nhìn chằm chằm, lại không tự chủ được đứng thẳng lên lưng, liền đầu vai tích rơi tuyết mặt đều chấn động rất xuống mấy phần. Hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, trung điệp bọc lấy trên người ngân hồ lớn áo, trở mình lên ngựa. Kia màu mực gấm vóc áo choàng tại trong tuyết bay phất phới, bên hông bội ngọc đinh đường tấn công. Xuất phát. Giả Liễn đột nhiên kéo một cái dây cương, tuyết mặt vẩy ra ở giữa đã rụt ngựa lao nhanh. Chương 462, Phượng Từ quyền hành chương 462, Phượng Từ quyền hành tuyết che chu mái hiên nhà, Vinh Hy đường bên trong lửa than đang cháy mạnh. Giả Mẫu nghiêng dựa vào la hán sạc bên trên, hổ phách quỳ gối chân đạp lên cho lão thái thái đấm chân. Dưới tay ngồi hình phu nhân, vương phu nhân, cung lý hoàn cùng một đám cô nương trở, châu vây thủy quấn ngồi đầy một đường. Lão tổ tông, chúng ta hôm qua tại Thủy Nguyệt Tam ký văn thật là kỳ diệu. Hình phu nhân bưng lấy chén trà cười nói, Đoan Sâm Ni cô nói kia Phượng Tê Ngô đồng quẻ tượng, thật mới. Lời còn chưa dứt, chợt nghe ngoài cửa phỉ thúy bước chân tiến đến, lão thái thái, Liễm Nhị mãi mãi trở về. Giả Mẫu vốn là dựa vào trên giường mỉm cười nghe đám người nói giỡn, nghe vậy Vương Hy Phượng sau khi trở về, lập tức tinh thần tỉnh táo, phụ nha đầu không phải sáng sớm cùng Liễn Ca Nhi đi quốc công gia phụ thượng. Làm sao trở về nhanh như vậy? Giả Mẫu vốn không tin tưởng Vương Hy Phượng cùng Giả Liễn đi Liêu quốc công phủ cụ thể nguyên do sự việc, chỉ hiểu được sáng sớm liền đi bái phỏng, còn tưởng rằng là vì trước đó quốc công gia hứa hẹn để bạt Giả Liễn, cho hắn trải đường một chuyện, tiến đến cảm tạ cũng hỏi thăm chuyện tiến triển. Bây giờ gặp nàng trở về, tâm tư trong nháy mắt tập trung vào đó, dù sao cái này liên quan đến Tôn Nhi hoàn lộ, có thể nào không để trong lòng. Lão thái thái lời còn chưa dứt, ngoài cửa đã truyền đến rèm châu tiếng va chạm dọn dã, chúng nữ quyến dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Vương Hy Phượng hất lên một cái cạn nhung tròn trắng áo lông cừu, tóc đen ở giữa lấm ta lấm tấm suýt lấy nát tuyết, khóe mắt vẫn mang theo vài phần chưa cởi tận đỏ bừng, môi sắc lại cực kỳ nhạt. Giả Mẫu thấy một lần sắc mặt nàng, không khỏi có chút nhíu mày, nha đầu này thế nào nhìn so sáng sớm lúc ra cửa càng lộ ra tiểu tuy chút. Chẳng lẽ đang có mang, quá độ vất vả. Cho lão thái thái thỉnh an. Vương Hy Phượng phúc thân thi lễ, tiếng nói lộ ra mấy phần nhu nhược khàn khàn, hoàn toàn không giống ngày xưa khôn khéo vui mừng. Nha, làm sao trở về sớm như vậy? Hình phu nhân mở miệng trước hỏi, Liễn Ca Nhi đâu? Thế nào không gặp hắn một đạo trở về? Vương Hy Phượng mỉm cười, nhị gia còn có chút sự tình muốn làm, quốc công gia sai khiến hắn xử lý cái cọc việc phải làm, xem chừng đêm nay đều chưa hẳn có thể trở về. Đám người nghe xong, đều là hai mắt tỏa sáng. Nhất là Giả Mẫu, nụ cười trên mặt sâu hơn mấy phần, a, quốc công gia tự mình cho an bài việc phải làm, nhưng là muốn gấp. Vương Hy Phượng mỉm cười ho nhẹ một tiếng, nắm lướt khăn che miệng sừng, ta một cái phụ đạo nhân ra, nào hiểu đến những cái kia đàn ông sự tình. Nàng dừng một chút, sóng mắt hơi đổi, cố ý hạ thấp thanh âm, nhưng lại đường toàn phòng người đều có thể nghe thấy, ta chỉ hiểu được. Quốc công gia phái tới mười mấy trong phủ sơn son kim sức thân vệ hiệp trợ. T, lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Có thể làm cho Liêu quốc phủ thượng thân vệ xuất mã, chuyện kia nhất định là không đơn giản, sợ là chờ Liễn Ca Nhi làm tốt việc này về sau, hoàn lộ bên trên sự tình, cũng sắp. Hình phu nhân nghe xong, lập tức mừng đến không ngậm miệng được, vỗ tay cũng là vỗ tay bảo hay, ai u. Ta liền nói Liễn Nhi là có tạo hóa. Vương phu nhân ngồi ở một bên, trên mặt cười có chút cứng ngắc mở môi giật giật, cuối cùng vẫn không có nói chuyện tâm tư. Vương Hy Phượng khỏe mắt quét qua, không khỏi trong lòng run lên, a, nhị thái thái hôm nay vẻ mặt sao như vậy cổ quái. Trong ngày thường, Vương phu nhân đối cái này tin tức từ trước đến nay là trên nhất tâm, nhất là liên quan đến con cháu tiền đồ, nàng không thiếu được muốn giả ý quan tâm vài câu, lấy hiển lộ rõ ràng chính mình hiền lương thục đức. Nhưng lúc này, Vương phu nhân không những không nói chuyện, ngược lại buông thõng đôi mắt, khuôn mặt tái nhợt, khóe mắt còn hiện ra có chút bầm đen, giống như là nhịn một đêm tiểu tụy. Vương Hy Phượng trong lòng khẽ nhúc nhích, không khỏi nhớ tới hôm qua lão thái thái đơn độc nhường nhị thái thái lưu lại, kết quả theo Thủy Nguyệt Tam trên đường trở về, nhị thái thái không hiểu phát mấy lần ngốc, thậm chí trong xe ngựa còn tự lẩm bẩm vài câu nghe không hiểu lời nói. Chẳng lẽ lại là đêm qua ngủ không ngon? Giả Mẫu thấy Vương phu nhân không nói một lời, nhíu mày, lập tức lại giang hắn ra, cười đối Vương Hy Phượng ngáp, tới tới tới, phụng nha đầu ngồi chỗ này. Phụng tỷ thu hồi tâm thần, chậm rãi tiến lên, nhưng lại chưa lập tức ngồi xuống, mà là nhẹ nhàng nuốt bụng dưới, ôn nhu nói, Lao Thái Thái, tôn nhi nàng dâu hôm nay còn có một cái khác cái cọc sự tình, muốn xin ngài chuẩn đồng ý. Giả mẫu gặp nàng thần sắc thận trọng, không khỏi thu liễm ý cười, lo lắng hỏi, chuyện gì? Ngươi nói, Vương Hy Phượng hít sâu một hơi, sau đó nói lời kinh người, tôn nhi nàng dâu hôm nay muốn tử đi trước quản gia. Cái gì? Trong phòng đám người trong nháy mắt giật mình, đúng như bị làm định thân pháp đồng dạng, đều sửng sốt, trên mặt tất cả đều hiện ra kinh hãi chi sắc. Muốn kia Vương Hy Phượng thường ngày bên trong như thế nào dạng người? Trong lòng mọi người, nàng từ trước đến nay hung hăng quả quyết, khôn khéo tài giỏi, đem Vinh Quốc phủ trên dưới trong ngoài tất cả sự vụ lo liệu đến giọt nước không lọt, mọi chuyện đều tại trong khống chế. Ngày bình thường tranh cường hào thắng chi tâm, mọi người đều biết. Đối kia quyền hành sự tình, càng là rất là xem trọng, không mảy may nhường. Giờ này ngày này, lại theo trong miệng nàng phun ra không muốn quản gia cái loại này ngôn ngữ, đơn giản là như sấm sét giữa trời quang, thực sự hoàn toàn ra khỏi đám người ngoài ý liệu. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy Vinh Hy Đường bên trong, tĩnh mịch dị thường. Phụng Nha đầu chẳng lẽ điểm lấy? Hình phu nhân trước hết nhất lấy lại tinh thần, tiếng nói đột nhiên cất cao, cái này em đẹp. Lý Hoàn cũng đầy mặt kinh ngạc, vội vàng đứng dậy đến gần Vương Hy Phượng, lôi kéo tay của nàng, nhị mãi mãi đây là làm sao vậy? Trong phủ trên dưới nhiều chuyện như vậy, cho tới nay đều nhờ vào lấy ngài lo liệu, mới có thể ngay ngắn rõ ràng. Ngươi như từ đi, trong lúc nhất thời nhưng như thế nào là tốt? Chẳng lẽ gặp cái gì khó xử, nói ra đại gia cũng tốt giúp đỡ giúp đỡ. Một đám các cô nương cũng châu đầu ghé hai, xì xào bàn tán, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Thám Xuân trước hết nhất lấy lại tinh thần, cũng là hai bước tiến lên nắm chặt Vương Hy Phượng tay, thanh âm vội vàng, nhị tẩu tử, thật là thân thể khó chịu. Nếu có cái gì khó xử, chỉ quản nói cùng mọi người nghe, chúng ta cùng một châu nghĩ biện pháp. Những người còn lại không nói, nhưng cũng đầy là lo lắng nhìn xem Vương Hy Phượng. Vương Hy Phượng ngước mắt, nhìn trước mắt Lý Hoàn, Thám Xuân, còn có kia từng đôi mắt ân cần, đông dưng trong lòng ấm áp. Nàng tự tiểu bắt mặt linh lung, cùng người lui tới, đều là chữa lợi vào đầu. Chính là cùng những này tỉ muội nhóm ở chung, mặc dù bên ngoài thân cận, kỳ thực trong lòng tổng cách 3 phần tính toán, 7 phần thăm dò. Nhưng lúc này, Thám Xuân nắm chặt đầu ngón tay của nàng có chút phát run, trong mắt đều là vội vàng. Lý Hoàn trong thanh âm lại không tự giác mang theo mấy phần lo lắng. Nên Xuân cũng chen đến phụ cận, lo âu nhìn nàng. Các nàng đúng là chân tâm thật ý tại quan tâm nàng. Cái này nhất niệm hiện lên, Vương Hy Phượng trong lòng giống bị cái gì nhẹ nhàng va chạm, đúng là nhất thời tắt tiếng, hốc mắt bị chua, suýt nữa rơi lệ. Thì ra tại cái này trong phủ, cũng không phải là người người đều chờ lấy nhìn nàng cho cười. Tại cái này lớn như vậy Vinh Quốc phủ bên trong, cuối cùng còn có chút ít chân tình, không trộn lẫn tính toán, không lẫn vào lợi hại, cứ như vậy trực lăng lăng bày tại trước mắt nàng. Quốc công gia nói đúng, ta khôn khéo tàn nhẫn, khắp nơi tính toán, lại không biết giả phụ trên dưới, chân chính mời ta người mấy người, chân chính lo ta mấy người. Ngày khác ta nếu như mất thế, lại có ai chịu đưa tay kéo ta một cái? Nàng âm thầm cười khổ, ta lúc trước làm như vậy dẫm đạp lòng người, chỉ coi người khác đều là xuẩn, hôm nay mới biết được, thì ra thực sự có người nhớ nhung ta Vương Hy Phượng, không bởi vì lấy ta là quản sự mãi mãi, không bởi vì lấy tay ta đoạn lợi hại, vẹn vẹn bởi vì ta là các nàng sớm chiều trung đụng nhị tẩu tử mà thôi. Chương 463, Phượng Tử Quyền Hành 2 chương 463, Phượng Tử Quyền Hành 2 Vương Hy Phượng hít sâu một hơi, cưỡng chế quần quận tâm tư, dương mắt lúc vẫn như cũng là một bộ khôn khéo lanh lợi bộ dáng, chỉ là trong con ngươi nhiều hơn mấy phần mềm mại. Đa tạ tỷ muội nhóm nhớ nhung. Nàng nhẹ nhàng vỗ vô Lý Hoàn, Thám Xuân tay, bên môi ý cười nhàn nhạt, ta bất quá là nhất thời mệt mỏi, liền muốn lấy chỗ lười. Ta tuy là quen thuộc quản sự cái này một sạp hàng sự tình, nhưng gần đây thân thể thật có chút không chịu nổi. Vương Hy Phượng đốt bụng dưới, ngữ khí nhu hòa mấy phần, hôm nay quốc công gia gặp, cũng là thương cảm, nói ta bây giờ đã có bầu, như còn dáng chống đỡ lấy, sợ đả thương thân thể ngược lại không tốt. Nàng sóng mắt hơi đổi, thuận thế mắt nhìn phản ứng của mọi người, vừa nông cạn cười một tiếng, quốc công gia còn nói, nếu có thể như Dung huynh đệ nàng dâu như vậy, dưỡng tốt thân thể, ngày sau cho trong phụ thêm mập mạp tiểu tử, liền so với làm cái gì đều tốt. Giả mẫu nghe Vương Hy Phượng lời nói, đôi mắt giả mua nhưng thủy trung tinh tế đánh giá Phụng Nha đầu vẻ mặt. Cái này nhỏ lưu manh xưa nay yêu cậy mạnh, thế nào hôm nay bỗng nhiên như vậy thuận theo lên? Có thể nhìn nàng kia khỏe mắt tưởng đỏ bộ dáng, giống như là thật mệt mỏi. Lão thái thái trong lòng phạm vào nói thầm, trên mặt nhưng vẫn là hiền hòa hỏi, Phụng Nha đầu, coi là thật như thế? Vương Hy Phượng nghe vậy, cặp kia đan phượng trong mắt lại nổi lên một tầng thật mỏng hơi nước, tiếng nói cũng càng thêm mềm mại. Lão thái thái minh giám, tôn tức mấy ngày nay xác thực cảm thấy thân thể phát nặng, liền Bình Nhi đều thường khuyên ta nghỉ ngơi. Hôm nay tại quốc công phủ thượng, còn suýt nữa trước mặt mọi người thất lễ, nói lại khó được lộ ra vẻ xấu hổ. Giả mẫu trong lòng run lên bần bật, ngày này không sợ đất phượng cây ớt, bao lâu từng có như vậy tiểu nữ nhi thần thái. Lại hướng mảnh bên trong nhìn, nhưng thấy Phụng Nha đầu mặc dù đuôi tóc cẩn thận tỉ mỉ, có thể kia tóc đen ở giữa còn dính lấy chưa hóa nát tuyết, son phấn cũng là đều đặn, lại cứ môi sắc nhạt đến kỳ liệt. Cần gấp nhất là cặp kia quen sẽ nhìn dưới người đồ ăn đĩa mắt phượng, giờ phút này lại lộ ra mấy phần không giấu được cụ rũ. Là nhất định là để hoài thai vất vả, lại không chịu trước mặt người khác yếu thế, mới gượng chống cho tới bây giờ. Ta cái này lão hồ đồ lại không có nhìn ra. Giả mẫu nghĩ như vậy, ánh mắt cũng đỏ lên, run rẩy đưa tay, trách ta. Đều tại ta lão hồ đồ. Một tay lấy Vương Hy Phượng ôm tới ngồi xuống bên người, biết rõ ngươi mang thân thể, còn tùy theo ngươi ngày ngày phí công. Lão thái thái lời này có thể xấu hổ mà chết tôn tức. Vương Hy Phượng trong mắt mang theo hoạt bát ý cười, vậy làm sao có thể quái lao tổ tông? Thật sự là, nàng đống nhiên sóng mắt nhất chuyển, môi son khẽ mở, thật sự là nhà chúng ta năm nay chuyện vui quá nhiều. Đầu tiên là nương nương thăm viếng, sau là quốc công gia Khải Hoàn, dưới mắt lại tới cái này cái cọc. Ngón tay như gần như sa mơn trớn bụng dưới, lại cứ đụng vào cửa ải cuối năm, các nơi ân tình qua lại so những năm qua thêm ra bà thành không ngừng. Nàng mang theo vài phần hờn dỗi phàn nàn, tôn tức chính là vốn liền ba đầu sáu tay cũng đội vàng không đến nhà. Cái này không, hôm qua còn làm cho cười, đem đông phủ đưa tới tờ đơn sai kẹp ở cho. Nói đến đây, chính mình không nhìn được trước phốc phốc cười ra tiếng. Đầy phòng nữ quyến đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười vang. Sử Tương Vân nhất là cổ động, cười đổ vào Tiết Bảo Thoa trên vai, ôi. Phượng chị dâu cũng có tính sai sổ sách thời điểm. Giả mẫu bị chọc cho đập thẳng la hán sạc, ngươi cái này khỉ con. Rõ ràng là chính mình mệt mỏi vắng đầu, ngược quái lên chuyện vui quá nhiều. Lời tuy như thế, hai đầu lông mày thần sắc lo lắng lại tản hơn phân nửa. Giả mẫu nghe xong đám người tiếng cười, cũng cười theo một hồi, sau đó từ ái nói rằng, mà thôi, đã như vậy, ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Bây giờ có thân thể, vạn sự đều muốn lấy thân thể làm trọng. Về phần nói đến đây, giả mẫu dừng lại một hồi, mặt lộ vẻ suy tư. Vương Hy Phượng thấy giả mẫu vẻ mặt như có điều suy nghĩ, trong lòng lập tức gương sáng giống như, lão thái thái nhất định là ngay tại suy nghĩ do ai tới đón cái này lớn như vậy vinh quốc phụ chức quản gia. Nàng trong đầu lập tức hiện ra mới vừa cùng giả cù mẫu đối thoại đó, khóe môi không để lại dấu vết câu lên một vẻ ý cười. Chỉ thấy nàng có chút nghiêng thân, nhẹ giọng thì thầm, lão thái thái thật là đang suy nghĩ ai tới đón quản gia sự tình. Tôn tức cũng là có cái chủ ý. Giả mẫu nghe vậy, đôi mắt giả mua vẫn đục lập tức bày ra, a. Phụng nha đầu nói một chút. Vương Hy Phượng sóng mắt lưu chuyển, đầu tiên là nhẹ nhàng đụng đụng Lý Hoàn tay áo. Châu đại tẩu tử từ trước đến nay ổn trọng ôn hòa hiền hậu, trong phủ trên dưới đều kính trọng. Những năm này mặc dù trông coi ở góa chi lễ, nhưng cũng thường xuyên giúp đỡ xử lý chút mạch vụ. Lý Hoàn nghe vậy, bối rối quát tay, cái này ta còn chưa nói xong đâu. Vương Hy Phượng cười cắt ngang, ngược lại nhìn về phía Thám Xuân, ta muội muội nhất là Cơ Linh, hôm kia thay ta còn đem quản lý đến rõ rõ ràng ràng. Lại liếc mắt lên Xuân, nhị muội muội mặc dù không thích nói chuyện, có thể bàn về kìm khâu bên trên ân tình qua lại, trong phủ ai cũng không sánh bằng nàng suy nghĩ chu toàn. Lời nói này dường như đã sớm chuẩn bị, nói đến giọt nước không lọt. Giả mẫu nghe, trong mắt dần dần hiện hiện vẻ tán thành. Cũng là một mực trầm mặc Vương phu nhân bỗng nhiên mở miệng, các nàng tuổi tác còn nhẹ. Ai nha nhị thái thái. Vương Hy Phượng không chờ Vương phu nhân nói xong, liền cười mỉm cắt ngang, quốc công gia ngày hôm nay còn nói sao, chúng ta giả ra cô nương, dù sao cũng nên học một ít thế nào đương ra. Quản gia này sự tình, dù sao có lao quản gia nhóm giúp đỡ, lại có ngài cùng đại thái thái ở bên chiều ứng, còn sợ các nàng tuổi trẻ không thành. Thấy Vương Hy Phượng đem giả cụ rời đi ra, lập tức, Vương phu nhân trong nháy mắt đem miệng ngậm lại, cũng không có người còn dám phản bác. Cũng là Tham Xuân, chợt níu chặt trên tay khăn, ánh mắt không tự giác đánh giá Vương phu nhân sắc mặt, sau đó đem hy vọng ánh mắt nhìn về phía Vương Hy Phượng. Giả mẫu như có điều suy nghĩ, nhìn chăm chú lên Vương Hy Phượng hỏi, ngươi nói đây là quốc công gia ý tứ? Vương Hy Phượng thấy Vương phu nhân bị chắn đến cứng miệng không trả lời được, trong mắt không khỏi lướt qua một tia khoái ý, nàng mấp máy môi, dịu dàng ngoan ngoãn nhìn về phía giả mẫu, lao thái thái mình dám, đây đúng là quốc công gia ý tứ. Quốc công gia hôm nay cố ý đề cập, trong phủ các cô nương thông minh lanh lợi, nên sớm đi học hỏi kinh nghiệm quản gia quản sự chi đạo, cũng tốt vì tương lai tính toán. Còn nói Châu đại tẩu tử ổn trọng đáng tin, mấy vị cô nương lại ai cũng có sở trường riêng, nếu có thể hiệp đồng xử lý trong phụ sự vụ, nhất định có thể nhường giả ra tăng thêm thịnh vượng khí tượng. Tôn Tức Nhi cảm thấy quốc công gia nói cực phải, mới cả gan hướng lao thái thái tiến cử. Vinh Hy đường bên trong đống nhiên an tĩnh lại, mấy cái lao ma lẫn nhau nháy mắt, nối tới đến thích nói giỡn Sử Tương Vân cũng phát giác được bầu không khí vi diệu, lặng lẽ kéo Bảo Thoa tay áo. Giả mâu ánh mắt tại Vương Hy Phượng trên mặt dừng lại chốc lát, đống nhiên cười, như thế kia lão thân liền yên tâm, ta giả ra gia chủ suy nghĩ đến cũng là chu toàn. Vừa nói vừa liếc mắt sắc mặt trắng bệnh Vương phu nhân, đã là hắn mở miệng, về sau cái này trong phụ sự tình, trước hết nhường Lý Hoàn mang theo mấy cái cô nương học xử lý. Phụng nha đầu ngươi đây, cũng đừng hoàn toàn buông tay, ngày bình thường nhiều chỉ điểm lấy chút, cần phải nhường trong phủ mọi việc bình ổn quá độ mới là. Vương Hy Phượng bận bịu đáp, lão thái thái yên tâm, tôn tức tránh khỏi. Về sau nhất định tận tâm phụ tá, đoạn không cho lão thái thái quan tâm. Giả mẫu thấy Vương Hy Phượng nên được vui mừng, trên mặt ý cười càng sâu, ánh mắt từ ái tại Phụng nha đầu trên bụng thoảng qua quét qua, lại chậm rãi chuyển hướng Lý Hoàn, Nên Xuân, Thám Xuân ba người. Tốt, tốt. Giả mẫu nhất là hài lòng gia đình này hòa thuận một màn, đã Phụng nha đầu muốn dưỡng sinh tử, ba người các người liền nên thật tốt gánh vác trong phụ sự tình. Cái này Tây phủ quản gia quyền, từ nay về sau liền giao cho các ngươi ba cái đến quản lý. Lý Hoàn túi đầu xác nhận, trên mặt lại lộ ra mấy phần thất vọng, hiển nhiên là không nghĩ tới trọng trách này lại đột nhiên rơi xuống trên người mình. Thám Xuân thì hai mắt sáng tỏ, khoe miệng hơi bệnh, hiển nhiên cực kỳ vui vẻ, trở ngại con thứ thân phận có nhiều bất tiện, bây giờ được cơ hội này, trong lòng đúng là kích động. Nên Xuân tính tình càng ôn nhu chút, nhưng nàng cũng biết chính mình như lại một mặt né tránh, ngược lại cô phụ lao thái thái cùng Vương Hy Phượng khổ tâm, liền cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Giả mẫu thấy ba người bộ dáng khác biệt, nhưng cũng không chối từ, trong lòng hài lòng, lại thêm một câu, Phụng nha đầu tuy là mặc kệ nhà, có thể nàng qua tay những chuyện kia, cái nào không phải muốn thanh. Các ngươi sau này nếu có không hiểu, chỉ quản đến hỏi. Lao thái thái nói là, Vương Hy Phượng mím môi cười một tiếng, đuôi lông mày giơ lên, ta cái này không chịu ngồi yên tính tình, lập tức muốn ngủ lại đến trả thật không thích đứng. Nàng chuyển hướng ba người, ánh mắt lấp lóe, giọng nói mang vẻ mấy phần thân cận, về sau các ngươi như rảnh rỗi, cần phải nhớ thường đến ta chỗ này đi vòng một chút. Không quan tâm là sổ sách bên trên nan đề, vẫn là hạ nhân không sai khiến được, lại hoặc là nàng nhãn châu xoay động, nhà ai trò mới tử đẹp mắt, nhà ai cửa hàng điểm tâm ngon miệng, chúng ta đều có thể nói nhảm vài câu. nếu là gặp phải khó xử không tới hỏi ta, ta nhưng là muốn sinh khí. Lời nói này đến nửa thật nửa giả, chọc cho giả mẫu cười không ngừng, nghe một chút, cái này khỉ còn đen. Lý Hoàn dịu dàng cười một tiếng, phụ nha đầu yên tâm, chúng ta ước gì ngày ngày đi quấy rầy ngươi đây. Thám Xuân Cơ Linh lập tức nói tiếp, chính là chị dâu trong bụng tiểu điệt nhi tương lai nhất định là lanh lợi, chúng ta đi thêm dính dính linh khí mới tốt. Cả phòng người lại cười lên. Thiết Di Mụ góp thú nói, Phượng Ca Nhi đây là tìm nguyên cơ tốt, đã né thanh nhàn, lại có người bồi tiếp giải buồn nhi. Vương Hy Phượng ra vẻ giận dữ, gì lời này có thể oan uổng chết ta rồi. Nói chính mình trước nhịn không được cười. Đám người nghe nàng nói như vậy, cũng không khỏi cười lên, ban đầu ngưng trọng không khí lập tức tiêu tán không ít. Nên Xuân nhịn không được mở miệng cười, Phượng chị dâu yên tâm, ba người chúng ta nhất định ngày ngày đều đi quấy rầy, gọi ngài không được thanh nhàn mới lạ. Tốt ta. Vương Hy Phượng cười nói, vậy ta coi như chờ. Nàng dừng một chút, lại có chút nghi mặt, dưới mắt chính là cửa ải cuối năm, các phủ niên, kỷ lễ tiết lễ, đại quan viên tu sửa, nương nương tham viếng sau đến tiếp sau công việc, cái cọc vật nào cũng là bận không qua nổi. Các ngươi lần đầu chủ sự, nếu có không nắm chắc được, tuyệt đối đừng cạnh mạnh, chỉ quản tới tìm ta thương lượng. Giả mẫu gật đầu khen ngợi, phụ nha đầu lời này cực kỳ, người một nhà có cái gì khó mà nói. Chương 464, cửa ải cuối năm sắp tới, 1, chương 464, cửa ải cuối năm sắp tới, 1, tuyết ép đông mây, giao thừa sắp tới, Vinh Quốc phủ trong ngoài sớm đã là cửa son gấm màu, khắp nơi răng đèn kết hoa. Dưới mái hiên treo một hàng đỏ trao đèn bằng vải lụa, góc hành lang chất đống mới dán bùa đào, nha hoàn bà tử nhóm qua lại hối hả, so với những năm qua còn muốn náo nhiệt ba phần. Có thể cái này náo nhiệt hạ, lại mơ hồ lộ ra một cô vi diệu, bây giờ chủ nhà không còn là vị kia uy danh hiển hách liễn nhị mãi mãi. Đông phủ quản sự đưa tới tờ đơn, ngươi có thể xem qua. Thám Xuân cầm sổ sách, thấp giọng hỏi Nên Xuân. Nên Xuân nhẹ nhàng gật đầu, đầu ngón tay tại một hàng con số bên trên dừng lại, năm này hàng chọn mua số lượng so những năm qua nhiều một thành. Không tệ. Thám Xuân ánh mắt khẽ nhúc đích, khỏe môi câu lên mỉm cười, chúng ta giả ra năm nay không phải so những năm qua, chuyện vui thành đàn. Nàng lật qua một trang, tiếp tục nói, ta nghe mấy vị lao gia thương nghị qua, nói như vậy chuyện vui thành chuỗi niên kỳ cảnh, nếu không tổ chức lớn một lần, ngược lại làm cho người coi là giả ra chán nản, nhịn không được cảnh tượng. Về sau cũng là không cần mỗi năm như thế, chỉ năm nay lại đẻ xuống cái này phần lệ đến, về sau giảm phân nửa cũng là phải. Nàng nói, đông nhiên lộ ra mấy phần hoạt bát chi sắc, hôm kia ta đi ngang qua phòng nghị sự, còn nghe thấy quốc công gia nói, nếu là liền cái loại này chuyện vui đều làm được keo kiệt, ngược lại để cho người khác cho là ta giả ra không biết cách sống. Lý Hoàn ngồi ở một bên, nghe hai tỷ bội nhóm nói chuyện, không khỏi dịu dàng cười một tiếng, đến cùng là quốc công gia nghĩ đến Chu Toàn. Nhà chúng ta một năm này chuyện vui nhiều, cũng nên vô cùng náo nhiệt nhất. Lý Hoàn trên mặt mỉm cười đang muốn tiếp tục nói chuyện, nên Xuân lại cắn cắn môi, những này tờ đơn mặc dù đều nhìn qua, nhưng còn có một cọc việc khó. Bây giờ những cái này vương, công, hầu phủ bên trên, đưa tới danh mục quà tặng quy cách cũng khác nhau. Những năm qua đều là nàng dừng một chút, thanh âm càng nhẹ, những năm qua đều là nhị tẩu tử cầm chủ ý, làm như thế nào đáp lễ, an bài như thế nào hồi thiếp, mới không còn mất thể diện. Huống hồ bây giờ còn khác biệt trước kia. Thám Xuân nghe xong, lông mày cau lại, những này tầm thường, lại so dự đoán càng phức tạp chút. Lý Hoàn túi đầu đuốt ve ống tay áo, trên mặt dịu dàng vẫn như cũ, ánh mắt lại hiện lên một tia bất đắc dĩ. Năm nay cùng những năm qua xác thực khác biệt, các nhà tặng danh mục quà tặng nặng rất nhiều, chúng ta nếu là một mặt tiếp tục sử dụng tiểu lệ, cũng có vẻ qua loa. Nếu là lại thêm chút, chỉ sợ lại mất phân tốc. Ba người liếc nhau, nhất thời trầm mặc. Kỳ thật cũng không phải là các nàng kiến thức nông cạn, thủ đoạn thấp, chỉ là quản gia này quyền hành giao đến thực sự bội vàng, vốn lại gặp phải cửa ải cuối năm bận rộn nhất thời tiết. Bên ngoài nhìn xem giả phủ như cũ sắc màu rực rỡ, bên trong người lại biết, năm nay so những năm qua phô trương càng lớn, người lui tới tỉnh lõi đời càng nặng, hơi không cẩn thận, nhẹ thì làm trò cười cho người khác, nặng thì nhường người hữu tâm phỏng đoán giả phủ tình trạng. Huống hồ, những năm gần đây, Vương Hy Phượng độc tài đại quyền, mọi chuyện trải qua tay của nàng, trong trong ngoài ngoài khớp nối môn đạo, người bên ngoài làm sao có thể một lát toàn bộ thăm dò. Bây giờ nàng tháo việc phải làm, rất nhiều chỗ rất nhỏ liền không có chủ tâm cốt, cho dù Thám Xuân lại thông minh, nên Xuân lại cẩn thận, cũng khó tránh khỏi có chủ trừ thời điểm. Lại là hỏi Phụng nha đầu. Ý nghĩ này tại các nàng trong đầu đồng thời vang lên, ba người không khỏi không hẹn mà cùng nhìn nhau cười một tiếng. Thám Xuân dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, trong mắt lóe lên một vệt linh động ý cười, vừa bạn, bây giờ Liễn Nhị ca thăng lên quan, nhị tẩu tử bây giờ cũng phải đến tám mệnh, chúng ta cũng nên đi đến một chút náo nhiệt, lấy hỉ khí, cũng không đến nỗi để cho người ta cảm thấy chúng ta xa lạ. Còn nữa, thuận đường đi hỏi một chút nhị tẩu tử, lúc này lễ sự tình nên như thế nào nắm phân tức, nàng nhất định có thể cho chúng ta chỉ con đường sáng. Nên Xuân nhẹ nhàng gật đầu, như thế rất tốt, kia. Yeah. Chúng ta là không phải hiện tại liền đi. Thám Xuân dứt khoát đứng người lên, tự nhiên. Thừa dịp lúc này ngày tốt, chúng ta một đường nói giỡn đã qua, cũng lộ ra vui mừng chút. Nói liền dẫn nha hoàn hướng Phụng Tỷ viện phương hướng đi đến. Trên đường đi bọn nha hoàn bưng lấy sơn hồng hộp cơm lui tới, mái nhà con hạ tuyết động ban đầu tình, chiếu đến đèn lồng đỏ phá lệ xinh đẹp. Vừa tới cửa sân, liền nghe đến bên trong truyền đến một hồi tiếng cười. Bình Nhi đang xốc rèm đi ra, thấy các nàng tới, đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo cười nói, ôi, các cô nương đến rất đúng lúc, chúng ta nhị mãi mãi lúc trước còn nhắc tới đâu. Vào phòng, ấm áp dễ chịu địa long nhiệt khí quất vào mặt mà đến. Chỉ thấy Vương Hy Phượng nửa tựa tại một chương chua nhánh một điêu hoa trên giường, mặc trên người kiện mới tinh son phấn đỏ dệt lụa hoa cân và áo, hạ lộ ra trứng mới vung hoa lăng váy, một tay bưng quan diêu chén trà, một tay cầm quyển sổ nhàn nhàn đảo. Thấy các nàng tiến đến, Phụ Tỷ đáy mắt đầu tiên là sáng lên, lại ra vẻ kinh ngạc, hôm nay tuổi chính là ngọn gió nào, lại đem mấy vị đại quản sự toàn thổi tới ta người không phận sự này trong phòng tới. Thám Xuân nghe Phụng tỷ lời này, khoe mắt mỉm cười, mang theo Lý Hoàn Đồng tiến nội thất, một mặt cười nói, ngọn gió nào có thể đem chúng ta thổi tới? Tự nhiên là nhị tẩu tử chỗ này mới thêm cáo mệnh vị khí, đem chúng ta đều hấp dẫn tới. Nàng giữa ngón tay rảo lấy khăn, cố ý hướng kia mới treo lên ngũ phẩm cáo mệnh nghi nhân văn thư bên trên thoáng nhìn, dạng này vàng óng ánh văn thư, chúng ta đời này, mãn phủ bên trong liền số nhị tẩu tử phần độc nhất đâu. Nên Xuân hé miệng cười khẽ, chậm rãi tiến lên tại theo đôn thượng tọa, thế thanh thế khí, cũng không phải. Ta hôm qua nghe dưới đáy bà tử nhóm nói láo đầu, nói chúng ta nhị mãi mãi bây giờ là nghiêm chỉnh quan ngũ phẩm phu nhân, đi ra ngoài phô trương đều so lúc trước càng thể diện. Đám người nghe xong, không khỏi cười lên. Vương Hy Phượng tức thì bị bưng lấy vui vẻ, mặt mày đều mang ý cười, giả bộ oán trách, các ngươi những nha đầu này, bắt ta chơi ghẹo, bất quá là dính quốc công gia quan mà thôi. Nhị gia chính hắn đâu, cũng không chịu thua kém, mới có thể có quốc công gia coi trọng, như đến vị trí này. Lý Hoàn cười ha hả nói, đây chính là chất béo 10 phần hộ bộ à, nhị gia đi nơi, về sau nhà ta chi phí, khẳng định càng dư giả hơn. Hơn nữa cái này hộ bộ việc cần làm, đã có thể thi triển liễn nhị ca tài năng, lại có thể kết giao không ít trong triều quan viên, đối nhà ta giao thiệp phát triển, kia là vô cùng hữu ích. Vương Hy Phượng nghe xong, càng phát ra lai liễu kỉnh, tràn đầy phấn khởi nói, các ngươi khoan hay nói, nhị gia nói với ta, quốc công gia ngay từ đầu xác thực vì hắn sự tình đau đầu. Lúc đầu nghĩ đến nhường hắn đi lại bộ đi theo cô phụ học hỏi kinh nghiệm, cũng tốt tích lũy chút kinh nghiệm. Khả xảo, kia hộ bộ thanh lại ti có vị lang trung cáo lao hồi hương. Quốc công gia suy nghĩ, cái này hộ bộ việc cần làm cũng rất thích hợp nhị gia tính tình, đi hộ bộ lịch luyện cũng có thể phát huy hắn sở trường. Nàng nhấp một ngụm trà, thấm giọng một cái, nói tiếp, quốc công gia liền mang theo liễn nhị gia đi gặp kia hộ bộ thượng thư Vương Quan. Hắc, các ngươi đoán làm gì? Kia Vương đại nhân nghe xong là quốc công gia tiến cử, không nói hai lời đáp ứng, nửa điểm do dự đều không mang theo, gọi là một cái sảng khoái. Chương 464, cửa ải cuối năm sắp tới, 2, chương 464, cửa ải cuối năm sắp tới, 2, Thám Xuân tỏ mò hỏi, nhị tẩu tử, cái này Vương đại nhân như thế dứt khoát, chẳng lẽ cùng quốc công gia giao tình không ít? Vẫn là liễn nhị ca trước đó liền cùng Vương đại nhân từng có cái gì nguồn gốc? Vương Hy Phượng nghe xong Thám Xuân tra hỏi, hào hứng càng trướng, hảo muội muội của ta, ngươi nói kia Vương đại nhân vì sao như vậy sảng khoái? Nơi này đầu nhưng có duyên cớ, nàng sóng mắt nhất chuyển, hạ giọng, năm trước quốc khố chống giống lúc, chúng ta quốc công gia nhận Giang Nam Diêm thuế khâm sai việc cần làm, tại Dương Châu sửa trị Diêm thuế, một mạch đoạt lại hơn 9000 vạn lượng bạc. Kia Vương đại nhân thân làm hộ bộ thượng thư, đang giàu không có cách nào hướng bệ hạ bàn giao đâu, lần này có thể giải hắn khẩn cấp. Lý Hoàn nghe vậy nhẹ a một tiếng, trong tay khăn che miệng lại sừng, khó trách. Dù sao, 9000 vạn hai, cái này cũng chưa hết đâu. Vương Hy Phượng mặt mày hớn hở tiếp tục mở miệng, chút thời gian trước Sơn Tây vụ kia tử gian thương buôn lậu muối sát súng đạn đại án, không phải cũng là quốc công gia phát hiện. Nàng nói hướng Nên Xuân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, việc này còn liên lụy đến Tiết cô nương nhà đâu, các ngươi còn nhớ rõ. Nên Xuân nhẹ nhàng gật đầu, cũng không phải. Nghe nói nhóm người kia chuyên tiếp cận Tiết đại ca ca, chính là muốn đầu vào nhà chúng ta tuyến. Thám Xuân trong mắt lóe lên một tia rụy sắc, tiếp lên Nên Xuân lời nói, bọn hắn là muốn mượn lấy Tiết gia quan hệ, tiếp cận quốc công gia, thám thính trong triều động tĩnh, tốt làm kia bán nước hoạt động. Trong phòng nhất thời yên tĩnh trở lại, mấy cái cô nương cũng không khỏi tự chủ dùng mình một cái. Đằng sau thật là nghe Tiết Bảo Thoa nói, Tiết Bản càng là bởi vì chuyện này, thời gian thật dài cũng không dám ra ngoài xã giao, kém chút không có đem hắn dọa sợ. Vương Hy Phượng thấy bầu không khí ngưng trọng, bận bịu lại đổi chủ đề, các ngươi đoán về sau làm gì? Cẩm Y Liễu vệ vây lại những cái kia Sơn Tây thương nhân nhà, trước sau lại chép ra 5000 vạn lượng bạc. Nàng bẻ ngón tay tính lên, trước trước sau sau, chúng ta quốc công gia cho quốc khố thêm hơn 140 triệu lượng bạc. Các ngươi nói, Vương đại nhân đối ta quốc công gia có thể không tốt sao? T. Lý Hoàn, Nên Xuân, Thám Xuân đám ba người hít một hơi lãnh khí. Ngay cả Vương Hy Phượng cũng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, nàng nói câu nói này thời điểm, cũng đông cảm giác miệng đắng lưỡi khô, ngón tay không tự giác luốt ve lò sưởi tay. Trong phòng nhất thời tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ nghe điệu long lửa than ngẫu nhiên đôm đốp nhẹ vang lên. Lý Hoàn trước hết nhất lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nuốt ngực một cái, hơn 140 triệu hai. Số lượng này, đừng nói là chúng ta, chính là hộ bộ lao ra nhóm, sợ cũng là lần đầu thấy nhiều như vậy bạc toàn bộ doanh thu. Nên Xuân kinh ngạc nhìn qua phụ tỷ, thanh âm nhỏ như rồi mối, cái này cần là nhiều ít trang tử, bao nhiêu năm tiền đồ a? Thám Xuân đầu ngón tay có chút phát run, chả trách kia Vương đại nhân đối quốc công gia như thế kính trọng. Như vậy công tích, đừng nói là đồng liêu, chính là trước mặt bệ hạ, cũng là thiên đại thể diện. Vương Hy Phượng thấy ba người như vậy phản ứng, ngược lại phốc phốc một tiếng cười, khoát khoát tay, nhìn đem các ngươi hủ. Chúng ta quốc công gia là nhân vật nào? Những năm này Nam Chinh Bắc Chiến, chỉnh đốn mỗi bộ, cái nào một cọc không phải đại sự kinh thiên động địa. Nàng nói, trong mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo chi sắc, thanh âm cũng không tự giác đề cao mấy phần, không phải các ngươi coi là, quốc công gia làm sao lại tại 17 tuổi liền phong quốc công tước vị? Càng khó hơn chính là, nàng cố ý dừng một chút, bệ hạ còn phá lệ tại quốc công gia chưa cập qua lúc, liền sớm cho chữ đâu. Ba người nghe vậy, ánh mắt đều là sáng lên, hồi tưởng lại ngày ấy bệ hạ ra khỏi thành 10 dặm nên đón giả cụ khải hoàn cảnh tượng. Thám Xuân càng là không ngừng cảm thán, thiên qua hai chữ, coi là thật, khí phách phi phàm. Vương Hy Phượng thấy ba người vẻ mặt hoảng hốt, không khỏi hé miệng cười một tiếng, nhìn các ngươi bộ dáng này, chẳng lẽ lại nghĩ tới quốc công gia khải hoàn ngày ấy rầm rộ. Thám Xuân trong mắt nổi lên dị sắc, nói khẽ, nhị tẩu tử nói là, ngày ấy bệ hạ tự mình dẫn bách quan ra khỏi thành 10 dặm đón lấy, tinh kỳ chết không, chiến chống băng trời, quả nhiên là triều ta khai quốc đến nay ít có thịnh sự. Ba người lại là một hồi sợ hãi thán phục. Vương Hy Phượng nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy lo lắng, nhìn các ngươi, lần này nhớ tới, đều nhập thần. Ta nha, liền quan tâm các ngươi gần đây quả ra, có hay không đụng tới cái gì khó xử. Ngược lại lúc này chúng ta đang tán gẫu, không ngại nói hết ra, chúng ta cùng một chỗ bàn bạc bàn bạc. Trong nội tâm nàng sáng như gương, biết các nàng khẳng định là có chuyện mới đến, có thể nàng làm sao ở trước mặt chỉ ra, chỉ như vậy viện chuyển hỏi thăm, cũng tốt để các nàng tự tại chút. Thám Xuân hé miệng cười một tiếng, dẫn đầu mở miệng, vẫn là nhị tẩu tử chi kỷ, không dối gạt ngài nói, liền vì năm này quan đáp lễ sự tình, nhưng làm chúng ta xấu chết. Bây giờ các nhà vương, công, hầu phủ bên trên đưa tới danh mục quà tặng quy cách cao thấp không đều, những năm qua đều là nhị tẩu tử ngài quyết định, bây giờ không có ngài cầm lái, chúng ta thực sự đắn đo khó định. Đã sợ đáp lễ nhẹ lộ ra chúng ta giả ra lãnh đạo, lại sợ nặng mất phân tức. Nên Xuân cũng đội vàng gật đầu phụ họa, đúng vậy a, nhị tẩu tử. Năm nay lễ này chỉ so những năm qua đều nặng nề, nếu theo cựu lễ đáp lễ, chỉ sợ không ổn, nhưng muốn một lần nữa an bài, cũng không biết như thế nào nắm chắc tiêu chuẩn, thật sự là tình thế khó xử. Bác Tính Vương phủ thêm đưa. Trung Thuận Vương phủ thêm Vương Hy Phượng nghe các nàng nói tỉ mỉ mấy phần ra thế hiển hách danh mục quà tặng, lông mày dần dần cao chặt. Nàng trước đây nhiều ít cũng là hiểu rõ bây giờ triều đình thế cục, phe phái chi tranh, còn nuôi ong tay áo. Giả ra phong mang tất lộ, tại cái này thời khắc mất cảm, làm việc hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn tới thánh thượng nghi kỵ. Trầm tư một lát, thở dài, việc này ta ngược lại không thì ra làm chủ trương. Các ngươi không ngại đi Đông phủ hỏi một chút Kính lao gia, hoặc là nhà ta Đại lao gia. Nàng dừng một chút, lại là tưởng tượng, lại là bổ sung một câu, bất quá theo ta thấy, ổn thỏa nhất vẫn là mời Quốc công gia cầm chủ ý. Lý Hoàn giật mình, lấy nàng kiến thức, mơ hồ minh bạch Vương Hy Phượng lo lắng. Nên Xuân cùng Thám Xuân tuổi tác còn nhẹ, lịch duyệt hơi cạn, nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng Thám Xuân vẫn là bén nhạy phát giác dị dạng, chỉ là đáp lễ, lại muốn kinh động Cù Nhị ca. Lý Hoàn nhẹ nhàng vỗ vỗ Thám Xuân tay, tam nha đầu có chỗ không biết, bây giờ trong triều đỏ mắt nhà chúng ta không ít người. Quốc công gia người tại nơi đầu sóng ngọn gió, chúng ta phụ thượng nhất cử nhất động, đều có người nhìn chằm chằm làm văn chương đâu. Vương Hy Phượng gật đầu, chính là lời này. Dù sao Quốc công gia luôn luôn đau bọn tỉ muội, các ngươi tự thân đi Liêu Quốc phủ hỏi một câu, cũng là không kém vậy sẽ công phu. Thám Xuân cùng Nên Xuân bừng tỉnh hiểu ra. Lý Hoàn nói tiếp, đã như vậy, vậy chúng ta tự nhiên tự mình tiến về Quốc công phủ một chuyến. Vương Hy Phượng lắc đầu, hiện tại lời nói cũng không đúng dịp, theo ta được biết, Quốc công gia hôm nay liền bị bệ hạ triệu tiến vào cung nội, chỉ sợ một lát về không được. Chương 465, ban thưởng mai chương 465, ban thưởng mai hoàng cung ngự hoa viên góc tây bắc mẹt lìn chỗ sâu, mấy chục gốc lao mai thân cảnh đá lởm chởm, đỏ trắng nhị sắc hoa mai chiếu đến tuyết trắng, mở cực thịnh. Khánh đế hất lên cáo đen áo khoác, tay cầm một nhánh lục ngạc mai, tinh tế thưởng thức. Sau lưng thị vệ đều đứng ở mười bước có hơn, túi đầu đứng yên. Hạ thủ trung vừa muốn thông truyền, khánh đế cũng đã phát giác, đưa tay ngừng, quay người cười nói, thiên qua tới. Giả Cù bước nhanh về phía trước, hai tay ôm quyền thi lễ, vi thần Giả Cù tham kiến bệ hạ. Khánh đế mỉm cười tiến lên, đưa tay đỡ lấy cánh tay hắn, hai người chúng ta nói riêng một chút lời nói, không cần giữ lễ tiết. Giả Cù đứng lên, khóe môi có chút dương lên, ngữ khí cung kính nhưng không mất thân cận, bệ hạ hậu ái, thần cũng không dám quá cự. Khánh đế nghe vậy cười sang sảng lên tiếng, tiện tay đem vừa mới bẻ kia nhánh lục mai đưa cho hắn, ngươi à, tổng như vậy chặt chẽ cẩn thận. Hắn chỉ vào kia mai nhánh nói, nhìn một cái này tiền tài lục ngạc năm nay mở phá lệ thịnh, liền hương hoa đều so những năm qua mát lạnh ba phần. Giả Cù hai tay tiếp nhận, đầu ngón tay chạm đến trên mặt cánh hoa mọc sương, túi đầu nhẹ ngửi, mai hương thấm vào tim gan, lại cười nói, đúng là khó được tốt mai, thần tại Liêu Đông lúc đã từng gặp qua vài cọng danh phẩm, nhưng so với trước mắt cái này bốc, ngược kém mấy phần. Khánh đế nhìn qua hắn, ý cười càng sâu, khó được gặp ngươi cũng hiểu được thưởng mai nhã thú. Nói bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, chẳng còn tưởng rằng những năm này ngươi chỉ hiểu được xa trường chinh chiến, sẽ không thưởng thức những này phong nhã chuyện. Giả Cù đem mai nhánh cẩn thận nắm lấy, nghe vậy cười yếu ớt, thân bất quá là hiểu sơ gia lông, muốn nói thường mai, vậy hạ mới thật sự là hiểu được trong đó ta mọi người. Khánh đế ánh mắt nhu hòa mấy phần, thấy chính mình thiên qua vẫn có như thế hào hứng, trong lòng cũng là dị thường vui vẻ. Bất quá 17-18 tuổi niên kỷ, lại vì hắn nam chinh bắc chiến, đánh 5-6 năm cầm, gần như không có ngừng qua. Nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Ngươi a. Khánh đế đưa tay nhẹ nhàng phủi nhẹ kiêng ngày thường còn cao hơn chính mình ra nửa cái đầu thiếu niên tướng quân đầu vai tuyết rơi, thanh âm bỗng nhiên trầm thấp mấy phần, những năm này vất vả ngươi. Giả Cù nao nao, lập tức vẻ mặt như thường đáp, năng lực bệ hạ phân ưu, là thần phúc phận. Lại nói, trong mắt của hắn hiện lên một tia ánh sáng sáng tỏ, nếu không có bệ hạ năm đó ơn chi ngộ, thần sợ là cuối cùng cả đời, cũng bất quá là biên cương một tiểu tốt mà thôi. Khánh đế nghe vậy cười to, tiếng cười tại mẹ lìn ở giữa quanh quẩn, kinh rơi vài miếng hương mai, lẻ tẻ phiêu tán tại giữa hai người. Ha 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 ha, hắn đưa tay chỉ vào Giả Cù, trong mắt đều là vẻ trêu tức, đường đường Liêu Quốc công, bây giờ cũng học được như vậy định loạn. Tuy là trêu chọc, nhưng khỏe mắt đuôi lông mày lại lộ ra mấy phần thật tâm thật ý vui vẻ. Giả Cù khỏe môi khẽ nhếch, trong mắt vẫn là bộ kia vẻ chăm chú, thần bất quá ăn ngay nói thật. Bệ hạ nếu không thích nghe, thần cũng coi như người câm binh, trên chiến trường lại nhiều giết hắn mấy ngàn người cho bệ hạ nhìn chính là. Khánh đế tiếng cười dần dần thu, mắt sắc lại sâu hơn mấy phần. Hắn đưa tay vỗ vỗ Giả Cù vai, lực đạo không nhẹ không nặng, ngươi a. Hống liên tục người đều mang theo sát khí. Dừng một chút, hắn chuyện bỗng nhiên nhất chuyện, ngựa khí mang theo mấy phần chăm chú, bất quá, chấm cũng là tình nguyện ngươi vĩnh viễn như vậy, không hiểu phong nhã cũng tốt, không biết định luật cũng được, chỉ cần ngươi vẫn là chấm thiết qua, sắc bén, dứt khoát, không trộn lẫn nửa phần hư giả. Giả Cù không chút do dự, gật đầu ông quyền, thần tự nhiên như giao hướng địch, duy bệ hạ chỗ hướng. Khánh đế cười sang sảng một tiếng, giương tay áo phất một cái, tốt tốt tốt. Hăng hái, lúc này mới giống chấm tiên qua. Ánh mắt của hắn lưu chuyển, vừa thấy bên hông một nhánh hoành tà lão mai bên trên đơn độc xuyết lấy một đóa chu sa điểm nhị son phấn mai, cánh nhọn ngưng nóng ánh sương tuyết, tại ngàn vạn hồng mai bên trong phá lệ chói mắt. Chỉ thấy khánh đế đầu ngón tay gảy nhẹ, tia đóa đứng ngạo nghễ đầu cảnh hồng mai liền rơi vào trong bàn tay hắn. Hai ngón tay nhặt nhành hoa nhất chuyển, liền đưa nó chớ vào giả củ bên hông gai lưng ngọc bên trong, mặc trên người đỏ chót áo mãng bảo thoáng chốc sống ba phần, rõ ràng là tử vật, lại sinh lộ ra cố muốn tránh ra gấm vóc tiên hoặc khí, đã là muốn giữ lại kỷ niệm. Khánh đế lui ra phía sau nửa bước tường tận xem xét, đột nhiên về phía trước thân thể thay hắn đem hoa phủ chính, liền nên giữ lại cái này đầu cảnh mánh liệt nhất. Bình thường hoa cỏ, há phối cùng người cùng bàn. Giả củ túi đầu nhìn về phía gai lưng ngọc bên trong kia đóa hồng mai, vừa lấy xuống cánh hoa tiểu nỗ đứt đát, mai cánh đỏ thắm, chiếu đến một thân đỏ chót áo mãng bảo càng là loa mắt, không hiểu thêm mấy phần sinh cơ. Tạ bệ hạ hậu ái. Giả cù lần nữa ôm quyền hành lễ, thanh âm bên trong mang theo không che giấu chút nào vui sướng chi ý. Thấy giả cù như thế, khánh đế thoải mái cười to vài tiếng, vỗ vỗ giả cù bay, đi, bồi chấm đi dạo một lát. Cái này mẹ liền khó được mở tốt, ngươi cũng đừng chỉ mới nghĩ lấy khác, nên khoan quá chút. Giả cù gật đầu đuổi theo, là. Hai người dẫm lên tuyết động hướng chỗ sâu đi, bọn thị vệ vừa muốn đuổi theo, lại bị hạ thủ chung ngăn lại. Hắn khẽ lắc đầu, chờ hai người đi ra 50 bước, mới vất tay ra hiệu đám người xa xa đi theo. Duy trì vừa đúng khoảng cách, cũng không quấy rầy quân thần hai người, lại có thể thời điểm bảo đảm khánh đế an toàn. Chính là không biết, trong thiên địa này còn có như thế nào năng nhân dị sĩ có thể ở giả thiên qua mí mắt hạ, nguy hại bệ hạ an nguy. Thiên qua A khánh đế vừa đi vừa nói, ánh mắt tùy ý tại mẹt lìn ở giữa dao động, bây giờ thiên hạ này nhìn như thái bình, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Trên triều đình, thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ, lẫn nhau đầu đá, chấm mặc dù có được thiên hạ, nhưng cũng như dẫm trên băng mỏng a. Giả cù biến sắc, bệ hạ tâm hệ thiên hạ, ngày đêm vất vả, quả thật triều ta bách tính chi phúc. Nếu có thần tử dám can đảm kết bè kết cánh, nhiễu loạn triều cương, thần ổn thỏa là bệ hạ diện trừ những này tai hoàng ẩm. Khánh đế khẽ gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia khen ngợi, chấm biết ngươi trung thành tuyệt đối, cho nên mới đối ngươi ký thác kỳ vọng. Chỉ là triều đình này sự tình, không thể so với sa trường chinh chiến, giảng cứu chính là quyền mưu cùng ngăn được, không thể nóng nổi. Giả cù suy tư một lát, lập tức minh bạch khánh đế ý tứ, thu nạp thái thượng hoàng một mạch quân quyền một chuyện, nhường hắn cái này nằm quân tả đô đốc không cần làm cho thật chặt. Bệ hạ nói cực phải, thần trong quân đội quen thuộc thẳng tới thẳng lui, đối với triều đình quân mưu còn cần bệ hạ nhiều hơn dạy bảo. Khánh đế nhẹ nhàng cười một tiếng, vỗ vỗ giả cù phía sau lưng, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi mặc dù tuổi trẻ, nhưng tâm tư kín đáo, làm việc quyết đoán, cả triều văn võ lại có mấy người có thể bằng. Chỉ cần ngươi đem trên chiến trường kia phần nhạy cảm cùng quả quyết, điểm chút tại triều đình mọi việc bên trên, thời gian một dài, nhất định có thể có chỗ thành tích. Tạ bệ hạ dạy bảo, thân ổn thỏa khắc trong tâm khảm. Giả cù ôm quyền nói cảm ơn. Khánh đế bỗng nhiên ngừng chân, ánh mắt xuyên qua tầng tầng mai nhánh, nhìn về phía phương nam. Hai đầu lông mày ý cười dần dần thu lại, thay vào đó là một vệt lanh ý thiên qua. Thanh âm hắn trầm thấp, cửa hải cuối năm sắp tới, chấm sau đó không lâu liền muốn xuôi nam kim lăng. Giả cù ánh mắt ngưng tụ, thái thượng hoàng bên kia, bệ hạ chuẩn bị ứng đối ra sao? Khánh đế ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve bên hông ngọc bội, ngựa khí không nhanh không chậm, lao tổ tông cấp bậc lễ nghĩa, tóm lại là muốn tận. Hắn liếc mắt giả cù, bên môi kéo ra một tia như có như không đường cong, bất quá dọc theo con đường này, chấm không muốn lại có ngoài ý muốn. Giả cù tâm như gương sáng, muốn mở miệng, khánh đế một câu ngăn chặn hắn, chấm dự định xuôi nam kim lăng trong lúc đó, nhường thái tử giáng quốc. Chương 466, 1, lớn như vậy ngự hoa viên nhất thời tĩnh lặng, chỉ có Hàn Phong vòng quanh số không lạc mai hoa lướt qua hai người vào áo. Giả cù trong mắt duệ mang chợt lóe lên, thái tử giáng quốc. Khánh đế đứng chắc tay, áo khoác bị gió thổi đến bay phất phới, thế nào? Thiên qua cảm thấy không ổn. Giả cù túi đầu mắt túi xuống, nhìn qua bên hông kia đóa hồng mai, thần chỉ là lo lắng. Thái tử tuổi tác còn nhẹ. Khánh đế nghe vậy khẽ cười một tiếng. 17 tuổi. Ánh mắt của hắn xa xăm, dường như đang đối ức, chấm đăng cơ năm đó, cũng bất quá là cái tuổi này. Mai trên cảnh tuyết động gì rào rơi xuống, khánh đế thanh âm đông nhiên biến thâm trầm, năm đó chấm bị đẩy lên long ỷ, long án bên trên tấu chương lại muốn trước đưa đi Ninh Thọ cung. Khánh đế nhấc chân nghiền nát trên mặt đất rơi xuống mai cánh, liền phê đỏ bút son, đều muốn dính hai lần mặc, một lần là chấm, một lần là thái thượng hoàng. Có thể ngươi nhìn, bây giờ thiên hạ này, không phải cũng cuối cùng rơi xuống chấm trên tay. Giả cù túi đầu không nói. Lại nói ngươi, khánh đế bỗng nhiên quay người, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào giả cù, 17 tuổi phong công bái tướng, thống lĩnh tam quân, ai lại dám nói nửa chữ không? Hàn Phong lướt qua, gợi lên giả cù bên hông ngai lưng ngọc bên trên hồng mai. Hắn trầm giọng nói, thân bất quá là ỷ vào bệ hạ tín nhiệm. Thái tử cũng nên học một mình đảm đương một phía. Khánh đế quay đầu ánh mắt nhìn về phía nơi xa, lần này Nam Tuần vừa vặn cho hắn lịch luyện cơ hội. Cho nên, chấm muốn giữ lại ngươi tại kinh đô. Trần Thủ Niên cùng Sử Đỉnh muốn theo chấm Nam Tuần, mà cái này kinh đô trong thành. Hắn ngước mắt nhìn thẳng giả cù ánh mắt, cần một gã chấn được chàng tử người. Giả cù nghe xong khánh đế an bài, không cần phải nhiều lời nữa, lúc này ôm quyền, bệ hạ yên tâm, thần ổn thỏa lưu tại kinh đô, toàn lực phụ tá thái tử giáng quốc, bảo đảm kinh đô an ổn. Nói xong, giả cù hơi suy tư, chỉ là cái gì? Khánh đế nhíu mày hỏi, trong tay mai nhánh nhẹ nhàng gõ lấy lòng bàn tay. Thân cả gan, bệ hạ lần này Nam Tuần an nguy lớn hơn thiên. Vẹn vẹn mang chuẩn bị võ, luyện võ hai doanh ba vạn tướng sĩ xuôi nam, không khỏi đơn mặt chút. Nói dương mắt mắt, không bằng để cho thần xét doanh. Lời còn chưa dứt, Giả Cụ chính mình ngược trước đừng nói, cũng cảm thấy càng nói càng thái quá. Khánh Đế bỗng nhiên bật cười, "Thiên Qua à Thiên Qua." Hắn lắc đầu, khóe mắt Tiếu Văn tại tuyết quang chiếu rọi phá lệ khắc sâu, "Ngươi là muốn nhường chấm mang theo trọn vẹn 6 vạn đại quân xuôi nam sao?" Hắn chậm rãi tới gần, áo khoác tại trên mặt tuyết lôi ra thật dài bóng ma, biết đến là chấm đi tế tổ, không biết rõ. "6 vạn có thể chiến binh xuôi nam, ngươi cũng là thực có can đảm nghĩ ra được a. Cái này nếu là tăng thêm dân phu chờ tùy tùng, đều có thể hào 100 vạn đại quân. Không biết rõ còn tưởng rằng Giang Nam xảy ra phản loạn, hoàng đế ngự giá thân chinh." Giả Cụ tự biết thân ôn, lập tức chắp tay hành lễ, cúi đầu trầm giọng, "Thần thân ôn, thân chỉ là lo lắng bệ hạ một đường an nguy. Tâm tư ngươi nghĩ, chấm tự nhiên là minh bạch." Khánh Đế đưa tay đưa đỡ, ý cười chưa giảm, cũng là không cần hương sư động chúng như vậy. Nói xong, Khánh Đế dương mắt nhìn trời sắc, thấy gió tuyết lớn dần, liền quay người đi trở về, tùy ý nói, "Thái tử bên kia, chấm hôm nay sẽ triệu kiến, đem giám quốc sự tình báo hắn biết." Giả Cụ nghe vậy, im lặng đi theo một bước, "Thái tử điện hạ nếu có điều lo nghĩ." "Hắn có thể có cái gì lo nghĩ?" Khánh Đế cười khẽ, "Hắn nếu không an tâm, tự nhiên sẽ tìm người thương nghị." Giả Cụ gật đầu, "Thần ghi nhớ." Giả Cụ nhìn qua Khánh Đế bóng lưng, áo khoác bên trên kim long văn tại trong gió tuyết như vật sống giống như bốc lên, không khỏi sinh lòng cảm khái. Lịch đại đế vương, ít có thể đối thái tử như thế tín nhiệm. 17 tuổi giáng quốc, vung tay lịch luyện. Cái này giống như lòng dạ, so với năm đó thả hạ tội kỷ chiếu thoái vị, vẫn nắm chặt phê đỏ bút son thái thượng hoàng, há lại chỉ có từng đó thắng qua một bậc. Huống chi đối với hắn. Khánh Đế bước chân hơi ngừng lại, ngoái nhìn lướt qua, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, "Nam tuần một chuyện kỳ thực chấm còn có cái khác suy tính. Phương Nam quan trường tập tụ, năm gần đây càng thêm ô trọng, có ít người bàn tay quá dài. Diêm thuế cũng tốt, lương thực vận chuyển bằng đường thủy cũng được, tầng tầng bóc lột phía dưới, chấm ý chỉ tới bên kia lại như cùng giấy lột." Hắn năm ngón tay chậm rãi thu nạp, đem rơi xuống lòng bàn tay bông tuyết ép gấp, "Trước đây ngươi xuôi Nam Dương Châu cũng nhìn qua, Dương Châu còn thiếu như thế, huống chi ứng thiên phủ, như lại không sửa trị, chỉ sợ chừng 2 năm nữa, Giang Nam liền phải thành thiên hạ của bọn hắn. Trong khoảng thời gian này, ngươi gặp được không ít người, cũng biết nghe thấy không ít lời nói." Giả Cụ ánh mắt lóe lên, nghiêm nghị nói, "Thần chỉ nhận thánh chỉ, không nghe tiếng nói." "Tốt." Khánh Đế hài lòng cười một tiếng, đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, "Có lời này của ngươi, chấm liền có thể yên tâm đi làm. Giang Nam phát triển thành như vậy thế cục, kỳ thực cũng cùng trên triều đình ngày chắn lăng không có quan hệ. Chẳng qua hiện nay thái thượng hoàng từ bỏ, tại Khánh Đế xem ra, trừng trị các nàng tự nhiên là sẽ đơn giản rất nhiều." Gió xoáy lấy tuyết mịn đâm vào Liêu Quốc công phủ sơn son trên cửa chính, trước cửa hai hàng đỏ chót đèn lồng treo lên thật cao, phản chiếu trước cửa tuyết động một mảnh đường đỏ. Giả Cụ vừa xuống xe ngựa đã nhìn thấy cửa hông châu ngừng lại mấy đỉnh thanh lụa kiệu nhỏ. Lúc này, quản sự vội vàng chào đón, "Quốc công gia có thể tính trở về, Tây phủ Châu đại mãi mãi, nhị cô nương, tam cô nương hôm nay đến tìm quốc công gia, nói là có chuyện quan trọng thỉnh giáo, đều đợi đã lâu, lúc này đang đổi tiếp tứ cô nương ở trong vườn thượng tuyết đâu." Giả Cụ bước chân hơi ngừng lại, mặc dù nghi hoặc các nàng ba tìm hắn có chuyện gì, nhưng vẫn là hướng vườn đi đến. Cởi xuống áo khoác đưa cho tùy tùng, "Đi Mai Viên." Xuyên qua mấy đạo hành lang, xa xa chỉ nghe thấy Mai Viên bên trong truyền đến thanh thúy tiếng cười. Chuyển qua giả sơn, chỉ thấy một lão mai dưới cây, ấm áp trong đỉnh, Tích Xuân đang điểm lấy mũi chân đi đủ đầu cảnh hồng mai, Lý Hoàn ở một bên cẩn thận che chở, Thám Xuân cùng Nên Xuân thì tại trong đỉnh bên cạnh cái bàn đá lật xem sổ sách. Nhị ca trở về. Tích Xuân mắt sắc, cái thứ nhất nhìn thấy hắn, xách theo váy chạy chậm tới. Quần áo màu vàng hơi đỏ vung hoa áo, chạy lúc trong tóc châu châm đinh đương rung động, giống con vui sướng tiểu tức nhi. Giả Cù đưa tay điểm một cái trán của nàng, cẩn thận khẽ. Ngẩng đầu đối đi tới ba người nói, "Trời đông giá rét, sao lại ở đây chờ lấy?" Thám Xuân cười nói, "Tứ muội muội nhất định phải đến xem hoa mai, chúng ta liền buổi tiếp tới." Vừa vặn cũng chờ nhị ca. Nàng nói, ánh mắt hướng Giả Cụ bên hông quét qua, trông thấy kia đóa hồng mai, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tích Xuân nháy tròn trịa mắt to, nhìn chằm chằm Giả Cụ bên hông đai lưng ngọc bên trên kia đóa hồng mai nhìn lại nhìn, đột nhiên đầu ngó nút một chút, "À, nhị ca hoa này nhi hảo hảo tiên diễm, so trong vườn đều tinh thần." Thám Xuân ánh mắt sáng lên, cũng đi theo cười nói, "Chính là đâu, bên ta mới đều không dám nhận, hoa này nhị bên trên còn ngưng tuyết bọn, rõ ràng là vừa lấy xuống không lâu. Hơn nữa nhìn hoa này nhi hái thủ pháp, nhất định là vị cùng với hiểu được ngắm hoa người." Chương 466-2, chương 466-2, Lý Hoàn mím môi cười một tiếng, "Tam nha đầu nói đến, hoa này nhi xem xét không giống như là bình thường gãy, giống như là..." Lại nói một nửa, tự biết thân ôn, vội vàng ngừng nói. Nên Xuân cũng nhìn qua kia hoa mai, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, nhưng không có mở miệng, chỉ là cười nhìn qua đây hết thảy. Giả Cụ thấy chúng tỷ muội đều bị bên hông hồng mai hấp dẫn, không khỏi khẽ cười một tiếng, đưa tay đem kia đóa ngự tứ hàn mai cẩn thận gỡ xuống, "Hôm nay vào cung diện thánh, bệ hạ mời ta tại ngự hoa viên thường mai, tự mình hái được đóa này cùng ta." Đầu ngón tay hắn nhẹ nắm cánh hoa, mai cánh đỏ thắm như máu, chiếu đến ống tay áo kim tuyến ám văn phảng phất giống như một đoàn khiêu động hỏa diễm. Tích Xuân A thở nhẹ, tay nhỏ nửa đậy lấy môi, đúng là bệ hạ tự tay. Thám Xuân ánh mắt đột nhiên sáng, đột nhiên vỗ tay cười nói, "Khó trách. Ta nói thấy thế nào hoa này hái được như vậy có chứng pháp." Nàng chỉ vào mai nhánh mặt cắt tinh tế giải thích nói, "Chỗ đứt nghiêng cắt 3 phần, chính hợp hoa trải qua bên trong mai gãy 3 tấc không thương tổn mạch lời giải thích." Lại nhìn hoa này ngạc giữ lại đến như vậy chỉnh tề, cũng không phải người bình thường có thể có thu bút. Nên Xuân nghe vậy cũng lại gần nhìn kỹ, nhẹ nhàng gật đầu, sắp thực hái được tinh xảo. Như đổi lại người bên ngoài, sợ là muốn sinh sinh kéo xuống một đoạn lao nhanh đến. Vậy hạ thánh minh cơ trí, liền gãy mai đều như vậy giảng cứu. Không thông đạo này Giả Cù nghe mấy vị tỷ muội ngươi một lời ta một câu, đem một đóa hoa mai nói đến đạo lý rõ ràng, không khỏi khẽ giật mình. Hắn cúi đầu xuống, chăm chú tường tận xem xét trong tay hồng mai, trong lòng âm thầm kinh ngạc, thật có cao như vậy giảng cứu. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, lúc ấy Khánh Đế bất quá là tiện tay một chiếc, thậm chí bởi vì nhánh hoa cứng rắn, còn hơi dùng chút lực đạo. Nào có cái gì nghiêng cắt ba phần không thương tổn hoa mạch mà nói. Tích Xuân hai mắt vụ sáng lên, vẻ mặt sùng bái mà nhìn xem giả cụ, tán thán nói, không hổ là nhị ca, vậy mà có thể được bệ hạ như thế ban thưởng hoa. Cái này không chỉ có là hoa bản thân chân quý, càng là bệ hạ đối nhị ca coi trọng nha. Nghĩ đến bệ hạ tại Đông đảo hoa mai bên trong đơn độc chọn chúng đóa này ban cho nhị ca, nhất định là cảm thấy nhị ca như là cái này đầu cảnh mãnh liệt nhất hôm mai, không giống bình thường đâu. Thám Xuân cười phụ họa, tứ muội muội nói đúng cực kỳ. Nhị ca là triều đình lập xuống công lao hắn mã, bệ hạ đối nhị ca thưởng thức kia là rõ như ban ngày. Đóa này hôm mai chính là bệ hạ tâm ý tốt nhất chứng minh. Giả cụ bị các nàng thổi phồng đến mức dở khóc dở cười, hắn đem hoa mai một lần nữa dắt về bên hông, chư vị muội muội không hổ là khuê các tài nữ, một đóa bình thường hoa mai cũng có thể thành phẩm ra cái này rất nhiều môn đạo. Trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ ý cười. Thám Xuân thấy thế, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nhị ca chẳng lẽ đang nói chúng ta chuyện bé xé ra to? Không dám không dám. Giả cù ha ha cười không ngừng, lập tức nhớ tới quản sự lời nói, đúng rồi, quản sự nói các ngươi hôm nay chuyển tới để tìm ta, không biết cần làm chuyện gì. Lý Hoàng nghe vậy, đem sổ sách hướng phía trước đẩy, chính là vì chuyện này. Nàng hơi chút dừng lại, liền đem trong phủ cửa hải cuối năm đáp lễ sự tình nói rõ chi tiết một lần, cuối cùng lại bổ sung, bây giờ các nhà đưa tới danh mục quà tặng phân lượng không cùng đi năm, thì bội chúng ta thực sự không nắm chắc được nên như thế nào đáp lễ. Thám Xuân tiếp lời đầu, chỉ vào sổ sách hơn mấy hộ gia thế hiển hách điều mục, nhất là cái này mấy nhà, tặng lễ phá lệ nặng nghề. Nếu là hoàn toàn án năm quy cách hoàn lễ, dường như quá mức ngạo mạn. Nhưng nếu thêm quá trọng, lại sợ. Nàng lời còn chưa dứt, giả cụ đã minh dụ ý, sợ dẫn tới không cần thiết nghi kỵ sao? Nên Xuân nhẹ nhàng gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia lo âu, chính là đạo lý này. Nhị đầu tử cũng nói nên mời nhị ca cầm chủ ý. Giả cù hơi trầm tư, ánh mắt tại Lý Hoàn, Nên Xuân, Thám Xuân ba người trên thân chậm rãi đảo qua, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Hắn khẽ bước bên hông hoa mai, khoe miệng có chút dương lên. Những ngày qua ta mặc dù chưa từng đi Tây phủ đi lại, nhưng các ngươi quản gia cổ tay, ta đều có nghe thấy. Trong phủ trên dưới bố trí, so những năm qua còn tinh xảo hơn ba phần. Các phòng nguyệt lệ cấp cho kịp thời, đồ tết thu mua thỏa đáng, liền trong vườn vẩy nước quét nhà nô buộc cũng đều tinh thần phấn chấn. Lý Hoàn thấy hai cái muội muội bị thổi phồng đến mức gương mặt ửng hồng, nhẹ giọng cười nói, quốc công gia như vậy tán dương, ngược lại để cho các nàng thật không tiện. Đại tẩu tử đừng nội, công lao của ngươi ta còn chưa nói đâu. Giả cù chuyển hướng Lý Hoàn, vẻ mặt chăm chú mấy phần, nghe nói tháng trước Triệu má má cháu trai bệnh, ngươi không chỉ có mời đại phu, còn tự thân đưa thiện đi. Trong phủ bọn hạ nhân đều nói, bây giờ chủ nhà đại mãi mãi nhóm là Bồ Tát tâm địa, lôi đỉnh thủ đoạn. Lý Hoàn nghe vậy khẽ giật mình, lập tức hé miệng cười nói, cái loại này việc nhỏ, không phải là việc nhỏ. Giả cù ánh mắt thâm trầm, trị gia như trị quốc, ân uy tịnh thi mới có thể lâu dài. Các ngươi có thể thương cảm hạ nhân khó khăn, lại có thể tại cửa ải cuối năm tạp vụ bên trong không lộ vẻ mệt mỏi, đã là khó được. Hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, càng quan trọng hơn là, đầu ngón tay điểm một cái trên bàn mở ra sổ sách, gặp không nắm chắc được sự tình, biết đến tìm ta thương nghị. Điểm này càng đáng ngưỡng mộ. Về phần đáp lễ một chuyện, không cần quá mức lo lắng. Hắn cầm lấy sổ sách lật xem vài trang, hồi lễ liền theo các nhà đưa tới lễ vật quy cách qua đáp lễ, không cần vượt qua đối phương lễ vật giá trị, nhưng cũng đừng kém hơn quá nhiều. Nên Xuân trừng mắt nhìn, nhẹ giọng hỏi, kia, cụ thể nên làm như thế nào mới tốt? Làm ta nói ra lời này lúc, trong lòng các ngươi sớm có mấy cái chủ ý, chính là không nắm chắc được nên chọn cái nào. Giả cụ khẽ cười một tiếng, đem sổ sách khép lại, cho nên, cụ thể làm thế nào? Vậy phải xem các ngươi mấy vị quản gia chủ sự bản sự. Thám Xuân thấy giả cụ nói như thế, lập tức cũng minh bạch ý tứ trong đó, bật cười, nhị ca đây là tại khảo thí chúng ta đây. Giả cụ gật gật đầu, chính là cái này lý. Ta như là đã đưa ra tiêu chuẩn, các ngươi liền lớn mật đi làm chính là. Hắn nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, ánh mắt đảo qua mấy vị, trị gia như trị quốc, giảng cứu chính là độ chữ. Quá mức thì lộ ra trương dương, không kịp thì lộ ra hèn nhát. Các ngươi đều là người thông minh, điểm này phân tất nên nắm được. Giả cù có thể hiểu được bọn hắn ý tứ, đối với mình mà nói một ít sự tình có lẽ không quan trọng, nhưng Lý Hoàn, Nên Xuân, Thám Xuân ba người mà nói, mọi chuyện đều phải cẩn thận suy tính. Mấy vị tỷ muội liếc nhau, vẻ mặt rốt cục hoàn toàn trầm tĩnh lại. Lý Hoàn dịu dàng cười một tiếng, dẫn đầu đứng dậy phúc phúc, tạ quốc công gia chỉ điểm. Giả cù thấy các nàng thần thái giãn ra, liền cũng cười nói, nếu như thế, vậy các ngươi cứ yên tâm đi chuẩn bị đi. Hắn hơi dừng lại, lại bổ sung một câu, cùng Dung huynh đệ nàng dâu nhiều hơn thương nghị, ta hy vọng năm nay tế tổ, năm nay giao thừa, có thể ở các ngươi dưới tay làm càng xinh đẹp. Lý Hoàn ba người nghe vậy lập tức tề thanh xác nhận. Quốc công gia yên tâm, chúng ta chắc chắn cùng Dung huynh đệ nàng dâu đồng tâm hiệp lực, cùng trong phủ trên dưới quản sự ma ma nhóm cẩn thận chuẩn bị. Năm nay tế tổ cùng giao thừa, nhất định phải làm được so những năm qua càng thêm long trọng, Chu Toàn cũng không mất giả ra thể diện, lại có thể nhường toàn gia lão tiểu đều cảm nhận được ngày Tết vui mừng. Chương 467, tế tổ đại điện chương 467, tế tổ đại điện Linh Quốc phủ từ đường bên trong, chín tiến khắc hoa đại môn toàn bộ rộng mở. Chấp kích phủ binh xuyên huyền giáp, mang võ biện, tự nghi môn thẳng nhóm đến chính điện, xâm như thiết lâm. Giả cù thân mang khâm ban thưởng quốc công đồ lễ, bên hông ngọc bội đình đương rung động, đứng trang nghiêm tại hương án trước đó. Trong điện nước sơn đen khảm trai bàn thờ bên trên, thương chu cổ đỉnh, hán ngọc khuê bích chiếu sáng rạng rỡ. Giả cù chủ tế, giả kính, giả giả xá bồi lập, những người còn lại các phòng ở để theo chiêu mục danh sách, nín hơi cúi đầu. Giờ lành đã đến, theo lễ quan một tiếng hét dài, trong từ đường bên ngoài lập tức yên lặng. Giả cù sửa sang lại y quan, chậm rãi tiến lên, tại hương án dừng đứng lại. Quỳ, theo chấp sự một tiếng hét dài, cả sảnh đường giả phủ nam đinh đồng loạt quỳ xuống. Giả cù hai tay nâng qua giả kính đưa lên ba trụ cao hương, hướng lên trên phương treo ba bức chân dung cung kính hạ bái. Duy đại khánh chí trị thập tam niên, tuổi lần tân dậu, ngày 29 tháng chạp, giả thị huyền tôn giả cù, cần lấy vừa liệp lông mềm, thanh rót thứ tu, chi tiến tại lộ ra cao tổ khảo thí Ninh quốc công diễn, lộ ra cao tổ tỷ thà quốc quá phu, lộ ra cao tổ khảo thí Vinh quốc công viên nguyên, lộ ra cao tổ tỷ Vinh quốc thái phu nhân chi thần vị trước, dám chiêu cáo tại liệt tổ liệt tông chi linh. Giả cù thanh âm trầm ổn hữu lực, tại trong từ đường quanh quẩn. Hai tay của hắn bưng lấy ba trụ trầm hương, liền tổ chuyển thanh đồng đến bên trên minh hỏa nhóm lửa, khói xanh như dao long xoay quanh thẳng lên. Phủ phục tiên tổ tiến quân mãnh liệt đóng đô, nát đất phong tước. Thử tôn thừa điêu, sớm đêm chi sợ. Nay cù được thanh nhân, tấn tước quốc công, dám không cảnh giác tự kiểm chế, tuân thủ nghiêm ngặt trung dũng gia truyền chi huấn. Càng cầu, tổ linh mặc phù hộ, thì ta tông tộc, tóc bạc tăng thọ, lời trẻ con vô thai. Giả cù thanh âm tại trong từ đường quanh quẩn, chữ chữ âm vang. Thuốc lá lượn lờ bên trong, Thà Vinh hai công chân dung tại ánh nến chiếu rọi càng thêm uy nghiêm. Giả kính bưng lấy tế văn tay run nhẹ nhẹ, trong mắt nổi lên lệ quang. Lên, theo hát lễ, giả cụ chậm rãi đứng dậy, đem trầm hương cắm vào đỉnh đồng tàu bên trong. Quay người lúc, quốc công đổ lễ bên trên kim tuyến mãng văn tại dưới ánh nến lưu chuyển, cùng từ đường treo cao sắc tạo Ninh quốc phủ kim biển hòa lẫn. Mà lùi về sau ba bước, lần nữa không người hạ bái, đi ba quỷ chín lệ đại lễ. Sau lưng giả kính, giả xá chờ một đám tử đệ, nhắm mắt theo đuôi, động tác đều nhịn, thần sắc trang nghiêm túc mục. Toàn bộ từ đường bên trong, chỉ có ánh nến tiêu đốt lúc ngẫu nhiên phát ra rất nhỏ tất ba âm thanh. Ba quỷ chín lệ cuối cùng chắc chắn, cả sảnh đường trang nghiêm, duy dư đàn hương lượn lờ, kim thạch chi khí chiếu rọi ánh nến, huy hoàng bằng mắt. Từ đường trong ngoài, giáp sĩ đứng trang nghiêm, đao kích sừng sững, mà giả ra tất cả con em đứng ở dưới thềm, nín hơi nghiêm mặt, chỉ cảm thấy hô hấp cũng vì đó trì trệ. Nay thế chi thịnh, xa không phải những năm qua có thể so sánh. Ngày xưa xuân tế thu tự, bất quá đốt hương hiến tước, đọc tế văn, sau đó tộc nhân gặp nhau hiến ẩm, ngược lại càng giống làm theo thông lệ. Có thể hôm nay chi lễ, lại phảng phất giống như gặp lại trăm năm trước, tiên tổ tại thiết huyết sa trường nát đất phong tức lúc hào cháy mạnh, càng làm cho đến bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Thì ra, đây mới thật sự là tông tộc tế tự. Không biết là ai tại ngọc thảo hai đời tử đệ bên trong nói nhỏ, hai đời tử đệ chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu run rẩy theo sống lưng nhảy lên đỉnh đầu, khiến cho toàn thân lông mao dựng đứng. Ngày xưa những cái kia làm qua loa tế bái, cuối cùng chỉ là phạm nhân chi lễ, ngày hôm nay trận này tế tự lại giống như là chân chính cấu kết tổ linh, làm trong huyết mạch tiên lặng đã lâu vinh quang một lần nữa thức tỉnh. Đây mới thật sự là cạnh cửa chi uy. Giả Bảo Ngọc đứng ở ghế chót, ngón tay lạnh bớt. Hắn xưa nay không thích những này lễ nghi phiền phức, có thể hôm nay lại không hiểu bị cái này hạo đáng chi thế nhiếp trụ tâm thần. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía treo cao chân dung, trong lòng lại dâng lên một cỗ chưa từng có kính sợ. Thì ra, đây cũng là thế lộc chi tộc phân lượng. Hắn không phải không biết rõ giả ra hiền hách, có thể ngày thường thường thấy trong phủ xa hoa lãng phí hưởng lạc, quần quận sóng ngầm, chỉ cảm thấy phú quý bất quá phủ hoa mơ mộng rớt. Có thể hôm nay, hắn mới chính thức minh bạch, gia tộc này căn cơ, đúng là như thế nặng nghề, như thế khiến người. Giả Tông, giả Hoàn hai người càng là đầy mắt của nhiệt, chỗ này vinh cùng. Giả Dung xuất gã sai vật đặt lên thiêu đốt toàn giường, theo mức tịch, theo thân sơ bối phận ban tặng. Từ đường bên ngoài, giả phụ nữ quyến theo thành phẩm lượn trang, đứng trang nghiêm tại cửa thủy hoa bên trong. Giả Mẫu cùng giả Lương thị đứng trước nhất, đều thân mang siêu phẩm cáo mệnh phục sức, nhìn qua trong từ đường treo cao hai bức quốc công chân dung, Ninh quốc công giả Diễn cùng Bình quốc công giả Nguyên, giả Mẫu trong mắt nổi lên lệ quang. Lao thái thái. Giả Lương thị nhẹ giọng kêu, đưa lên khăn. Giả Mẫu tiếp nhận khăn lau lau khóe mắt, ta đây là cao hứng. Các ngươi nhìn, hai vị quốc công già chân dung treo ở nơi đó, bây giờ cù huynh đệ mặc quốc công triều phục đứng tại dưới tay. Chúng ta giả ra, cuối cùng lại ra quốc công gia a. Ta à, rốt cuộc không cần lo lắng cái gì quân tử chi trạch, năm thế mà chém giả Mẫu tiếng nói giả mua mà kéo dài, tại thuốc lá lượn lờ bên trong lộ ra phá lệ sâu xa. Nàng nhìn qua trong từ đường cái kia đạo thẳng tắp như tùng thân ảnh, trong mắt hiện ra hoảng hốt chi sắc, lao bà tử sống đến số tuổi này, lại thật có thể thấy quang cảnh như vậy. Nàng nâng lên khô gầy ngón tay, xa xa chỉ hướng ngay tại đi tế lễ giả cụ, các ngươi nhìn, cụ huynh đệ đứng ở đằng kia. Hiển nhiên chính là năm đó lao công đàn ông phong phạm. Lao thái thái nói đúng. Vương Hy Phượng trước hết nhất lấy lại tinh thần, đan phượng trong mắt lóe dị dạng hào quang, chúng ta cù huynh đệ phần này công lao sự nghiệp chính là năm đó lao thái gia. Lời nói ở đây bỗng nhiên im lặng, nhìn trộm đi nhìn giả Mẫu vẻ mặt. Giả Mẫu lại phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ mong lấy hướng từ đường lẩm bẩm nói, quốc công gia đi đến sớm, không thể nhìn thấy hôm nay. Hắn tất nhiên sẽ không nghĩ tới, trăm năm về sau, cái này từ đường bên trong, sợ là muốn bao nhiêu ra lại một bức họa. Ông, lời vừa nói ra, giống như lôi đình nổ vang, chấn động đến trong lòng mọi người cùng loạn, toàn thân nổi da gà càng là lên đầy đất. Vương phu nhân, Hình phu nhân ánh mắt lấp loé không yên, Vương Hy Phượng cũng có chút mở to cặp kia đàn vượng mắt. Còn lại nữ quyến càng là vẻ mặt khác nhau, lại đều tâm thần rung động. Trăm năm về sau, thêm ra một bức họa. Kia ý vị như thế nào? Kia mang ý nghĩa, cùng khai quốc Thả Vinh hai công cùng tồn tại. Gia phả lần nữa đơn mở một tờ. Thường hậu thế đầu hương. Đây là như thế nào vinh quang? Đây chính là liền đời trước thừa kế tức vị Vinh quốc công giả đại thiện, đều không thể với tới độ cao a. Giả Lương thị siết chặt khăn, hô hấp cũng không khỏi dồn dập lên. Nàng nhìn qua giả cụ bóng lưng, trong lòng chua xót lại kiêu ngạo. Nàng Cú Nhi, lại thật tới mức độ này. Chương 468, Tuyết Tan Đầu Xuân, Thuyền Rồng Nam Độ. Chương 468, Tuyết Tan Đầu Xuân, Thuyền Rồng Nam Độ. Tháng giêng 16, kinh thành tuyết lại so những năm qua sớm nửa tháng tăng dã. Sông Hộ Thành bờ tàn băng chưa hóa tận, hoàn thành tư binh mã đã đạp nát vũ bùn, xếp hàng tại chu tức đường cái hai bên. Bách tính trên tại quan binh cản ra bình trước sau, nhìn qua nơi xa chậm rãi đi tới kim đỉnh thuyền rồng, tiếng thán phục liên tục không ngừng. Thuyền rồng cao ngất, màu vàng sáng gấm vóc màn trướng theo gió phất động, đầu thuyền đứng sừng sững kim long danh hiệu Ngọc Châu, khí thế bức người. Giả Cù thân mang quan võ bảo, giáp kiếm bên hông, tự mình xuất 3000 dũng tướng hộ vệ đưa thánh giá ra khỏi thành. Hắn cười tại ô truy lập tức, ánh mắt đảo qua đám người, mấy cái thân mang cẩm bảo giang nam khẩu âm thương giả tránh đi cả nhát nhìn quanh, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt. Vậy hạ nam tuần chiến trận, lại so trước đây ít năm lớn mấy lần. Không có nhìn thấy sao? Lần này thật là liền thái thượng hoàng đều đồng hành lúc này, không biết là ai hô một tiếng, ai, phía trước mở đường người người nào, càng như thế anh tuấn thần võ, khí thế phi phàm. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung tới giả cụ trên thân. A, một vị tóc mai hoa dâm lão giả vội vàng tiếp lời, người đây cũng không biết. Đó chính là đương kim thánh thượng trước mặt hồng nhân, Liêu Quốc công giả Thiên Qua. Tuổi còn trẻ đã phong công bài tướng, là ta đại khánh hướng lập xuống công lao hắn mã. Hóa ra là hắn. Trong đám người trong nháy mắt bộc phát ra một hồi sợ hãi thán phục. Một cái tuổi trẻ hậu sinh ánh mắt tỏa sáng, ta sớm liền nghe nói Liêu Quốc công uy danh, bây giờ tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là tư thế hiên ngang, phong thái chắc tuyệt. Nhìn một cái kia dáng người, quả nhiên là như ngọc sơn chỉ nghiêng, hiên ngang thẳng tắp, làm cho người không dám nhìn gần. Một vị ôm hải tử phụ nhân không khỏi tán thưởng, ngày thường như vậy anh tuấn phi phàm, khó trách đầy kinh thành người đều tại truyền, thấy một lần Thiên Qua lầm trung thân a. Bên cạnh một vị khác phụ nhân che miệng cười khẽ, ai nói không phải đâu, nhà ta cái kia tiểu nữ nhi, hằng ngày đem quốc công gia sự tình treo ở bên miệng, nếu có thể gặp được quốc công gia một mặt, sợ là nằm mơ đều có thể gợi tỉnh. Đừng nói con gái nàng, liền gái này tướng mạo, nàng cũng trông mà thèm a. Ai, chỉ tiếc quốc công gia thân phận tôn quý, há lại chúng ta tầm thường nhân gia nữ nhi có thể tiêu nghĩ. Lại một vị phụ nhân khẽ lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia tiếc hận. Nghe như vậy nghị luận, từ trước ổn trọng giả cụ lại khống chế không nổi khỏe môi lơi câu, sau đó là che giấu bình thái, bất động thanh sắc liếc nhìn phía sau, thái tử xuất lục bộ quan viên theo sát ở phía sau, mặc dù tuổi nhỏ cũng đã hiện ra mấy phần uy nghi. Đưa tay ra hiệu đội ngũ tăng thêm tốc độ. 3000 dũng tướng vệ đều nhịp điều chỉnh bộ pháp, thiết giáp trong tiếng vang lên keng, cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi dần dần đi xa, chỉ còn lại bên đường bách tính thật lâu không muốn tán đi tiếng nghị luận. Đây mới thật sự là nhân trung long vượng a. Trà lâu bên trên lão tú tài bước dâu cảm thán. Ai nói không phải đâu, điếm tiểu nhị nói tiếp, dung mạo, tài hoa, công lao sự nghiệp, mọi thứ đều là đỉnh tiêm, bến tàu. Cựu môn đề đốc sớm sai người dọc theo kênh đào hai bên bờ dựng lên hơn trượng cao màn tre, ba bước một tốt năm bước một chạm. Giả cù theo kiếm đứng ở lớn đê cẩm thạch địa trước, sau lưng dũng tướng vệ thiết giáp chiếu đến thần hy hàn quang lấm lấm. Làm long kỳ nghi trượng chuyển qua chu tức góc đường, 3000 tướng sĩ đồng loạt quỳ một chân trên đất, đầu gối nện ở đất đông cứng bên trên trầm đục như là sấm rền lăn qua. Bệ hạ đến, hạ thủ trung tuân lệnh âm thanh bên trong, khánh đế dẫm lên tinh hồng 34 thảm chậm rãi mà đến. Thái thượng hoàng tử đàn bộ liễn lạc hậu ba trượng, hai vị trí tôn đều là chương 12 văn cổ nợ phục, mũ miệng rủ xuống tạ mà mồ tại nắng sớm bên trong khẽ động. Bệ hạ, mời lên thuyền. Khánh đế khẽ bước cằm, tại chúng thần chen chúc hạ chậm rãi đi hướng thuyền đồng. Đi tới cầu thang mạn trước bỗng nhiên ngừng chân, quay người đối giả cụ vẫy vẫy tay. Giả cụ bước nhanh về phía trước, ôm quyền hành lễ, bệ hạ có gì phân phó? Khánh đế túi người hư đỡ, mượn động tác này hạ giọng, kinh đô liền giao cho ngươi. Đầu ngón tay hắn tại trong tay áo nhẹ nhàng bắn ra, một cái long văn ngọc bội không để lại dấu vết trượt vào giả cụ lòng bàn tay, như gặp việc gấp, có thể bằng vật này điều động cấm quân. Giả cụ năm ngón tay vừa thu lại, ngọc bội góc cạnh cấn nhập lòng bàn tay. Hắn bất động thanh sắc lui lại nửa bước, cất cao giọng nói, thần định công phụ bệ hạ nhờ vả, sẽ làm dốc hết toàn lực phụ tá thái tử giám quốc. Thanh âm này to, rõ ràng là nói cho chung quanh đại thần nghe. Mấy bị các lao trao đổi lấy ánh mắt, trong đó dâu tóc hoa dâm Lý Nghị híp híp mắt, như có điều suy nghĩ bất dâu, sau đó nhìn về phía một bên thái tử. Tốt. Khánh đế cười to, vỗ vô giả cụ bà bay, có ái khanh câu nói này, chấm an tâm. Sau đó, khánh đế nhìn về phía tử, trong ánh mắt đã có mong đợi lại có thâm ý, thái tử, chấm rời kinh trong lúc đó, triều chính đại sự cần cùng đám đại thần nhiều thương nghị. Gặp chuyện cung quyết, có thể hỏi. Các lão. Nói ý bị thâm trường mắt nhìn Lý Thanh Tùng bọn người. Thái tử nghiêm nghị đáp, nhi thần ghi nhớ phụ hoàng dạy bảo, sẽ làm cần cụ chính vụ, không phụ nhờ bà. Thái thượng hoàng bộ liễn lúc này đã tới phụ cận, khánh đế một chút chắp tay, phụ hoàng cần phải huấn thị. Liễn bên trong truyền đến giàn mua lại thanh âm uy nghiêm, thái tử đã không phải hài đồng, trong triều lại có năng thần phụ tá, lao hủ liền không nói nhiều. Màn tre khẽ nhúc đích, hình như có một ánh mắt đảo qua giả cụ, Thiên Qua. Giả cụ lại là thi lễ, thần tại. Hảo hảo phụ tá thái tử. Ngắn ngủi 6 chữ, lại nặng tựa và cân. Thần, muôn lần chết không chối tử. Lễ bộ thượng thư lúc này tiến lên, giờ lành đã đến, mời bệ hạ lên thuyền. Khánh đế cuối cùng đảo mắt đám người, ánh mắt tại thái tử cùng giả cụ ở giữa dừng lại chốc lát. Quay người đạp vào cầu thang mạn, chờ hai vị trí tôn lên thuyền sau, oanh, pháo mừng cùng vang lên vang chín lần, tên đảo hai bên bờ bách tính quỳ sát một mảnh. Thuyền rồng neo liên chậm rãi thu hồi. Thái giám lanh lảnh tiếng nói xuyên thấu sương sớm, lên đường. Giả cù xuất lĩnh chúng tướng sĩ quỳ một chân trên đất, âm thanh chấn trời cao, cung tiễn bệ hạ nam tuần, nguyện bệ hạ sớm ngày khải hoàn. Thuyền rồng chậm rãi cách bờ, Văn võ đại thần bên trong, Nam quân Hữu Đô đốc Thường Hàn Phi nhìn qua dần dần từng bước đi đến tuyển, vốn là phiêu hốt ánh mắt đột nhiên biến sắc bén như lao. Hắn bất động thanh sắc liếc mắt tuổi nhỏ thái tử trên thân, nhếch miệng lên một vệt mấy không thể xem xét cười lạnh. Không sai, làm nhìn về phía thái tử bên cạnh giả cũ lúc, trong nháy mắt thu liễm nụ cười, vốn là ánh mắt sắc bén cũng biến thành nghiêm trọng. Giả thiên quá a, ta nên như thế nào khả năng? Thái tử chậm rãi thu hồi nhìn về phía thuyền rồng ánh mắt, non nớt khuôn mặt còn không kịp che giấu đáy mắt thật ở. Hắng giọng một cái, cố gắng để cho mình thanh âm nghe trầm ổn mà hữu lực, chư vị đại nhân, phụ hoàng cùng thượng hoàng Nam Tuần, kinh đô an ổn cùng triều chính vận chuyển liền rơi vào chúng ta trên vai kiêng. Về sau mong rằng chư vị đại nhân cùng bản cung đồng tâm hiệp lực, trung lý triều chính. Chúng đại thần nhao nhao không mình hành lễ, tề thanh đáp, chúng thần ổn thỏa phụ tá thái tử, không phụ bệ hạ nhờ vả. Thái tử khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào giả cụ trên thân, trong ánh mắt tràn đầy tin cậy cùng mong đợi. Liêu quốc công, bản cung lần đầu trải qua triều chính, về sau còn phải nhiều dựa vào ngài. Giả cụ ôm quyền hành lễ, vẻ mặt trang trọng, điện hạ yên tâm, thần sẽ làm cúc cung tận tụy, phụ tá điện hạ xử lý tốt trong triều mọi việc. Chương 469, mật thất mật đàm. Chương 469, mật thất mật đàm. Màn đêm như mực, đem kinh đô bao phủ tại một mảnh thâm trầm bên trong. Giờ tí vừa qua khỏi, nghĩa trung thân vương phủ hậu viện kia hiện ra mở nhạt ánh sáng nhạt thạch đèn lồng, không hề có điểm báo trước đột nhiên dập tắt. Dường như được cái gì tín hiệu đồng dạng, trong khoảnh khắc, một thân ảnh như quỷ mị giống như dán chân tường phi tốc đi khắp, động tác nhẹ nhàng đến như là trong đêm tối tiềm hành báo đen. Người kia đế giày đặc chế mềm chiên, cùng gạch xanh tiếp xúc lúc, lại không phát ra một tia tiếng vang, lặng yên không một tiếng động dung nhập mảnh này hắc ám bên trong. Dọc theo quanh co hành lang, đi vào một chỗ cực kỳ ưu tĩnh biệt lạc. Trong viện có một chỗ không đáng chú ý tầng hầm nhập khẩu, kẹt kẹt một tiếng lặng yên mở ra. Hắn nhìn quanh hai bên sau, cấp tốc lách mình mà xuống. Không sai, chưa tiến lên bao lâu, lại là một cánh cửa ngăn ở người tới trước mặt. Không dám trì hoãn, đưa tay khe chọc trước mặt nặng nề cửa gỗ ba tiếng, dừng lại, lại gõ hai tiếng. Kẹt kẹt, cửa mở một khe hở, mở nhạt đèn đuốc rồi đi ra, chiếu đến thân vương phụ trưởng sử Trần Sách Tâm kia khe danh tung hoành mặt. Thường đô đốc đến rất đúng lúc, vương gia đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa. Trong khe cửa tiết ra ánh lửa đột nhiên hướng lên vậy một cái. Nguyên là Trần Sách đem trong tay đèn cung đình nhấc lên, yếu ớt ngọn lửa liếm láp lấy người tới đen nhánh mặt nạ. Người kia bị hỏa quang kia một đâm mắt, không khỏi nhíu mày híp híp mắt, sau đó giật xuống trên mặt vải, đem kia đèn cung đình buông xuống. Thường Hàn Phi mười phần không vui nói một câu. Trần Sách vội vàng cười làm lành, nghiêng người nhường Thường Hàn Phi tiến đến, thật xin lỗi, Thường đô đốc, vương gia ngóng trông ngài đến, bàn giao ta ngài vừa đến liền tranh thủ thời gian mang vào, ta đây cũng là xuất ruột, không có lo lắng rất nhiều. Thường Hàn Phi đi vào cửa bên trong, chờ Trần Sách đóng cửa lại. Trong mật thất rơi ánh đến, nghĩa trung thân vương sớm đã chờ đợi ở đây. Mờ nhạt ánh đèn chiếu rọi tại trên mặt hắn, thân tình kia tràn đầy lo lắng cùng kìm nén không được phấn khởi. Hắn chắp tay sau lưng tại trong mật thất đi qua đi lại, gấm giày đạp ở bàn đá xanh bên trên phát ra tiếng vang trầm nặng, mỗi một lần quay người đều mang khó mà che giấu nôn nóng. Đột nhiên, mật thất trong đó một cái thông đạo truyền đến một hồi lộn xộn tiếng bước chân, đắc, đắc, đắc. Thanh âm kia từ xa mà đến gần, tại tĩnh mịch trong mật đạo quanh quẩn, nghĩa trung thân vương đột nhiên quay người, trong mắt tinh quang tăng gọn, nhìn về phía nơi xa đi tới hai đạo nhân ảnh. Trần Sách thân người cong lại bước nhanh về phía trước, vương gia, Thường đô đã tới. Nghĩa trung thân vương ba chân bốn cẳng tiến lên đón, một phát bắt được Thường Hàn Phi cánh tay, Thường Khanh, ngươi có thể tính tới. Thường Hàn Phi có thể cảm giác được một cách rõ ràng thân vương tay tại có chút phát run, lòng bàn tay thấm lấy lạnh buốt mồ hôi. Cặp kia ngày bình thường thâm trầm như đầm ánh mắt giờ phút này sáng đến đáng sợ, giống như là sói đói rốt cục ngửi được mùi máu tanh. Nghĩa trung thân vương không chờ Thường Hàn Phi đáp lời liền lên tiếng lần nữa, ngựa khí càng là vội vã không nhịn nổi, Thường Khanh, ngươi hôm nay trong thư lời nói, thật là. Hắn nắm chặt Thường Hàn Phi cánh tay năm ngón tay cơ hồ muốn khảm vào huyết đủ, dường như nắm lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Thường Hàn Phi không trả lời ngay, ánh mắt của hắn nặng nề cùng thân vương đối mặt, cuối cùng quả nhiên điên rồi. Vương gia, Thường Hàn Phi chậm rãi rút về cánh tay, bệ hạ cùng thượng hoàng xuôi nam kim lăng, kỳ thực không đơn thuần là vì tế tổ đơn giản như vậy. Nghĩa trung thân vương ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, năm ngón tay tại trong tay áo y mắng thu nạp. Ý gì? Nghĩa trung thân vương thanh âm cực nhẹ, nhưng lại dường như hẳn nhận ra khỏi vỏ trước bù bù. Thường Hàn Phi không nói, chỉ thật sâu nhìn qua nghĩa trung thân vương, mí mắt không nhúc nhích tí nào. Hô hấp lại thả cực chậm, đây là mấy chục năm xa trường đã thành thói quen, đau đớn trước mắt lúc mới có thể có chấn định. Một hơi, hai hơi. Nghĩa trung thân vương hiểu ý, quay đầu đối Trần Sách âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đi ra ngoài trước. Trần Sách mặt lộ vẻ do dự, vương gia, cái này. Lan ra ngoài. Nghĩa trung thân vương hét to, thanh âm tại trong mật thất nổ tung, chấn động đến ánh nến kịch liệt lay động. Giáng tại Thường Hàn Phi trước mặt làm trái hắn, há có thể không giận. Thấy thế, Trần Sách không cần phải nhiều lời nữa, lần nữa nhìn Thường Hàn Phi một cái sau, liền cúi đầu rời khỏi mật thất, thuận tay đem nặng nề cửa đóng lại. Trong mật thất, ánh đến dường như bởi vì kia tiếng quát to mà run nhẹ nhẹ, quang ảnh ở trên vách tường chập chờn bất định. Hiện tại có thể nói, thân vương thanh âm trầm thấp như sấm rền, trong mắt lóe ra từng kia ánh sáng yếu ớt. Thường Hàn Phi chậm rãi đi hướng trong mật thất xa bàn, ngón tay điểm nhẹ kim lăng vị trí, vương gia có thể từng nghĩ tới, vì sao lần này xuôi nam tế tổ, bệ hạ cố ý mang đi 3000 dũng tướng quân cùng hai doanh kinh doanh tinh nhuệ. Nghĩa trung thân vương trên mặt thần sắc biến hóa khó lường, suy tư Thường Hàn Phi ý tứ, đột nhiên con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thường Hàn Phi, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, ngươi nói là hoàng đế muốn mượn cơ thanh tẩy giang nam thế lực. Vương gia Minh giám Thường Hàn Phi nét miệng lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong. Vương gia tại Dương Châu mối vụ một trên bàn thất bại, có thể cuối cùng sợ là thành những người kia đến tột cùng là vây cái gì. Nghĩa Trung thân vương lảo đảo lui lại hai bước, trong đầu hiện lên vô số hình tượng. Trước kia hắn mượn tế tổ chi danh xuôi Nam Dương Châu, những cái kia giang nam thân sĩ là như thế nào ân cần đón lấy, lại là như thế nào tại Diêm Thuế một chuyện bên trên âm thầm tương trợ. Mặc dù cuối cùng bị giả cụ kia không nói võ đức ra hỏa trực tiếp vũ lực huyết tẩy Dương Châu, khiến cho hắn sắp thành lại bại, nhưng hắn so với ai khác đều tin tưởng. Giang Nam, thân vương tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra phức tạp và mang, những cái kia trăm năm thế gia, rắc rối khó gỡ thế lực. Hắn hiểu rất rõ Giang Nam, những cái kia mặt ngoài cung thuận thân sĩ, sau lưng cái nào không phải phú khả đế quốc, tích chứa riêng tử sĩ. Những cái kia danh xưng thi lệ gia truyền vọng tộc, vụ trộm lại làm nhiều ít nhận không ra người hoạt động. Trăm năm qua, triều đình phái đi Giang Nam quan biên, không phải bị thu mua, chính là không hiểu chết bất đắc kỳ tử. Thường Hàn Phi thấy thân vương thần sắc biến ảo, biết hắn đang nghĩ thông suốt trong đó có thiếu, lúc này hạ giọng, chính vì vậy, cho nên chúng ta cũng không phải là một mình phân chiến. Thân vương đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh quang tăng gọn, ngươi nói là hoàng đế muốn đối Giang Nam thân sĩ ra tay, bọn hắn sẽ ngồi chờ chết sao? Thường Hàn Phi thanh âm như là độc xà thổ tín, những cái kia trăm năm vọng tộc, cái nào không phải cây lớn dễ sâu? Trong tay bọn họ tư mình, tử sĩ, cộng lại chỉ sợ không thua gì một chi cấm quân. Nghĩa Trung thân vương hô hấp đống nhiên gấp rút, trên mặt hiện hiện bệnh trạng ửng hồng, cho nên chỉ cần vương gia vung cánh tay hô lên, Thường Hàn Phi từng bước ép sát, trong mắt lánh ý khiếp người, những cái kia bị buộc tới tuyệt lộ Giang Nam thế gia, tự nhiên sẽ đi theo vương gia. Mà vương gia giờ phút này trong tay cầm, chính là bọn hắn cứu mạng thuốc hay. Chương 470, ta quá muốn làm hoàng đế ta, 1, chương 470, ta quá muốn làm hoàng đế ta, 1, Nghĩa Trung thân vương càng nghĩ càng hưng phấn, trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang, tại trong mật thất đi qua đi lại, gấm giày đạp ở bàn đá xanh bên trên phát ra dồn dập tiếng vang. Đúng a, ta thế nào không nghĩ tới. Hắn đột nhiên vỗ bàn, chấn động đến ánh nến kịch liệt lay động. Nếu là Giang Nam đại loạn, hoàng đế hãm sâu trong đó, tất nhiên muốn điều bình xuôi Nam trấn áp. Đến lúc đó kinh kỳ trống rỗng, chúng ta liền có thể. Hai tay của hắn trên không trung khoa tay lấy, dường như đã thấy thiên quân vạn mã lao nhanh cảnh tượng. Giang Nam những cái kia thế gia đại tộc, cái nào không phải nuôi hơn ngàn tư minh? Tô Châu Cố Thị, Hàng Châu Thẩm gia, cùng Kim Lăng, chỉ cần bọn hắn cùng một chỗ sự tình, ít ra có thể kéo ra 5 vạn binh mã. Nghĩa Trung thân vương càng nói càng kích động, trên mặt nổi lên bệnh trạng ửng hồng, lại thêm những cái kia chưa quyết định Giang Nam vệ sở quân cùng kia ứng thiên phủ quân phòng giữ. Hoàng đế bên người chỉ dẫn theo 3.000 dũng tướng quân cùng 2 đại kinh doanh, nếu là Giang Nam thân sĩ hợp nhau tấn công. Ha ha ha. Hắn đông nhiên phát ra một hồi điên cuồng cười to, nói không chừng đều không cần chúng ta độc thủ, kia hôn quân liền sẽ. Tiếng cười im bặt mà dừng. Nghĩa Trung thân vương biểu lộ đông nhiên ngưng kết, giống như là bị người bóp lấy hết hầu. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thường Hàn Phi, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, chờ một chút. Thái tử. Hắn lảo đảo lui lại 2 bước, thanh âm bắt đầu phát run, giờ phút này thiên kinh thành bên trong, thật là có thái tử giáng quốc. Mà giờ khắc này đứng tại thái tử phía sau nam nhân kia là, hắn gần từng chữ phun ra cái kia nhường hắn đêm không thể say giấc danh tự, giả, thiên, qua. 3 chữ này phảng phất có thiên quân chi trọng, ép tới Nghĩa Trung thân vương cơ hồ không thở nổi. Người kia xưa nay lấy vũ dũng chữ danh, càng là lực có thể khiêm đỉnh, tay xé mánh hổ nam nhân. Ngày xưa tại Liêu Đông đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy nữ chân, tại trên tay bất quá 2 năm rưỡi. Tóm lại còn không có thời gian 3 năm liền diệt quốc. Này làm sao chơi? Cùng có được như vậy hùng tài đại lược người tranh đấu, làm kia đồ bỏ Huyền Vũ môn kế thừa chế, thật sự có phần thắng sao? Nghĩa Trung thân vương chán nản ngã ngồi trên ghế, cái chán chảy ra mồ hôi mịn, vẻ mặt đắng chát, có cái kia sắt thần tọa trấn kinh thành, chúng ta coi như cầm xuống Giang Nam lại như thế nào? Coi như hoàng đế chết tại Giang Nam lại như thế nào? Hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, kinh doanh 10 vạn đại quân, liền sẽ ủng hộ thái tử là đế. Chẳng lẽ lại, chúng ta tại cái này kinh thành bên trong, còn có thể đấu qua được hắn sao? Thường Hàn Phi thấy Nghĩa Trung thân vương nhấc lên giả cụ, sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống. Vương gia nói cực phải. Thanh âm hắn khàn khàn, trong mắt lóe lên một tia thống khổ, giả thiên qua người này, xác thực. Lời nói ở đây hắn đột nhiên dừng lại, dường như bị cái gì đau nhói đồng dạng. Tiếp qua không lâu, chính mình làm mất đi trong tay tất cả, thật vất vả có được quyền thế cùng địa vị, đều đem tan thành bọt nước, một cỗ không cam lòng cảm xúc liền dưới đáy lòng cuộn. Trong mật thất lâm vào tĩnh mịch, chỉ có ánh nến ngẫu nhiên phát ra đôm đốt tiếng vang. Thật lâu, Thường Hàn Phi đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra hào quang kinh người, có thể vương gia có nghĩ tới không? Như đến đây dừng tay, chờ bệ hạ hồi loan, chúng ta đến tuột cùng là kết cục gì sao? Nghĩa Trung thân vương chậm rãi dương mắt, khoe miệng kéo ra một vệt cười thảm. Hắn làm sao lại không biết rõ? Năm ngoái trận tiêu nhu đồ, hắn âm thầm kích động Giang Nam thương giúp sâu chuỗi cự thuế, lại làm tâm phúc trong triều bạch tội hoàng đế nền chính trị hạ khắc, nguyên lai tưởng rằng chỉ cần bước ra kia phần tội kỷ chiếu liền có thể liên thủ nôn quan bức hoàng đế thoái vị. Nhưng cuối cùng đâu? Giả thiên qua đại quân xuôi nam, huyết tẩy Dương Châu. Bây giờ thái thượng hoàng ủy quyền cái này không phải liền là tự tay cho hoàng đế đưa lên. Thanh lý môn hộ đạo. Đoạn này thời gian bên trong, Nghĩa Trung thân vương thời gian như là dầu sắc dùng lửa đốt. Tự thái thượng hoàng thả ra ủy quyền phong thanh sau, hắn liền giống bị gác ở lửa than bên trên thiêu đốt sống cá, mỗi ngày đều đang dãy rủa cùng dậy vỏ trung độ qua. Tầm điện bên trong màn trướng cả ngày đóng chặt, có thể những cái kia xì xào bàn tán tựa hồ là vô cùng bất nhập giống như chui vào trong đầu của hắn. Hắn cả đêm ngủ không yên, phàm là nghe thấy dưới hiên có tiếng bước chân tới gần, đều sẽ cả kinh theo trên giường bắn lên. Thường Hàn Phi thấy Nghĩa Trung thân vương trong mắt hận ý chớp động, đột nhiên tiến lên một bước gầm nhẹ, "Vương gia, ngài chẳng lẽ coi là, vậy hạ hồi kinh sau còn có thể cho ngài?" Hắn đột nhiên dừng lại, vai hàm cắn đến phát cứng rắn, "Ngài cùng ta đã sớm là trên một sợi thừng châu chấu, bây giờ bệ hạ xuôi nam, Thiên Kinh thành chỉ còn thái tử giám quốc Thường Hàn Phi khỏe mắt co quắp mấy lần, tiếng nói như là tôi động, cái này chỉ sợ là chúng ta cơ hội cuối cùng. Đối mặt Thường Hàn Phi dạng này ép hỏi, Nghĩa Trung Thân Vương đột nhiên đứng lên, hai mắt sung huyết, sắc mặt dữ tợn, một thanh nắm chặt Thường Hàn Phi vào áo, tiếng giống giận dữ cơ hồ muốn đem mật thất chấn vỡ. Vậy ngươi nói cho bản vương, bản vương nên làm cái gì? Thái tử làm sao bây giờ? Kia giả thiên qua lại nên làm cái gì? Hắn thoá tinh bay tứ tung, chán nổi gân xanh lên, bàn tay bởi vì nổi giận mà run rẩy. Thường Hàn Phi bị hắn bất thình lình bộc phát chấn động đến nhất thời nói không ra lời, cổ áo bị nắm đến nếp nhăn biến hình, tiết hầu đều bị tìm đến căng lên. Vương gia bất giận, Thường Hàn Phi gian nan thở hào hển mở miệng, nhưng Nghĩa Trung Thân Vương căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện, tiếp tục gào thét, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Kia là giả thiên qua, cái người điên kia liền người nữ chân đều diệt sạch sẽ. Ngươi cho rằng kinh doanh 10 vạn đại quân là mẹ nó bài trí? Ngươi tin hay không hoàng đế tại Giang Nam chân trước băng hà, hắn chân sau liền có thể chặt bản vương đầu người treo ở trên cửa thành. Thường Hàn Phi ánh mắt vẫn như cũ hung ác nham hiểm, mặc dù biết mình đến cỡ nào hoang đường, nhưng tên đã trên dây, không phát không được. Vương gia hắn tiếng nói khàn giọng, lại vẫn kiệt lực duy trì trấn định, giả thiên qua mạnh hơn, cũng bất quá là thật tử. Thái tử lại tôn quý, chung quy là không có trải qua sự tình con nít. Hai người bọn họ trên bản chất đều chẳng qua là 17-18 tuổi con nít ta. Chỉ cần chúng ta mưu đồ thỏa đáng, chưa hẳn không có cơ lợi còn chưa nói hết. Nghĩa Trung Thân Vương liền dùng một loại gần như nhìn đồ đần dường như ánh mắt tập trung vào hắn, trong ánh mắt đùa cợt cùng châm chọc cơ hồ muốn đâm xuyên ra mặt hắn. A Nghĩa Trung Thân Vương chậm rãi cười, ý cười rất lạnh, ngươi là đang cùng bản vương giảng trò cười. Giả thiên qua là thần tử, thái tử là con nít. Thường Hàn Phi a Thường Hàn Phi, hắn đột nhiên một phát bắt được đối phương bà bay, lực đạo to đến giống như là muốn bóp nát xương cốt của hắn, ngươi có phải hay không coi là bản vương là kẻ ngu. Thường Hàn Phi khẽ miệng co giật một chút, hắn biết lời này hoang đường đến cực điểm, nhưng bây giờ ngoại trừ kiên trì nói đi xuống, còn có thể làm sao? Chương 470, ta quá muốn làm hoàng đế ta, 2, chương 470, ta quá muốn làm hoàng đế ta, 2, hoặc là kéo lấy Nghĩa Trung Thân Vương xuống nước liệu một phát sinh cơ, hoặc là ngồi chờ chết, bị hoàng đế hồi loạn sau thanh toán sạch sẽ. Kia giả thiên qua giao cho ta. Hắn đột nhiên cắn răng gầm nhẹ, đột nhiên tránh thoát Nghĩa Trung Thân Vương kiểm chế, gương mặt bởi vì kích động mà bặm mẹo, ta đi giải quyết hắn. Vương gia chỉ quản đem không đại cục. Nghĩa Trung Thân Vương ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết, dường như nghe được trên đời nhất hoang đường trò cười. Chẳng lẽ cho là hắn bị cấm túc tại Thân Vương trong phủ, liền không biết hiểu trong triều thế cục. Giờ phút này Thái thượng hoàng một mạch, ngay cả trong đó khai quốc một mạch đều đã bắt đầu tìm kiếm cơ hội chuyển ném trận doanh, Thường Hàn Phi giờ phút này có thể nói là đúng nghĩa cô thần, thế nào cùng giả cụ đấu. Thường Hàn Phi thấy mình lời nói không có hiệu quả chút nào, Nghĩa Trung Thân Vương chỉ là dùng loại kiêm niệm ai ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, trong lòng càng thêm nôn nóng. Hắn hung ác cắn răng hàm, đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngựa khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, "A, khó trách năm đó thượng hoàng thà rằng chuẩn bị cho nay bên trên, cũng không muốn cân nhắc vương gia, như vậy sợ đầu sợ đuôi hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, mắt mang kinh miệt, chợt ung dung phun ra câu tiếp theo, quả thật là không có, đế vương chỉ tướng." Nghĩa Trung Thân Vương tay trong nháy mắt dừng tại giữa không trung, trên mặt trào trào đột nhiên ngưng trệ. "Ngươi, nói, thập a." Hắn từng chữ theo trong hàm răng gạt ra câu nói này, đáy mắt tơ máu đột nhiên nổ tung, cả khuôn mặt gân xanh nổi lên, giống như là một giây sau liền phải nhào tới đem Thường Hàn Phi xé nát. Nhưng Thường Hàn Phi không lùi mà tiến tới, đột nhiên tiến lên trước một bước, cười lạnh nói, "Thần nói, vương gia liền lớn như vậy cơ hội tốt cũng không dám bắt, còn mặt mũi nào mặt tự so Thái Tông hoàng đế. Năm đó Huyền Vũ môn chỉ biến, Thái Tông còn dám máu tươi cửa cung. Mà bây giờ hắn chỉ một ngón tay phía nam, lại đột nhiên chuyển hướng phương bắc, trầm trọng nói, "Nam có hoàng đế đem rơi vào Giang Nam loạn cục, bắc có thái tử hư ngồi long ỷ, cơ hội trời cho bày ở trước mắt, vương gia lại sợ đầu sợ đuôi, quả thực buồn cười." Nghĩa Trung Thân Vương ánh mắt hoàn toàn đỏ lên, hắn đột nhiên rút ra bên hông bội kiếm, mũi kiếm trực chỉ Thường Hàn Phi cổ họng, "Ngươi muốn chết." Thường Hàn Phi lại không tránh không né, ngược lại đón mũi kiếm lại bước một bước, điềm nhiên nói, "Như vương gia hôm nay giết ta, bất quá là nhiều một cô thi thể mà thôi. Nhưng nếu ngày mai hoàng đế hồi kinh," hắn âm độc cười một tiếng, "chết liền không chỉ là ta, mà là vương gia toàn phủ thượng hạ, giết hết." Nghĩa Trung Thân Vương mũi kiếm trong tay run rẩy kịch liệt, mũi nhọn tại ánh nến hạ lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Thường Hàn Phi có thể cảm nhận được rõ ràng nơi cổ họng truyền đến đâm nhói, nhưng hắn lại vẫn toét ra một cái thảm thiết nụ cười, tùy ý máu tươi theo cổ trở xuống. "A." Hắn bỗng nhiên cười ra tiếng, tiếng nói khàn giọng giống là giấy giáp ma sát, "Vương gia thật muốn giết ta. Cũng tốt, ít ra ta có thể đi trước một bước, miễn cho nhìn xem vương gia." Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhường mũi kiếm càng sâu chống đỡ cổ họng của mình, nhìn xem vương gia như thế nào quỳ tại đó vị dưới chân chó vẫy bơi mừng chủ. Nhìn xem vương gia thê nữ bị đẩy đi giáo phường thi. Nhìn xem, ngậm miệng. Nghĩa Trung Thân Vương bỗng nhiên phát ra một tiếng như dã thu gào thét, trường kiếm trong tay ầm một tiếng đập xuống đất. Hắn lảo đảo lui lại mấy bước, hai tay gắt gao bắt lấy tóc của mình, khuôn mặt vặn mẹo không thành hình người. Mật thất lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ có thân kiếm tại mặt đất rung động dư âm. Thật lâu, Thường Hàn Phi chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhặt lên chuôi này ngự tứ long tuyển kiếm. Phép khích tướng hữu dụng, vậy kế tiếp liền nên là. Thường Hàn Phi động tác êm ái mơn trớn thân kiếm, lao trên thân kiếm cho bụi, bỗng nhiên hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, hai tay đem kiếm giơ lên đỉnh đầu. Thần, muôn lần chết. Thanh âm hắn bỗng nhiên biến dị thường bình tĩnh, nhưng ngợi vương gia nghĩ lại, năm đó tiên đế hướng vào thái tử nhân tuyển, đến tột cùng là ai? Nghĩa Trung Thân Vương đột nhiên ngẩng đầu, đoàn vện tia màu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nhìn chằm chằm hai tay nắm kiếm, hai đầu gối quỳ xuống đất Thường Hàn Phi. Thái thượng hoàng vì sao tuyển nay bên trên? Bất quá là bởi vì hắn dung nọa vô năng, dễ dàng điều khiển. Thường Hàn Phi thanh âm dần dần sục sôi, mà Vương gia ngài, văn thao vũ lược, hùng tài đại lượng, đây mới thật sự là đế vương chi tư a. Mới thật sự là minh quân chi tướng. Bây giờ thái thượng hoàng bị quyền, chính là thiên ý muốn để ngài bình định lập lại trật tự. Thân nguyện máu chảy đầu rơi, trợ vương gia thành tựu đại nghiệp. Hắn đem trường kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống, đầu dạng xuống đất giật đầu, thân nguyện máu chảy đầu rơi, trợ vương gia thành tựu đại nghiệp. Lấy tính mệnh bảo đảm, chỉ cần vương gia vung cánh tay hô lên, trong triều ẩn nhẫn nhiều năm lão thần nhất định cùng hưởng ứng. Về phần kia giả thiên qua, Thường Hàn Phi chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe ra như độc xà hàn mang, giao cho thần. A hô, a hô, nghĩa trung thân vương từng ngụm thở, giống bị Thường Hàn Phi lời nói cho đả động một tia, trong mắt điên cuồng quang mang lần nữa lấp lóe. Ngón tay run rẩy kịch liệt lấy, đầu ngón tay cơ hồ muốn đâm trọn Thường Hàn Phi mũi. Ánh đến tại hắn mặt mũi vặn bẹo bên trên bỏ ra chập chờn quang ảnh, cặp kia sung huyết trong mắt quần quật lấy điên cuồng cùng do dự. Ngươi, thanh âm hắn câm đến không còn hình dáng, những lời này, thật là thật. Thường Hàn Phi gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, dập đầu lúc cái trán đập ầm ầm hướng bàn đá xanh, phát ra đông một tiếng vang trầm, thần lời nói, chữ chữ đẫm máu và nước mắt. Nếu có một câu hư giả, nguyện chịu ngàn đao bầm thây. Hắn đột nhiên đứng lên, máu trên mặt dấu vết cùng mồ hôi lạnh xen lẫn trong một chỗ, lại lộ ra gần như điên cuồng nụ cười, giả thiên qua giao cho thần, vương gia chỉ cần vùng cánh tay hô lên, cái này vạn dặm non sông. Thường Hàn Phi bỗng nhiên đệ thấp tiếng nói, giống độc xà thổ tín giống như nói khẽ, chính là bệ hạ. Cuối cùng hai chữ này giống như một đạo kinh lôi bổ vào nghĩa trung thân vương trên đỉnh đầu. Cái kia treo giữa không trung tay co rút lấy thu nạp, phản phất muốn bắt lấy cái gì hư vô huyễn ảnh. Bệ hạ. Nghĩa trung thân vương vô ý thức tái diễn từ ngữ này, đôi môi tái nhợt ngọ nguậy, đáy mắt dần dần nổi lên bệnh trạng ánh sáng. Thường Hàn Phi cái chán kề sát lạnh bước gạch, lưng kéo căng thẳng tắp. Thời gian phản phất tại giờ phút này ngưng kết, trong mật thất chỉ còn nến tâm thiêu đốt đôm đốt tâm thành, cùng nghĩa trung thân vương càng ngày càng nặng nặng hô hấp. Thật lâu không được về đến ứng, Thường Hàn Phi chậm rãi ngẩng đầu, cảnh tượng trước mắt làm hắn con người đột nhiên co lại. Nghĩa trung thân vương thẳng tắp đứng đấy, trong mắt lại tản ra vô thần quang. Bệ hạ. Thường Hàn Phi nhẹ giọng kêu. Cái chức vị này giống một thanh đao nhọn, đột nhiên đâm vào nghĩa trung thân vương lồng ngực. Nghĩa trung thân vương toàn thân kịch liệt lắc một cái, trong cổ lóe ra một tiếng nghẹn nào. Hai hàng trọc lệ bỗng nhiên lan xuống, làm ướt trước ngực bốn chảo mãng văn theo dạng. Nhìn qua quỳ xuống đất Thường Hàn Phi, bờ môi run rẩy hồi lâu, cuối cùng lại theo yết hầu chỗ sâu gạt ra một tiếng khàn giọng cười thảm. Ta quá muốn làm hoàng đế ta. Chương 471, Kim Lăng Chân Gia. Chương 471, Kim Lăng Chân Gia. Kim Lăng Chân Phủ. Màn đêm nặng nề, trên sông Tần Hoài tung bay sương mù nhàn nhạt, thuyền hoa sáo trúc âm thanh dần dần nghỉ, mà tòa này ngày xưa phồn hoa giang nam trọng trấn, giờ phút này lại bao phủ tại một mảnh quỷ quyệt trong yên tĩnh. Sương mù lặng yên trèo lên sơn son cột trụ hành lang, chân phủ chính viện kia hai phiến đinh lấy mạ vàng đồng đinh màu son đại môn chăm chú khắc kín. Chân đứng ra ngồi một mình trong thư phòng, mạ vàng lư hương bên trong trầm thủy hương đốt hơn phân nửa, khói xanh tại mở tối ánh đến bên trong lượn lờ lưu động. Đồng bào của hắn huynh đệ Chân ứng tĩnh nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa tiến đến, thấp giọng nói: "Đại huynh, kinh thành tới mật tín, che kín nghĩa trung thân vương mang ấn." Nói đem một phong si tinh hồng phong thư đưa lên trước. Chân ứng ra đầu ngón tay tại gỗ tử đàn trên bàn trà nhẹ nhàng dừng lại, ngước mắt liếc mắt lá thư này, lại không tiếp, chỉ thản nhiên nói: "Những năm này, kinh thành đưa tới ý tốt cái nào không phải trước uy mật đường, lại uy thạch tín." Chân ứng tĩnh giật mình, đại huynh có ý tứ là: "Đốt đi." "Cái này?" Chân ứng tĩnh nắm lướt phong thư tay run một cái, dù sao kia thân vương cùng chúng ta trước đây vẫn là. Nói cẩn thận, việc này đừng muốn nhắc lại lời còn chưa dứt liền bị Chân ứng ra cắt ngang, khóe miệng của hắn kéo ra cười lạnh, nghĩa trung thân vương bây giờ tự thân khó đảm bảo, cái loại này quay lang bỏng tay cũng dám hướng giang nam ném. Càng gì, đừng nói là hắn, chính là chúng ta. Chân ứng ra lời nói không nói toàn, nhưng Chân ứng tĩnh cũng minh bạch huynh trưởng ý tứ. Những năm này, Chân gia bằng vào Chân lão thái phi quan hệ cùng hoàng gia nguồn gốc, thâm thụ thái thượng hoàng tín cậy, chỉ là tiếp giá thái thượng hoàng hạ giang nam liền có 4 lần, tính cả lần này chính là 5 lần, quyền thế không thể bảo là không nặng. Nhưng mà, phe phái chi tranh tàn khốc, thái thượng hoàng thất thế bị quyền, xem như bộ hạ cũ Chân gia gặp phải tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Huống chi Chân ứng ra thân làm ứng thiên tuần phủ, cây to đón gió. Hoàng đế lần này xuôi nam, ngoại trừ tế tổ, rõ ràng mang theo thanh trừ đối lập, chỉnh đốn giang nam mục đích. Giống Chân gia loại này từng chung với thái thượng hoàng thế lực, đứng mũi chịu sào sẽ bị thanh toán, coi như may mắn trốn qua một kiếp, địa vị cũng nhất định rất xuống ngàn trượng. Hoàng đế lần này còn dẫn đầu 2 doanh binh sư doanh binh mã tinh nhuệ cùng 3.000 dũng tướng quân xuôi nam, y đổ lại rõ ràng bất quá. Chân gia giờ phút này như trong gió nến tàn, hơi không cẩn thận liền sẽ hủy diệt. Nghĩ tới đây, Chân ứng tính không khỏi than khẽ. Bọn hắn thân làm thái thượng hoàng một mạch, nhiều năm qua là thái thượng hoàng hiệu mệnh, bởi vì Chân gia bây giờ tại giang nam thâm hậu căn cơ cùng thế lực to lớn, vẫn như cũng nhận thái thượng hoàng kiêng kỵ. Kia Tương Dương Bá Tử Thành không phải liền là thái thượng hoàng phái tới giang nam ứng thiên phủ trùng quân đô đốc phủ tọa trấn, giám thị bọn hắn những này giang nam thế lực sao? Huống chi bọn hắn trước đây liền cùng kia nghĩa trung thân vương không minh bạch. Lúc trước bọn hắn nguyên lai tưởng rằng khánh đế đại thế đã mất, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bởi vì thái thượng hoàng không thích mà bị bắn ngã, cho nên tại Dương Châu Diêm Thuế một án bên trong, Chân gia hoặc nhiều hoặc ít đều tham dự trong đó, lưu lại khó mà ma diệt cái bóng. Lấy khánh đế bây giờ thủ đoạn cùng thực lực, không có khả năng tra không rõ ràng chuyện này. Đây không thể nghi ngờ là treo tại Chân gia đỉnh đầu một thanh lợi kiếm, cũng là bọn hắn hiện tại như thế khó xử nơi mấu chốt. Bất quá, Chân ứng tính nhớ tới chuyện này cũng không nhịn được có chút hận đến nghiến răng. Vị kia lấy tiền không làm việc, mềm không được cứng không xong Tương Dương Bá Tử Thành, phe phái khác biệt, lập trường khác nhau, vậy cũng không sao, có thể duy trì có Tử Thành, cầm bạc không làm việc, sắp đến đầu đến trả trang một bộ chính trực vô tư dáng vẻ, dường như chính mình chưa hề dính qua nửa phần. So với những cái kia công khai, âm người đối địch đáng hận hơn. Thấy nhà mình huynh trưởng sắc mặt âm trầm, Chân Ứng Thụy đành phải đem thư tín xích lại gần đến. Đang muốn nhóm lửa lúc, đã thấy Chân Ứng gia đột nhiên đưa tay, chậm rãi. Trên tay dừng lại, Chân Ứng tính dương mắt nhìn hướng huynh trưởng. Chỉ thấy Chân Ứng gia vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm kia si tinh hồng phong thư, nửa ngày, lại đưa tay tiếp nhận, ngón tay nhẹ nhàng tại si in lên vuốt ve tiêu nghĩa trung thân vương mang chương mấy cái chữ truyện, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Hắn bỗng nhiên theo bàn trà hốc tối lấy ra một thanh ngân đao, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo đóng kín chỗ mở ra, "Lại huynh." Chân Ứng tính giật mình. Chân Ứng gia cũng không để ý tới đệ đệ ngạc nhiên nghi ngờ, chỉ là chậm chạp mở ra giấy viết thư, trải rộng ra, khi ánh mắt rơi vào trên giấy lúc, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, hiện lên chân công, "Nay bên trên xuôi nam tế, thực nhu gian nam, đã biết chỉ, lấy tham bạc cứu tế câu tư thương buôn mối tội cầm chân ra. Bên trên muốn mượn công đầu nhiếp giang nam chư nhà." Chân Ứng gia nhìn thấy nội dung trong thư, mặc dù thần sắc có một chút biến hóa, nhưng nhiều năm quan trường chìm nổi nhường hắn cấp tốc ổn định tâm thần. Sau đó, còn không đợi hắn có phản ứng, Chân Ứng Tĩnh đã theo trên bàn bưng tới một bình thanh thủy. Chân Ứng gia hiểu ý, tiếp nhận Chân Ứng Tĩnh trong tay thanh thủy, đem tờ giấy kia đặt ngang ở trên mặt bàn, sau đó chậm rãi đem nước xối tại tờ giấy phía trên. Trong nháy mắt, tờ giấy bên trên nguyên bản trống không mặt khác hiện ra mặt khác chữ. T. Cái này. Chân Ứng gia sắc mặt trong nháy mắt bị dọa đến tái nhợt, toàn thân phát lạnh, trên trán càng là không cầm được toát ra mồ hôi lạnh. Chân Ứng Tĩnh chỉ thấy huynh trưởng sắc mặt đột nhiên thay đổi, không khỏi thăm dò đi xem trên thư nội dung. Chân Ứng Tĩnh thăm dò xem xét, lập tức như bị sét đánh, cả người đột nhiên rút lui hai bước, đụng ngã lăn sau lưng sứ thanh hoa bình. A, cái này, cái này. Hắn nâng lên tay run rẩy, chỉ vào trên tờ giấy nội dung, thanh âm cũng thay đổi điệu, nghĩa trung thân vương, dám, dám. Trên tờ giấy tình lình biết, giang nam chư công, nay bên trên hoa mắt ủ thai, thái thượng thất thế, cơ hội trời cho. Đang lúc đó, bản vương đã liên lạc kinh doanh trừ tướng, ít ngày nữa đem cử binh thành quân chắc. Nhìn chư công nhanh chóng khởi binh hưởng ứng, trung tương đại nghiệp, lạc quan chỗ, thình lình che kín nghĩa trung thân vương mang ấn. Chân Ứng gia gắt gao trừng mắt trên bàn giấy viết thư, trong mắt kinh hãi xen lẫn, điên rồi. Hắn đúng là điên. Chân Ứng Tĩnh thanh âm phát run, đại huynh, cái này, đây là mưu phản a. Chúng ta như dính bảo, một khi thất bại, chân ra cả nhà. Chương 472, đế vương giá lâm chương 472, đế vương giá lâm tỉnh táo. Chân Ứng gia bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, đột nhiên hất đầu, phản phất muốn đem những cái kia hoảng sợ suy nghĩ tất cả đều bãi ra. Ngón tay của hắn gắt gao chụp lấy cái bàn, hô hấp lại dần dần trầm ổn xuống tới, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Chân Ứng gia chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Chân Ứng Tĩnh, thanh âm tỉnh táo đến đáng sợ, ngươi xác định thư này đích thật là nghĩa trung thân vương đưa tới? Chẳng lẽ có người giả tá danh nghĩa của hắn, thiết lập ván cục dẫn chúng ta vào cuộc? Thanh âm của hắn càng nói càng thấp, chữ câu đều lộ ra lạnh lẽo thấu xương, bệ hạ thủ đoạn ngoan tuyệt. Có khả năng hay không, cái này căn bản là chính hắn cố ý thả ra mồi, liền đợi đến chúng ta. Chân Ứng gia lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã không cần nói cũng biết. Dẫn xả xuất động, liền đợi đến chúng ta ngao ngoe muốn động, sau đó một mẻ hút gọn. Chân Ứng Tĩnh cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, tiết hầu lăn lăn, miễn cưỡng ổn định tâm thần. Hắn nhắm mắt lại, bước bách chính mình hồi tưởng tất cả chi tiết, đại huynh, kia đưa tin người, đúng là thân vương phụ Trần Sách. Hắn đi là ngày cũ tư mật thủy đạo, tránh đi quan thuyền, tại Giang Linh dưới bến tàu thuyền, sau đó trực tiếp tìm tới nhà chúng ta âm thầm giáo hảo quản sự Triệu Thất, lại từ Triệu Thất tự mình đưa đến trên tay của ta. Hơn nữa, Chân Ứng Tĩnh ánh mắt ngưng tụ, bước nhanh đi đến bên cạnh bàn, ngón tay tại phong thư mặt sau nhẹ nhàng một cọ, lửa này sơn ấn xuống ám ký chưa biến, vẫn là chúng ta năm đó ước định kim ố vẽ đôi người bình thường mô phỏng không đến. Chân Ứng ra ánh mắt gắt gao tiếp cận cái kia nhỏ xíu vết tích, chậm rãi gật đầu, nhưng vẻ mặt lại càng thêm âm trầm. Nếu thật sự là như thế, hắn hít sâu một hơi, thấp giọng cười lạnh, nghĩa trung thân vương không phải tại lôi kéo chúng ta, hắn là đang buộc chúng ta lên thuyền. Hoàng đế muốn diệt Chân ra, nghĩa trung thân vương muốn tạo phản, bọn hắn bất luận đứng tại một bên nào, đều là tử lộ. Không, nói đúng ra, đứng tại hoàng đế bên kia, Chân ra hẳn phải chết không nghi ngờ. Đứng tại nghĩa trung bên kia, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng dù cho như thế, cũng là một trận đánh cược. Chỗ chết người nhất chính là tính chân thực còn có cần nghiên cứu thêm cứu, khánh đế có phải thật vậy hay không muốn đuổi tận giết tuyệt. Chân Ứng Tĩnh ngón tay có chút phát run, cắn răng nói, lại huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Chân Ứng ra trầm mặt thật lâu, đột nhiên quay người đi đến bên trước, đem lá thư này chậm rãi xích lại gần hỏa diễm, trước hết để cho nghĩa trung thân vương động một chút. Hắn động đến càng lớn, chúng ta khả năng trông thấy. Hắn nhìn chằm chằm dần dần thiêu đốt giấy viết thư, ánh mắt băng lanh như lao, bệ hạ, đến cùng có hay không thiết lập ván cục? Chân Ứng ra gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn kia khoai lang bỏng tay giống như mật tín, ánh mắt lại càng thêm hoảng hốt. Trên mặt hiện ra một tia hoang đường cười khổ, việc này nói đến coi là thật buồn cười, tạo phản loại này chu cựu tộc hoạt động, giảng cứu không phải là một cái mật chữ. Sự tình lấy mật thành, có thể vị này nghĩa trung thân vương ngược lại tốt, càng như thế trắng trợn đem bằng chứng đưa đến trên tay hắn. Đại minh, Chân Ứng Tĩnh nắm nuốt mồ hôi ở ướt ống tay áo, thanh âm căng lên, nghĩa trung thân vương như vậy đường hoàng đưa tin đến, chẳng lẽ lại là đoàn chắc chúng ta sẽ cùng theo hắn tạo phản? Đây cũng quá. Hắn nuốt ngụm nước bọt, không dám nói ra câu nói kế tiếp. Quá hoang đường. Chân Ứng ra lạnh lùng nói tiếp, đây cũng là trong lòng ta hoài nghi thư tín đến từ ai nguyên nhân. Chân Ứng ra đem trên bản tin áp chế nát, lại vò thành một cục, ánh đến ánh lửa chiếu vào hắn đáy mắt, như trong vực sâu quỷ hóa lấp lóe. Hắn nhìn chằm chằm trên tay nát như trang giấy, đột nhiên nhẹ nhàng thở dài, nếu như thế, vị này vương gia ngược lại thật sự là cho chúng ta ra nan đề. Trần Ứng Tĩnh ngón tay có chút co rút, thấp giọng nói, "Huynh trưởng, việc này muốn hay không đến lau sạch sẽ?" Trần Ứng ra tiếng nói nhàn nhạt, ánh mắt lại lạnh đến dường như đao, "Tối nay, Triệu Thất chết bất đắc kỳ tử, nguyên nhân cái chết hắn suy nghĩ một chút, khóe môi câu lên một tia lạnh ý, liền nói là đột phát bệnh tim. Năm ngoái đại phu thử không phải báo hắn khí huyết tắc nghẽn, bây giờ vừa lúc ứng nghiệm." Trần Ứng Tĩnh trong lòng run lên. 20 năm thân tín, lại như vậy tùy tiện định rồi sinh tử. Có thể Trần Ứng ra bỗng ngước mắt nhìn hắn, cười khẽ một tiếng, "Chết, cũng phải chết được thể diện chút." Ban thưởng hắn một bộ tốt nhất quan tài, liền nói hắn nhẹ nhàng nuốt ve trên bàn đến, hắn những năm này vất vả, cũng nên nghỉ ngơi. Ban thưởng một bộ tốt quan tài, tính toàn chủ tớ chi danh. Có thể người chết, chung quy là lại mở không được miệng. Trần Ứng Tĩnh phía sau lưng phát lạnh, lại cũng chỉ có thể trầm thấp ứng thanh, là. Trần Ứng ra có chút nhắm mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh bàn trà, chậm rãi nói, "Về phần kia toa động tác, chúng ta trước bất động, chỉ gọi người nhìn chằm chằm. Nhưng nghĩa trung thực có can đảm cử binh, chúng ta lại cân nhắc cũng không muộn." Hắn mở mắt ra, cười đến cực nhẹ, "Thế cục không rõ lúc, không ngại trước thăm dò bệ hạ kế tiếp đối với chúng ta động tác, làm cái người ngoài cuộc. Xem cờ người, không vào cục, chỉ có như vậy mới có thể sống lấy đợi đến Trung cuộc." Kim Lăng bến tàu ngày 16 tháng 2, gió sông như đao, vòng quanh lạnh leo thấu xương theo huyền vũ trên hồ phá đến. Trần Ứng ra người mặc nhị phẩm gà cảnh bộ phục, bên hông ngai lưng ngọc lộ ra lạnh lẽo quan trạch, đứng tại trên bến tàu nên giá vị trí lại là nhị phẩm quan viên chỗ đứng. Hắn khỏe mắt kéo ra, nhìn về phía một bên thân mang kỳ lân bảo tương Dương Bá Tư Thành, trong lòng thầm hận, "Đại minh." Sau lưng Trần Ứng Tĩnh thấp giọng nói, "Vậy hạ thuyền rồng tới." Nơi xa trên mặt sông, 9 chiếc cự hình thuyền rồng phá sóng mà đến. Cầm đầu kia chiếc toàn thân mạ vàng, mũi tàu khắc đầu rồng dữ tợn, chính là khánh đế ngự thuyền. Mà phía sau đi theo kia chiếc gỗ tử đàn thuyền rồng, kia là thái thượng hoàng ngự thuyền. Mặt sông đột nhiên tối sầm lại, Trần Ứng ra con người đột nhiên co lại. Chỉ thấy thuyền rồng hạm đội về sau, đen nghị chiến thuyền phủ kín toàn bộ đại giang. Phá sóng mà đến ảnh đầu mũi tàu dữ tợn cự thú, mấy trăm mặt màu đen chiến kỳ trong gió rét bay phất phới. "Dũng tướng quân." Sau lưng quan viên bên trong vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Chỉ thấy chiến hạm bong tàu bên trên, 3000 trọng giáp dũng tướng bảy trận như rừng. Thép tinh chế tạo bản giáp tại vào đông hạ hiện ra u lam hạt quang, mặt nạ bên trên điêu khắc thao thiết văn phảng phất giống như vật sống. Gió sông gào thét ở giữa, 9 tiếng pháo mừng ầm vang nổ vang. Bến tàu nền đá mặt bỗng nhiên truyền đến đều nhịp giáp trụ tiếng va chạm, vì Kim Lăng lễ bộ thượng thư thanh âm bạch phá bầu trời. Trần Ứng ra theo bách quan đồng thời quỳ xuống, cái trán trùng điệp gõ tại băng lánh trên tảng đá. Cung nên thánh giá, núi thở âm thanh bên trong, lưu kim long thuyền chậm rãi cập bờ. 12 tên huyền giáp lực sĩ khiêng mạ vàng cầu thang mạn đập ầm ầm tại bến tàu. Bậc thang thân điêu khắc cửu long văn dưới ánh mặt trời hiện ra huyết sắc, 9 trọng hoa phủ xuống, khánh đế thân ảnh vừa mới xuất hiện, toàn bộ bến tàu đột nhiên tĩnh mịch. Vàng sáng long bảo bên trên chương 12 văn dưới ánh chiều dương sáng lạn như kim đúc, ngũ trảo hành long theo và táo tung bay như muốn phá không mà đi. 12 lưu mũ miệng rủ xuống tạ mạ mổ hơi rung nhẹ, đem đế vương khuôn mặt che đến như ẩn như hiện, lại che không được cặp kia như chim ưng ánh mắt, đảo qua bến tàu lúc, ủy gối hàng trước nhất chân ứng ra phần gáy lông tơ trong nháy mắt nổ lên, phảng phất có lưỡi dao dán xương sống đi khắp. Ngay sau đó, thái thượng hoàng kia chiếc gỗ tử đàn thuyền rồng cũng chậm rãi cập bờ. Hai vị đế vương tại cùng một thời khắc cất bước mà xuống. Khánh đế long bảo cuộn, thái thượng hoàng màu vàng hơi đỏ thường phục đón gió phồng lên, hai người bước chân không sai chút nào, áo bào bên trên long văn dưới ánh mặt trời chết xạ ra ánh sáng chói mắt, Kim Lăng bách quan chỉ cảm thấy hai cái chân long tại bờ sông chạm mặt tới. Sau một khắc, lễ bộ thượng thư đột nhiên xé vỡ tiếng nói hô to, "Quỳ!" Bách quan tê cả da đầu, quỳ sát tư thế càng sâu. Thái thượng hoàng thánh thọ vô cương, "Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế! Hoàng đế bệ hạ, vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!" Chương 473 Long Ngự Kim Lăng Cựu Thần Kinh Hoàng chương 473, Long Ngự Kim Lăng Cựu Thần Kinh Hoàng khánh đế ánh mắt như lưỡi dao giống như xẹt qua quỷ sát bách quan, sau đó vung tay lên, "Các khanh bình thân." 48 tên thái giám tể thanh truyền lệnh, "Bình thân." Tiếng gầm tại mặt sông nổ tung, kinh bay ven bờ chỉ nước. Bách quan lại dập đầu, "Tạ bệ hạ thánh nhân, tạ thái thượng hoàng thánh nhân." Lúc này mới giống như thủy triều theo thứ tự đứng dậy. Thái thượng hoàng bịn theo hầu thái giám tay, đục ngầu ánh mắt lướt qua đứng dậy bách quan, đồng nhiên định ở bên trái kia sắp xếp sụp mi thuận mắt thái giám trong đám, ánh mắt đồng nhiên ngưng kết tại thái giám trong hàng ngũ cái kia còn xuống thân ảnh bên trên. Đới quyền. Cái kia từng hầu hạ hắn hơn 30 năm tiếp thân lừa giám, bây giờ đã là tóc trắng như xương. Đã từng thẳng tắp thân thể bây giờ còn xuống đến như là một đoạn cánh khô, đã từng hồng nhuận khuôn mặt hiện tại khô gầy hiền thanh, chỉ có cặp kia che kín vết chai tay, vẫn duy trì năm đó chấp bút phê đỏ dáng vẻ. Mang thuyền. Thái thượng hoàng thanh âm lại có chút phát run. Cái kia còn xuống thân ảnh chấn động mạnh một cái, đôi mắt giàn mua vận đục bên trong đông nhiên bắn ra thần thái khác thường. Hắn lảo đảo hướng phía trước bước nửa bước, nhưng lại đông nhiên ý thức được cái gì, cuốn quýt quỳ xuống, "Lao nô, lao nô." Đới quyền lời còn chưa dứt, cái chán trùng điệp túi tại bàn đá xanh bên trên phát ra phanh một tiếng vang trầm. Thái thượng hoàng lại hất ra đỡ thái giám, ba chân bốn cẳng vọt tới, ngón tay một thanh nắm lấy cánh tay của hắn. Kia đã từng có thể vững vàng nâng ngự bút cổ tay, bây giờ mảnh đến dường như một chiếc liên đoạn. Ngẩng đầu, thái thượng hoàng thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Đới quyền toàn thân run rẩy, chậm rãi ngẩng mặt lên. Tấm kia đã từng mượt mà như trăng tròn khuôn mặt, bây giờ đã lom như giếng cạn, nếp nhăn răng khắp nơi, chỉ có cặp mắt kia. Thái thượng hoàng cổ họng đống núc ních qua một cái, nửa ngày mới thấp giọng nói, "Vất quá 10 năm không thấy, ngươi lại dàn mua đến tận đây." Nghe vậy, đới quyền bờ môi run rẩy kịch liệt, đục ngầu nước mắt theo nếp nhăn uốn lượn mà xuống. Hắn há to miệng, dường như muốn nói cái gì, lại cuối cùng chỉ là trùng điệp dập đầu, cái chán chống đỡ tại băng lanh trên tảng đá, khàn khàn tiếng nói, Lao nô, Lao nô đáng chết. Không chỉ có không thể hầu hạ chủ tử, lại nhường chủ tử thấy bộ dáng này. Năm đó ngươi là chấm ngăn đỡ mũi tên trúng độc, lưu lại mà bệnh, chấm đồng ý ngươi về Kim Lăng dưỡng bệnh, nguyên nghĩ đến Giang Nam khí hậu nuôi người. Nói đến chỗ này, Thái thượng hoàng đầu ngón tay có chút phát run, sao liệu? Gặp lại lúc, ngươi càng như thế tiểu tụy. Đối quên nghe vậy, nước mắt càng thêm mấy liệt. Hắn run rẩy duỗi ra hai tay, nhưng lại tại sắp đụng phải Thái thượng hoàng áo bào lúc đột nhiên lùi về, nặng nề mà trên mặt đất dập đầu lại ba cái liên tiếp, chủ tử nhân hậu. Là Lao nô phụ bạc, cô phụ chủ tử ân điển. Lần nữa đem hắn đỡ dậy sau, Thái thượng hoàng chậm rãi ngồi thẳng lên, ánh mắt theo đối quyền cong xuống trên sống lưng, rời, ngược lại nhìn về phía còn lại đứng trang nghiêm văn võ bá quan. Gió sông lướt qua, gợi lên đám người hoa dâm râu tóc, kia từng trường quen thuộc vừa xa lạ khuôn mặt, nhường Thái thượng hoàng trong lòng dâng lên ngàn vạn cảm khái. Từ thành Thái thượng hoàng gọi ra từ thành hai chữ lúc, Tương Dương Bá đang cúi đầu nhìn mình chằm chằm kỳ lân bổ tử bên trên kim tuyến, nghe vậy toàn thân rung động. Hắn dương mắt nhìn hướng Thái thượng hoàng, khoe miệng kéo ra một vệt nụ cười, lại tại thoáng nhìn khánh đế kia bình tĩnh ánh mắt lúc, phía sau lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Nói thật ra, hắn là mười phần không nguyện ý tại bậc này cảnh tượng cùng Thái thượng hoàng như thế. Ai cũng đã nhìn ra, liền Thái thượng hoàng giờ phút này trạng thái, khánh đế chấp trưởng đại quyền là tất nhiên. Lao thần, tham kiến Thái thượng hoàng. Thái thượng hoàng gật gật đầu, sau đó lại lần nhẹ giọng kêu gọi nguyên một đám lao thần danh tự. Khánh đế chắp tay đứng ở cao giai phía trên, thở lạnh nhạt lấy trận này quân thần nhận nhau tiếp mục. Hắn ánh mắt thâm thúy như chim ưng đảo qua mỗi một cái lao thần khuôn mặt, đem những cái kia hoặc sợ hãi, hoặc xấu hổ, hoặc cố gắng chấn định biểu lộ thu hết vào mắt. Ngón tay thon dài tại long bảo váy dài bên trong im lặng đuốt ve một cái ôn nhuận nhẫn ngọc, khóe miệng từ đầu đến cuối ngậm lấy một vệt như có như không ý cười. Làm Thái thượng hoàng cùng vị thứ bảy lao thần ôn chuyện hoàn tất, gió sông đống nhiên chuyển gấp, thổi đến tinh kỳ bay phất phới. Khánh đế hợp thời tiến lên hai bước, màu đen long bảo trong gió xoay tròn như mây. Phu hoàng, thanh âm hắn ôn nhuận như ngọc, lại mang theo không cho kháng cự uy nghiêm, bến tàu gió lớn, long thể quan trọng. Nhi thần đã sai người tại Kim Lăng hành cung chuẩn bị tráng ngón điểm, không bằng di giá lại đối tiếp. Lời nói này đến giọt nước không lọt, đã toàn hiếu đạo, lại vừa đúng cắt ngang trận này khả năng dẫn phát triều cục dung chuyển nhận nhau. Mấy vị lao thần nghe vậy, cũng không khỏi tự chủ nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại tại khánh đế ánh mắt quét tới lúc cuống quýt túi đầu. Thái thượng hoàng thân hình hơi ngừng lại, đục ngầu hai mắt chậm rãi nhìn khắp bốn phía. Cũng tốt. Thái thượng hoàng cuối cùng than nhẹ một tiếng, đưa tay nâng đỡ đối quyền một thanh, người lao nô này mới chấm mang đi. Khánh đế trên mặt ý cười càng đậm, đại công công hầu hạ phụ hoàng nhiều năm, tự nhiên nên theo hầu tả hữu. Hắn chuyển hướng đối quyền, còn không rất vịn Thái thượng hoàng. Đối quyền toàn thân run lên, vội vàng quỳ gối tiến lên. Khởi giá, theo tư lễ thái giám lanh lảnh sướng hát, long liễn chậm rãi lai tới, khánh đế tự mình nâng Thái thượng hoàng đăng liễn, sau đó hướng phía hoàng cung mà đi. Kim Lăng một đám văn võ nhìn qua song hoàng đăng liễn bóng lưng, trong lòng cuộn cuộn lấy hoàn toàn khác biệt kinh đào hải lãng, khánh đế càng như thế hung hăng. Không ít người đều kìm lòng không được đối mặt lên, sau đó lại mặt lộ vẻ lo lắng, không biết sĩ đồ của mình lại nên đi nơi nào. Long liễn dần dần từng bước đi đến, mặt sông nổi lên hơi nước đem đế vương nghi trượng dần dần che lấp. Chân đứng ra vướt vướt bị gió sông diễn tấu sớm đã chết lặng mặt. Hắn bất động thanh sắc liếc nhìn Tương Dương Bá Từ Thành, đúng lúc gặp được đối phương ý vị thâm trường ánh mắt. Chân đại nhân. Từ Thành bỗng nhiên đến gần, kỳ lân bổ tử dưới ánh mặt trời hiện ra chói mắt kỳ quang, vì sao ở đây tinh thần hoảng hốt. Chân đứng ra khỏe miệng không để lại dấu vết kéo một cái, hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng quần quận suy nghĩ, bất quá là nhất thời là bệ hạ thiên uy chấn nhiếp, lúc này mới thất thố. Thú hổ, vừa rồi thấy Thái thượng hoàng mặc dù long thể an khang, không sai. Bây giờ tóc mai sương bạch, không còn năm đó tuần du giang nam lúc long mã tinh thần chi tư. Nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Ngược lại để bá ra chê cười. Ha ha. Từ Thành ý vị thâm trường, đúng vậy à, Thái thượng hoàng tóc mai nhiệm thu sương, làm cho người không thắng thổ thức. Nhưng mà, Từ Thành lại là lời nói xoay chuyển, bất quá. Chân đại nhân cùng nó cảm thán Thái thượng hoàng dung nhan già đi, không bằng lo lắng chính ngươi. Chân đứng ra giật mình trong lòng, trên mặt lại giọt nước không lọt, bá ra lời này ý gì? Từ Thành nết miệng lên một vệt nụ cười như có như không, đáy mắt hiện lên một vệt ánh sáng lạnh. Lão hồ ly này còn có mặt mũi ở chỗ này giả vờ giả vịt. Những năm này cấu kết thương nhân buôn mối tư phiến quân giới, thật cho là tự mình làm đến thiên y vô phùng. Huống chi, lúc trước thật là có người công khai đến, nhường hắn xuất động ứng thiên phủ quân phòng giữ, chỉ vì tiến về Dương Châu tạo áp lực giả cụ. Bây giờ suy nghĩ một chút, còn tốt lúc ấy không có vờ ngớ ngẩn, nếu không. Từ Thành nhìn chằm chằm chân ứng ra tấm kia cố tự chấn định mặt, trong lòng âm thầm cười lạnh. Chân đại nhân nói đùa, bản quan chỉ là lo lắng. Cái này gió sông thấu xương, sợ chân đại nhân thụ phong hàn. Từ Thành nói xong câu đó, liền bước chân, kỳ lân và táo trong gió rung động, trực tiếp lướt qua chân ứng ra bên cạnh thần, hướng phía long liễn rời đi phương hướng nhanh chân mà đi. Chân ứng ra đứng ở nguyên địa, gió sông vòng quanh nhà bước hàn ý nào vào trên mặt hắn, nhưng còn xa không kịp hắn giờ phút này đáy lòng nổi lên lanh ý hắn nhìn chằm chằm Từ Thành đi xa bóng lưng, ánh mắt tĩnh mịch như đầm. Chương 474, thêm một mùi lửa chương 474, thêm một mùi lửa Kim Lăng thành Thúy Tiên lâu lầu hai nhã gian, Trần Sách tay gắt gao chụp tại song cửa sổ bên trên, gai gỗ vào lòng bàn tay đều không hề hay biết. Hắn nhìn chằm chằm chậm rãi lái vào hoàng thành long liễn nghi trượng, trong mắt vằn vện tia máu. Tốt người chân đứng ra. Hắn cắn răng nghiến lợi gạt ra câu nói này, song cửa sổ bị hắn bóp khanh khách rung động. Cháo bộ sớm đã lạnh bớt, phản chiếu lấy hắn giờ phút này khó coi khuôn mặt. Đáng chết. Trần Sách một quyền nện ở khung cửa sổ bên trên. Đây đã là hắn ra roi thúc ngựa hạ giang nam về sau ngày thứ 21. Từ khi đêm đó đem mật tín đưa đến chân phủ, thông qua triệu thất truyền lại sau, chuyện liền chuyển tiếp đột ngột. đầu tiên là Triệu Thất đống nhiên chết bất đắc kỳ tử, tiếp lấy chân phủ trong ngoài giới nghiêm, liên tiếp ba nhóm thám tử đều không thể trà trộn vào đi. Bây giờ liền hoàng đế ngự giá đều tới Kim Lăng, Trần gia lại vẫn không có nửa điểm tỏ thái độ. Lý Minh, ngươi như tại. Trần Sách chán nản tê liệt trên ghế ngồi, trước mắt hiện ra kia trường tổng là treo giọng niệm ai ý cười mặt, Lý Trác, nghĩa trung vương phủ số 1 nhu sĩ. Một cây bút sắt có thể viết cẩm tú văn chương, ba tấc ác miệng có thể chọn giang nam thế gia nội đấu. Dương Châu Diêm thuế án lúc, đúng là hắn thiết hạ liên hoàng kế, đáng tiếc. Tú tài gặp gỡ binh, có lý không nói được. Mặc dù tại Dương Châu sự tình tránh thoát giả cù đại quân điều tra, nhưng cuối cùng chuyện như vậy liên lụy quá lớn. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Trần Sách cười khổ một tiếng, ngửa đầu chút xuống băng lánh nước trà. Nếu có thể làm lại, hắn thà rằng ngày ấy tại Dương Châu chết là chính mình. Ít ra Lý Trác còn sống, bây giờ cái này bàn nước cờ thua còn có thể liệu một phen. Hiện tại ngược lại tốt. Tuy được một chút thế lực đáp lại, có thể kia chân gian nếu như thờ ơ, cho dù là tọa sơn quan hổ đấu, cái này đại giới cũng không phải bọn hắn có thể gánh chịu. Nghĩa trung thân vương phủ mất thất, phanh. Tốt nhất sứ men xanh chén trà bị hung hăng đập xuống đất, vỡ thành một mịt. Chân ứng ra láo thất phụ kia. Hắn làm bản vương là tại cùng hắn nhà tròi sao. Nghĩa trung thân vương Thái Dương nổi gần xanh, sắc mặt xích hồng như máu, hơn 20 ngày. Dòng dã hơn nửa tháng đi qua, liền cái giấm đều không có thả. Thường Hàn Phi túi người nhặt lên một mảnh mảnh sứ vỡ, lòng bàn tay nhẹ nhàng sát qua sắc bén đứt gãy, bất đắc dĩ thở dài, vương gia bất giận. Chân gia có lẽ còn tại quan sát. Quan sát. Nghĩa trung thân vương giận dữ, hoàng đế đều mẹ hắn tới Kim Lăng. Lão hổ Ly kia còn tại quan sát. Trong cổ họng hắn phát ra ôi ôi cười quái dị, hắn có phải hay không coi là, liền hắn chân gia trước đây làm sự tình, hoàng đế có thể buông tha hắn sao? Đừng nói là hoàng đế, chính là ngày xưa phụ hoàng vì Giang Nam yên ổn, cũng phải phái Tương Dương bá nam ngồi xuống trấn, hắn dựa vào cái gì cho rằng hoàng đế sẽ đối với hắn khoan dung độ lượng xử lý? Vương gia, lão hổ Ly này tám thành đánh lấy ngư ông đắc lợi bản tính. Thường Hàn Phi nói xong, đông nhiên cười một tiếng, không bằng cho hắn thêm chút lửa. Thêm lửa. Nghĩa trung thân vương mặt mũi giữ tợn đống nhiên cứng đờ, ngươi có ý tứ gì? Thường Hàn Phi theo trong tay áo lấy ra một phần mật chát, hoàng tê dại trên giấy bút tích như mới, thần đã thẩm tra, năm ngoái, chân gia từng có người thông qua hải vận, bí mật hướng nữ chân buôn lậu 500 bộ thiết giáp. Cái gì? 500 bộ thiết giáp? Nghĩa trung thân vương con ngươi đột nhiên co lại, nắm qua mật chát ngón tay có chút phát run, cái này, kia chân đứng ra thế mà làm qua chuyện như vậy. 500 bộ giáp, cái tội danh này. Thường Hàn Phi trên mặt lướt qua nụ cười gần ý, vương gia trách oan chân đại nhân. Hắn tới sẽ không phạm chuyện ngu xuẩn như vậy, ngón tay hắn điểm nhẹ mật chắc bên trên cái kia bị Chu Sa vòng lên danh tự, làm việc này là chân gia tam phòng con thứ Trần Tuyên, chân ứng gia đường chết. Nghĩa trung thân vương đột nhiên một trường trên bàn, đến đều bị chấn động đến lay động, trên mặt càng là ngạc nhiên mừng rỡ và phần, con thứ, chân gia tử đệ. Ha ha ha, khá lắm chân ứng gia. Liên nhà mình tộc nhân đều không còn được, còn dám cùng bản vương cố làm ra vẻ. Vương gia minh dám. Thường Hàn Phi chậm rãi cuốn lên mật chắc, cái này Trần Tuyên tuy là con thứ, trên tay lại trưởng quản lấy chân gia ba thành hải vận chuyện làm ăn. Tháng 4 năm ngoái, hắn âm thầm chụp xuống ngũ quân doanh báo tổn hại quân giới, thông qua hải vận tiến về Lữ Thuận bán trao tay cho Ngụy Thanh. Nói đến đây, Thường Hàn Phi ý cười càng lớn, hay hơn chính là đám kia thiết giáp bên trên số hiệu. Vừa lúc là ngũ quân doanh năm ngoái báo tổn hại cái đám kia quân giới. Thần đến nay còn nhớ tại sổ sách bên trong. Trong mật thất thoáng chốc yên tĩnh, chỉ nghe đến tâm đôm đốt nổ vang. Nghĩa trung thân vương bỗng nhiên hiểu được, cười gần vỗ tay gọi tốt, tốt, rất tốt. Có cái này chứng cứ phạm tội nơi tay, bản vương ngược lại muốn xem lão hổ Ly kia còn dám hay không giả chết. Nói xong, Nghĩa trung thân vương lấy lại tinh thần, nghi ngờ nhìn về phía Thường Hàn Phi, ngươi đã có chứng cứ này, trước đây vì sao không cùng phụ hoàng? Lời nói ở đây bỗng nhiên tạm ngừng. Thường Hàn Phi cười như không cười nhìn xem hắn, vương gia chẳng lẽ quên? Năm ngoái lúc này, chính là giả thiên qua bắc phạt chưa giờ. Hắn đốt ngón tay khẽ chọc bàn, như lúc ấy chọc ra đến, lấy kia tên điên tính tình, nhất định tự đấu, càng thậm chí hơn trực tiếp mang binh san bằng Giang Nam. Đến lúc đó, chính là bệ hạ ngài tại Giang Nam thế lực cũng biết. Lời nói không nói tận, ý tứ đã rõ rành rành. Khi đó Nghĩa trung vương phủ cùng chân gia còn có thiên ti bạn lũ liên hệ, chân gia như ngược, chắc chắn sẽ liên lụy vương phủ. Nghĩa trung thân vương minh bạch, hô hấp biến gấp rút, vậy ngươi bây giờ có ý tứ là? Trần Sách đưa tin đêm đó, thần liền phái người đi ngũ quân đô đốc phủ điều lưu trữ. Thường Hàn Phi nói khẽ, những cái kia thiết giáp bên trên số hiệu nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Cho nên, hiện tại cần làm chính là đem phần này mật báo một lần nữa đưa cho ngũ quân đô đốc phủ bên trong. Vậy cái này phần mật báo sẽ lặng yên không tiếng động xuất hiện tại giả thiên qua trên bàn bên trên. Nghĩa trung thân vương đột nhiên cất tiếng cười to, tốt, rất tốt. Tiếng cười im bặt mà dừng, hắn âm ngoan nheo lại mắt, nhưng nếu là chân ứng ra liều chết không nhận, hắn sẽ không nhận. Thường Hàn Phi bỗng nhiên cắt ngang, cũng không dám nhận. Nhưng là ngón tay hắn khẽ chọc mật chát, phía trên này mỗi một đầu chứng cứ phạm tội, chỉ cần hoàng đế muốn tại Kim Lăng tra, đều có thể tra được dấu vết để lại. Nghĩa trung thân vương hầu kết nhấp nô, bỗng nhiên hạ giọng, kia giả thiên qua bên kia. Giả thiên qua. Thường Hàn Phi khỏe miệng kéo ra quỷ dị độ cong, hắn không phải thích nhất tra những này quân giới buôn lậu án sao? Vương gia nghĩ lại một chút, nếu là Liêu quốc công bỗng nhiên thu được cái loại này tin tức, chân gia tư thông quân giới. Hú hồ, đây là hoàng đế tín nhiệm nhất giả thiên qua tự mình đốc điều tra ra vụ án, thái tử sẽ không tin phải không? Như thế, hoàng đế sẽ không tin phải không? Thường Hàn Phi thanh âm như là độc xà thổ tín, tại trong mật thất yếu ớt quanh quẩn. Nghĩa trung thân vương bỗng nhiên dùng mình một cái. Hắn rốt cuộc minh bạch Thường Hàn Phi ngoan độc chỗ, đây là muốn buộc chân ứng ra tại hoàng đế cùng hắn ở giữa hai chọn một. Hoặc là đi theo tạo phản đánh cược một lần, hoặc là chờ lấy bị xét nhà diệt tộc. Thậm chí có thể nói không được chọn, bản thân hoàng đế chính là muốn chỉnh đốn Giang Nam. Có thể. Nghĩa Trung thân vương hô hấp dồn dập, thanh âm phát khô, vạn nhất chân đứng ra chó cùng rất dữ, cắn ngược lại chúng ta một ngụm, đem chúng ta trước đây bố trí. Kia liền càng rượu. Thường Hàn Phi bỗng nhiên nhẹ răng cười, bệ hạ, chẳng lẽ quên, chúng ta vốn là người sắp chết. Hắn làm các cổ động tác, như thế, bệ hạ còn có cái gì có thể cố kỵ đây này? Nghĩa Trung thân vương kinh ngạc nhìn qua ánh nến, bỗng nhiên cười như điên, ha 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 ha. Tốt. Thường Ái Khanh nói đúng, chấm còn có cái gì có thể cố kỵ. Hắn đột nhiên vô án, người tới. Mật thất cửa đá y mắng trở ra, áo đen tử sĩ túi đầu mà đứng. Chương 475, công văn dấu bí chương 475, công văn dấu bí dựng đứng ngũ quân đô đốc phủ, đồng đinh chết xạ huyết sắc mặt trời mới mọc, sơn son đại môn kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Giả Cù Long hành hổ bộ bước vào chính đường, một bộ màu đỏ quan võ bảo, bên hông ngai lưng ngọc chiếu đến nắng sớm, chỉ có treo bên phải bên cạnh ngự tứ bảo kiếm lộ ra mấy phần túc sát chi khí. Quốc công gia. Tám tiên trị túc tướng lĩnh đồng loạt hành lễ. Giả Cù tiện tay đem roi ngựa ném cho thân binh, hữu đô đốc hôm nay có thể đến điểm danh. Nghe thấy lời ấy, binh bộ chủ sự cái trán thấm mồ hôi, hồi bẩm quốc công gia, hữu đô đốc đã cáo bệnh nửa tháng chưa đến. Trong đường đột nhiên yên tĩnh, mấy cái tướng lĩnh vụng trộm trao đổi ánh mắt. Người nào không biết tự Liêu quốc công tiếp quản quân vụ, vị kia thường đô đốc liền dần dần bệnh đến không thể trông coi công việc. Nô. Giả Cù mãn bất tại ý gật gật đầu, dù sao trước đây khánh đế cũng giống hắn đã thông báo, đối bọn hắn cũng không cần muốn làm cho thật chặt, bây giờ bọn hắn chính mình trung thực, hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Cũng là hiểu chuyện. Giả Cù xì khẽ một tiếng, đang muốn quay người, đường bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Quốc công gia. Chỉ thấy một gã thân mang màu xanh quan bảo thon gầy nam tử ôm một chồng thật dày công văn lão đạo mà bảo, người này chính là Thường Hàn Phi Tâm Phúc, binh bộ lang trung Trịnh Kiêm. Hạ quan Trịnh Kiêm, tham kiến quốc công gia. Trịnh Kiêm ôm nặng nghề công văn, không người một cái thật sâu. Giả Cù lông mày cau lại, tay phải không tự giác đặt tại trên chuôi kiếm. Trịnh lang bên trong đây là hát cái nào ra a? Thanh âm của hắn lãnh đạm, chuyện gì vội vàng như thế? Trịnh Kiêm hầu kết nhấp nô, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, đối diện bên trên Giả Cù cặp kia sắc bén ánh mắt. Hắn không khỏi dùng mình một cái, ôm công văn cũng đi theo lung lay. Cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ, mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười. Quốc công gia nói đùa. Hạ quan này đến, thật là công vụ. Hữu đô đốc bởi vì bệnh đã lâu chưa trông coi công việc, những này quân vụ văn thư đọc lại đã lâu, đều là quan trọng vệ sở bình tịch tạo sách, quân sĩ khảo thí tuyển, doanh ngũ huấn luyện ghi chép. Nói, Trịnh Kiêm lại đem trong ngực kia chồng chất công văn hướng phía trước đưa đường, thật sự là. Những này quân vụ đọc lại nhiều ngày chỗ không người đưa, hạ quan nghĩ đến chậm trễ cuối cùng không tốt, lại gặp quốc công gia gần đây quản sự cần cụ, lúc này mới cả gan. Đem những này khẩn yếu công văn mang đến, mời quốc công gia xem qua xử trí. Trong đường thoáng chốc lặng ngắt như tờ, mấy vị tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là kinh nghi bất định, cái này hát đến tuột cùng là cái nào một màn. Về phần Trịnh Kiêm nói câu kia hạ quan, cả gan đám người trực tiếp coi nhẹ. Nói đùa, chính là cho hắn mật gấu, Trịnh Kiêm cái này nho nhỏ ngũ phẩm làng trung cũng không dám như thế làm cản a. Thường Hàn Phi Tâm Phúc lại chủ động tới giao quyền. Giả Cù đông nhiên tới gần một bước, bên hông ngự tứ bảo kiếm bên trên kia theo lên bình an kiếm tuệ nhẹ nhàng lắc lư, sau đó ánh mắt như lao, từng tấc thổi qua Trịnh Kiêm khuôn mặt, Trịnh Kiêm chỉ cảm thấy chính mình dường như quên thở đồng dạng. Trịnh Lang bên trong cũng là trung tâm vương sự tình. Giả Cù đông nhiên mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm, lại làm cho Trịnh Kiêm toàn thân run lên. Quốc công gia minh giám. Trịnh Kiêm thanh âm phát run, ôm công văn tay không tự giác nắm chặt. Vì cái gì người này khí thế đáng sợ như thế? Trịnh Kiêm trong lòng kinh hãi gần chết. Hắn tự nhiên sẽ hiểu Giả Cù chiến công hiển hách cùng hơn người khả năng, nhưng khi giờ phút này tự mình trực diện vị này Liêu quốc công lúc, đối phương vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền bị trên thân theo trong núi thây biển máu rèn luyện ra sát phạt chi khí chấn nhiếp. Ánh mắt kia, dường như đã từng tự tay cắt đứt qua vô số đầu tính mệnh. Một cái từ hắn trong đầu hiện, uy chấn đạo trích. Nếu như thế, Giả Cù thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại làm cho Trịnh Kiêm như nghe tiếng trời, đem công văn đưa đến bản xử án lên đi. Tuân mệnh, quốc công gia. Trịnh Kiêm như được đại xá, liền vội vàng không người xác nhận. Sau đó, cẩn thận từng ly từng tí ôm công văn đi thẳng về phía trước. Làm công văn rốt cục an ổn rơi vào trên bàn lúc, Trịnh Kiêm như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Hắn vụng trộm dương mắt, đối diện bên trên Giả Cù cặp kia sâu không thấy đáy ánh mắt, lập tức lại hạ thấp đầu đi. Quốc công gia như vô sự, hạ quan. Hạ quan trước hết cáo lui. Trịnh Kiêm thân thể đã không tự chủ được lui về sau nửa bước. "Ân, lui ra đi." Giả Cù nhàn nhạt trả lời một câu, ánh mắt cũng đã rơi vào kia chồng chất công văn bên trên. Trịnh Kiêm như được đại xá, đội vàng mang theo tùy tùng bước nhanh rời khỏi đại đường. Trong đường, Giả Cù nhìn qua Trịnh Kiêm hốt hoảng bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Ánh mắt rơi vào kia chồng chất thật dày công văn bên trên, mày kiếm không tự giác chớp chớp. "Có ý tứ?" Giả Cù thấp giọng tự nói, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Thường Hàn Phi đầu này lão cẩu bỗng nhiên như thế thất thời. Giả Cù chậm rãi đi đến trước án, tiện tay lật ra phía trên nhất quyển kia sổ. Vào mắt là tinh tế cực nhỏ chữ nhỏ, ghi chép đều là ngũ quân đô đốc phủ sự vụ, lại thấy đầu hắn bất tỉnh nao trướng. Công văn đã ở trước mắt, đã không thể tin chi không để ý tới. Không sai, nhìn xem cái này chồng chất như núi công văn, cùng trước đây chồng chất xuống tới. Giả Cù chỉ cảm thấy một hồi tâm mệt mỏi. Nguyên lai tưởng rằng lên làm quốc công gia, có thể thiếu chút vụn vặt sự vụ, không nghĩ tới a. Vẫn là giống trâu ngựa như thế, vui lâu tại những này công vụ bên trong. Giả Cù thấp giọng tự nói, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Thật đúng là thật sự là trời sinh trâu ngựa thánh thể. Nghĩ hắn rong rổi xa trường lúc, chỉ cần cân nhắc như thế nào bài binh bố trận, đem địch nhân giết đến không chừa mảnh giáp, càng thậm chí hơn còn có thể tự thân lên trận, xả bất lựa khí, không ngờ rằng sau này lại muốn tại cái này chồng văn thư bên trong đảo quanh. Mà thôi, nhập ra tùy tục. Giả Cừ bực bội thở dài, đem sổ buông xuống, ngồi xuống cẩn thận nghiên cứu. Khi thì nâng bút phê bình chú giải, khi thì nhíu mày suy tư, đắm chìm trong cái này phức tạp công vụ bên trong. Làm phê chữa tới ở giữa lúc, hắn theo một chồng công văn bên trong xuất ra một quyển sách, vừa lật ra, lông mày liền chăm chú nhăn lại. Quyển sổ này phong bì bên trên mặc dù che kín ngũ quân đô đốc phủ lớn tín, nhưng từ nội dung nhìn, kỳ quái. Quân giới báo tổn hại dựa theo lẽ thường, cái này xác nhận binh bộ phụ trách sự vụ, bây giờ lại xuất hiện tại thường Hàn Phi công văn phía trên, chủ yếu hơn chính là, thế mà còn là ứng thiết phụ. Quả thực nhường Giả Cừ nghi hoặc. Giả Cừ chau mày, tiếp tục lật ra sổ cẩn thận từng cái đọc. Rất nhanh, hắn liền bén nhạy phát hiện vấn đề, cái này thường Hàn Phi đang giở trò quỷ gì quy hàng sao? Giả Cừ ánh mắt sắc bén. Thật là 500 bộ thiết giáp. Đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ, tình huống trên đó ghi lại nội dung còn cực kỳ kỹ càng. Hắn nghĩ một lát, làm thế nào cũng đoán không ra thường Hàn Phi cử động lần này ý đồ. Chuyện này lộ ra một cố quái dị không nói ra được. Nhưng quy tắc này tình báo, không hề nghi ngờ, chính là Giả Cừ, thậm chí Khánh Đế cần một cái lý do, sửa trị Giang Nam một cái lý do. Suy tư một lát sau, Giả Cừ cao giọng hô to, người tới. Vừa dứt lời, một gã người cấp tốc đẩy cửa vào, vì một chân trên đất, cung kính hành lễ, quốc công gia. Giả Cừ sắc mặt nghiêm trọng, đem sổ khép lại, đưa về phía người tới. Đem cái này sổ phong tốt, lập tức mang đến binh bộ, giao cho binh bộ thượng thư tự mình xác minh. Nói cho hắn biết, cần phải điều tra rõ sổ bên trong ghi chép quân giới báo tổn hại tình huống, nhất là nhóm này hư hư thực thực đi hướng không rõ quân giới. Là, thân binh tiếp nhận sổ, cấp tốc quay người, bước nhanh rời đi đại đường. Chương 475, chỉ đợi thiên thời chương 475, chỉ đợi thiên thời trong ngõ tối, một đôi hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm ngũ quân đô đốc phủ đại môn. Nam tử áo xanh trông thấy thân binh giấu trong lòng văn sách vội vàng rời đi thân ảnh, khóe miệng kéo ra một vệt mỉm cười. Hắn im lặng lui vào cuối hẻm, chờ mình lên ngựa, thẳng đến nghĩa trung vương phủ. Tốt, rất tốt. Trong mặt thất, thường Hàn Phi vô án cười to. Trong tay hắn nắm nuốt vừa đưa tới mật báo, đầu ngón tay bởi vì kích động mà có chút phát run, Giả Thiên Qua quả nhiên trung kế, quyển kia quân giới sách đã mang đến binh bộ. Nghĩa trung thân vương đột nhiên đứng lên, trong mắt lộ hung quang, nói như vậy, chân đứng ra lão cho giả kia nhất định phải. Hắn trốn không thoát. Thường Hàn Phi cười lạnh nghiền nát một mảnh lá khô, chỉ cần binh bộ theo sách kiểm tra đối chiếu sự thật, chắc chắn phát hiện đám kia thiết giáp hướng đi không rõ. Hay hơn chính là, 500 bộ thiết giáp số hiệu, vừa lúc đối mặt chân gia tam phòng tên ngu xuẩn kia bán cho nữ chân quân giới. Trong mặt thất rơi ánh đến, phản chiếu hai người khuôn mặt âm trầm đáng sợ. Nghĩa trung thân vương liếm liếm môi khô khốc, nhưng nếu là Giả Cừ phát giác có trá, hắn không có khả năng phát giác được. Thường Hàn Phi trả lời chém đinh chặt sắt, từ ngày đó tại Ninh Thọ cùng thái thượng hoàng trò chuyện về sau, ta liền một mực tại trước mặt hắn diễn kịch, khắp nơi đối với hắn yếu thế, chủ động không quan tâm lý quân vụ, bày ra một bộ vô tâm quyền thế dáng vẻ. Những ngày qua, càng làm cho hắn nhìn thấy ta cao ốm ở nhà, không để ý tới sự vụ. Bây giờ bỗng nhiên nhường Trịnh Khiêm đưa đi nhóm này công văn, trong đó xen lẫn quyển kia quân giới sách, hắn thấy, càng có thể là ta nóng lòng hướng hắn quy hàng, muốn mượn cái này cơ mật tin tức cho thấy trung tâm, đổi lấy tín nhiệm của hắn cùng che chở. Nếu như cái này đều có thể bị hắn nhìn thấu, thân chỉ có thể nói thiên ý không ở tại chúng ta câu nói này nói ra miệng, thường Hàn Phi cũng cảm thấy có chút chột dạ. Giả Cừ đúng như này người tiên, vậy bọn hắn cũng không cần chơi, trực tiếp vung đao tự vẫn tốt. Những này đều là thực sự bằng chứng. Coi như hắn Giả Thiên Qua lại khôn khéo, cũng không cải biến được chân ra buôn lậu quân giới sự thật. Thú hổ, đây là đối bọn hắn chứng cứ mạnh mẽ. Hoàng đế xuôi nam, đang lo không có lý do tốt hơn sửa trị dân nam, cái này đưa đến bên miệng cơ hội, không có khả năng sẽ không ăn. Nghĩa trung thân vương nghe được hắn trả lời như vậy, lập tức rất là hài lòng, gật đầu không ngừng biểu thị đồng ý, nói hay lắm. Thường ái khanh phân tích đến đâu ra đó. Thú hổ, chúng ta đêm qua liền đã phái người ra roi thúc ngựa đem tin tức mang đến Giang Nam các nơi, tất nhiên sẽ cho chân ứng ra đầy đủ thời gian nghiệm chứng tin tức này là thật là giả, càng cho hắn chuẩn bị cơ hội. Như thế thiên thời, địa lợi, người cùng, chúng ta liền có thể đoạt thiên lúc chi lực, đại sự đều có thể a. Thường Hàn Phi có chút không người, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, vương gia nhìn xa trông rộng, bày mưu nghĩ kế. Bây giờ chân gia đã như cá trong chậu, chắp cánh khó thoát. Chỉ cần bọn hắn biết được tin tức này, nhất định thất kinh. Vì cầu tự vệ, chân ứng ra ngoại trừ cùng chúng ta hợp tác, không còn con đường nào khác. Thường Hàn Phi tiếp tục chậm rãi mà nói, chân ứng ra một khi quy hàng chúng ta, đó chính là người cùng nắm chắc. Đến lúc đó Giang Nam phong vân quái, chân gia tại Giang Nam vung cánh tay hô lên, nhất định có thể nhấc lên không nhỏ sóng gió, kiểm chế lại hoàng đế đại lượng tinh lực cùng binh lực. Mà chúng ta tại kinh thành lấy thanh quân chắc chi danh khởi binh, thừa dịp hoàng đế không cách nào phân thân thời điểm, đến hai bút cùng vẽ. Kể từ đó, thế cục đem đối với chúng ta rất là có lợi. Vương gia, bây giờ vạn sự sẵn sàng, giờ phút này cũng chỉ thiếu kém thiên thời. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, chúng ta liền có thể thuận thế mà làm, trực đảo Hoàng Long. Nghĩa trung thân vương nghe hắn, hai mắt biến cùng nhiệt, miệng bên trong không được nỉ non, thiên thời. Thiên thời. Hoàng đế dường như mấy chữ này ẩn chứa vô tận ma lực. Một lát sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra ánh sáng nóng bỏng mang, lớn tiếng hô to, chỉ cần thiên thời một tới, chấm liền có thể leo lên đế vị, thiên hạ này đều chính là chấm. Nghĩa trung thân vương đống nhiên cười như điên, giống như điên dại. Hắn một thanh rút ra bên hông treo bảo kiếm, mũi kiếm trực chỉ thương cung, chấm chính là thiên mệnh sở quy. Thường Hàn Phi lập tức quỳ xuống đất dập đầu, thần cung chúc bệ hạ sớm ngày đăng cơ. Vạn tuế, vạn tuế.
vạn bạc tuế. Ngự thư phòng bên trong, thái tử bút son treo giữa không trung, một giọt mực nước tại tấu chương bên trên choán mở. Lý thượng thư, ngươi vừa mới nói, nhưng có chứng cứ. Vị này tuổi trẻ thái tử thanh âm phát run, cầm bút tay bởi vì dùng sức quá độ mà run rẩy. Ngự án đối diện, giả cụ cùng binh bộ thượng thư Lý Nghị cúi đầu mà đứng. Lý Nghị tiến lên nửa bước, biểu hiện trên mặt nặng nề không thôi, hai tay trình lên một quyển sách, thần đã kiểm tra đối chiếu sự thật ba lần, ứng thiên phủ vệ sở sát thực thiếu đi 500 cỗ thiết giáp. Mỗi bộ giáp trong phim bên cạnh số hiệu đều tại cái này sổ bên trong, ngón tay hắn điểm tại một chỗ đỏ vòng lên, nhóm này giáp trụ cuối cùng ghi lại trong danh sách, là chân gia tam phòng gia tướng ký nhận. Giả cụ tiến lên một bước, điện hạ, Lý thượng thư lời nói câu câu là thật. Cái này 500 cỗ thiết giáp, tại năm ngoái vô cùng có khả năng thông qua hải vận, bán trao tay cho nữ chân. Theo tương quan ghi chép đến xem, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy việc này cùng chân gia tam phòng thoát không khỏi liên quan. Thái tử sắc mặt đống nhiên ông trầm, trong tay bút son ba một tiếng nện ở trên bàn, tốt. 500 cỗ giáp trụ im hơi lặng tiếng chạy ra vệ sở, tới người nữ chân trong tay, hiện tại mới điều tra ra. Hắn đột nhiên quay đầu, sắc bén ánh mắt đâm về Lý Nghị, Lý Ái Khanh, cái này binh bộ quân giới sổ sách đều là bài trí. Vẫn là nói ngươi đường đường binh bộ thượng thư, liền dưới mí mắt thiết giáp đều nhìn không được. Lý Nghị thở dài, thần thất trách. 500 giáp trụ mất đi, tung không phải thần tự mình gây nên, cũng có ngự hạ không nghiêm chi tội, mời điện hạ trách phạt. Thái tử nhìn chằm chằm hắn, thật lâu, cuối cùng cũng là thở dài. Hắn cũng biết Giang Nam bây giờ tình thế, không phải Lý Nghị cái này binh bộ thượng thư chi tội. Hắn đứng dậy dạo bước, hai đầu lông mày tức giận chưa tiêu, nhưng lại lộ ra một cỗ suy nghĩ sâu xa. Giang Nam, quả nhiên là cả gan làm loạn. Đầu tiên là Dương Châu Diêm thuế một án, bây giờ càng dám đem bàn tay tiến quân giới, đem áo giáp vận chuyển về Lý quốc. Bước chân hắn dừng lại, lạnh giọng nói, những người này là ngại Giang Sơn quá mức cán ổn, nhất định phải đào nhà mình căn cơ không thành. Thái tử chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, vẻ mặt hơi chậm, may mà thiên phù hộ đại chu, Liêu quốc công dũng mãnh như thần, nữ chân sớm đã vong quốc, chưa thể ủ thành càng lớn mầm thai bạn. Đầu ngón tay hắn gõ nhẹ bàn trà, như có điều suy nghĩ, nếu không, năm đó nô nhi cắp xích chỉ dựa vào 13 bộ giáp trụ khởi binh, liền bay đến Liêu Đông long trời lở đất. Như cái này 500 giáp rơi vào còn có dư nghiệt chi thủ. Giả cù tiến về phía trước một bước, ổn quyền trầm giọng nói, điện hạ quá khen. Thân bất quá là tận trung cương vị mà thôi. Dưới mắt việc cấp bách, là muốn nhờ vào đó cơ hội tốt hoàn toàn quét sạch Giang Nam dư động. Thái tử hơi nhíu mày, như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú lên hắn. Bệ hạ lần này xôi Nam Giang Nam, cũng phải chỉnh đốn Giang Nam lại trị. Giả cù thanh âm tràn ngập sát ý, cái này 500 bộ giáp, chính là thượng thiên đưa đến trong tay chúng ta đao, một thanh đủ để chặt đứt chân ra Giang Nam thế lực đao. Lý Nghị vẻ mặt rung động, vô ý thức nhìn về phía đóng chặt cửa điện. Thái tử trong mắt hàn quang lóe lên, nghiêng thân hướng về phía trước nói, Liêu quốc công có ý tứ là, vi thần đề nghị 800 dặm khẩn cấp đem tin tức này bí mật mang đến ứng thiên phủ, trực tiếp nộp bệ hạ định đoạn. Chuẩn. Chương 476, một cái ngày đêm chương 476, một cái ngày đêm Kim Lăng thành chân phủ thư phòng, chân ứng tính nắm chặt mật tín cánh tay đang run rẩy, đây là kia nghĩa trung thân vương phủ trưởng sử Trần Sách đưa tới thứ ba phòng. Hắn đột nhiên tăng tốc bước chân, nhanh chân bước vào chân ứng ra trong thư phòng. Đại minh. Chân ứng tính thanh âm tại vắng vẻ trong thư phòng nổ vang, cả kinh ánh đến một hồi chợt trợn. Nguyên bản đang chuyên chú tại trước bàn sách thẩm duyệt văn thư, nghe tiếng nhướng mày, ngẩng đầu lên, mang theo không vui nhìn qua chân ứng tính. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Đại Minh, chính mình nhìn, đem mật tín nặng nề mà đập vào trên bản sách, cường độ chi lớn, chấn động đến một bên đèn đuốc cũng vì đó run lên. Trần Tuyên, hắn, cái kia nghiệt trướng, không biết là sợ hãi đến vẫn là khí, hay là cả hai đều có, chân ứng tính răng đang không ngừng run rẩy, phát ra cách cách tiếng vang, sắc mặt từ đỏ chuyển xanh lại chuyển bạch, gân xanh trên trán chuẩn bị bạo khởi. Chân ứng ra thấy thế trong lòng trầm xuống, hắn chưa bao giờ thấy qua chính mình bảo đệ thất thố đến tận đây. Đến cùng xảy ra, lời còn chưa dứt, chân ứng tính bỗng nhiên hai mắt xích hồng, một quyền nện ở trên bàn sách, càng đem bàn gỗ mặt ném ra một cái hố, tên xúc sinh kia dám cóng gia tộc làm cái loại này chu cựu tộc hoạt động. Một cố dự cảm bất tường lập tức phun lên chân ứng ra trong lòng, vội vàng nắm lên trên bàn sách mật tín, chờ thấy rõ mật tín phía trên nội dung sau, chân ứng ra hai mắt máy động, gần như tràn mi mà ra, ngay sau đó con ngươi kịch liệt co bảo, trong trắng mắt trong nháy mắt bỏ đầy tơ máu, gân xanh trên trán như con run giống như bạo khởi. Cái này a môi của hắn run rẩy kịch liệt lấy, ở trên yết hầu nhấp nô, lại chỉ có thể phát ra khàn giọng ký âm. Thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng chui lên đỉnh đầu, phía sau lưng cẩm phục trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Chân ứng ra mặt tại ánh nến chiếu rọi giữ tận bặm mẹo, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Kia vương phủ Trần Sách nói. Chân ứng tinh thanh âm khàn khàn, lồng ngực chập trùng miệng lớn hô hấp, ý đồ để cho mình bình tĩnh trở lại. Đây là Liêu quốc công tại Ngũ quân đô đốc phủ công văn bên trên phát hiện. Bọn hắn sớm biết được tin tức này, đem tin sớm một cái ngày đem đưa cho chúng ta, việc này bệ hạ còn chưa biết được. Nhưng là, thế gian nào có chuyện trùng hợp như vậy, ta luôn cảm giác việc này bọn hắn rõ ràng là tại. Sớm một cái ngày đêm. Chân ứng ra giận không kìm được, cũng nhịn không được nữa bạo phát đi ra. Bọn hắn rõ ràng là tại giả thoáng một thương, thậm chí tin tức này còn có thể là bọn hắn cung cấp đi ra, chính là vì dẫn chúng ta vào cuộc. Lời vừa ra khỏi miệng, chân ứng ra chính mình cũng là kinh sợ không thôi. Nếu không phải trong đó có quỷ, nghĩa trung thân vương vì sao lại có như vậy thủ đoạn, sớm một cái ngày đêm đem mật tín đưa đến trên tay hắn. Những này tiểu thủ đoạn, chính hắn cũng không biết dùng qua bao nhiêu hồi, như thế nào lại nhìn không ra trong đó cục. Thật sự là quanh năm đánh ngỗng, hôm nay lại bị tiểu nhạn mổ vào mắt. Súc sinh. Súc sinh a. Chân ứng ra một thanh lật ngược bàn đọc sách. bút mực giấy nghiên soạt một tiếng toàn đập đầy đất. Mặt mũi của hắn vặn vẹo gần như dữ tợn, khóe miệng không bị khống chế co quắp, nước bọt theo gầm thét phun tung tóe mà ra. Người tới, đem cái kia nghiệt chướng cho ta kéo đến. Hiện tại liền kéo đến. Lập tức. Tuy là cảm thấy tin tức này không có khả năng là giả, nhưng vẫn cần nghiệm chứng một hai. Nhưng phàm là có vạn nhất, đây cũng là hắn chân ra bước vào hắc ám trước cuối cùng một vệt ánh sáng. Nửa khắc đồng hồ sau, từ đường đại môn bị ầm vang đẩy ra, mà trong phủ thị vệ đã xem toàn bộ từ đường vây chật như nêm cối. Trong vòng trăm bước, liền con phi điểu đều dựa vào gần không được. Chân Tuyên sợ xanh mặt lại bị hai cái gia tướng áp tiến đến, đầu gối đập ầm ầm tại gạch xanh bên trên. Bá phụ, thúc phụ, thanh âm của hắn đều đang phát run, thật là xảy ra chuyện gì? Vì sao như vậy đối ta? Phanh, ai u? Chân ứng tĩnh một cước đạp lăn Chân Tuyên, Chân Tuyên vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người hướng về sau lảo đảo mấy bước, tiếp lấy trùng điệp ngã nhào trên đất, cái chán vừa vặn túi tại một bên lư đồng bên trên. Đông chỉ nghe một tiếng vang trầm, một cỗ máu tươi trong nháy mắt theo hắn cái chán miệng vết thương tuôn ra, trong chớp mắt tiêu ra máu lưu như chú. Nghe thanh âm là tốt đầu, bất quá chính là trong đầu trang đoán chừng là nước. Xuất sinh, Chân ứng tĩnh một thanh nắm chặt cổ áo của hắn. Năm ngoái tháng 8, ngươi theo ứng thiên phủ vệ sở sách đi đám kia báo tổn hại quân giới, chờ sau cùng đi nơi nào? Nghe nói như thế, vừa còn bởi vì va chạm mà choáng váng Chân Tuyên trong nháy mắt con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tới tận. Bá phụ, ta. Thế này, Chân ứng ra lập tức vẻ mặt bi thương nhắm mắt lại, nghiêng đầu, thực sự không muốn lại nhìn Chân Tuyên một cái. Vẹn vẹn theo Chân Tuyên trong chớp nhoáng này phản ứng, hắn liền đã minh bạch, chuyện thiên chân vạn sắc là hắn làm, hơn nữa còn bị bắt được người cắn. Một cỗ tâm tình tuyệt vọng ở đáy lòng hắn lan tràn ra. Nói thật, Chân ứng tính rút ra bội kiếm chống đỡ tại hắn cổ họng, nếu không lão tử tự tay đem ngươi róc xương lóc thịt tế tổ. Mũi kiếm vạch phá làn da, một tia máu tươi theo lưới kiếm chảy xuống. Chân Tuyên sủi lơ trên mặt đất, run rẩy phun ra chân tướng, là bán cho Lữ Thuận khẩu thương nhân. Có thể chất nhi thật không biết kia là người nữ chân a. 3. Chân ứng ra trở tay một cái tát, đánh cho Chân Tuyên nửa bên mặt đều sưng phồng lên. Ngu xuẩn, hắn muốn rách cả mí mắt, kia là 500 bộ thiết giáp, chế tạo một chi tinh nhuệ cũng đủ. Ngươi có biết cái này tội danh đủ Chu Cửu tộc. Nghe được nghiêm trọng như vậy, Chân Tuyên bỗng nhiên hét dầm lên, nhưng khi đó các phòng đều tại buôn lậu. Dựa vào cái gì chỉ cha ta? Đích tôn năm ngoái còn mang chở hai thuyền muối sắt. Ngậm miệng, Chân ứng tính một kiếm vỏ nện ở hắn trên miệng, lập tức bắn bay hai viên răng. Huyết thủy hòa với nát răng theo Chân Tuyên khỏe miệng tràn ra, hắn hoàn toàn sủi lơ trên mặt đất, đũ quần đã ướt một mảnh. Chân ứng ra gắt gao nhìn chằm chằm đứa cháu này, bỗng nhiên cười lạnh, tốt, rất tốt. Muối sắt buôn lậu kia là gia tộc nhất trí quyết định, trong đó thu lợi bạc càng là xung nhập công bên trong, há lại Chân Tuyên có thể so sánh. Hắn đột nhiên quay người đi hướng tổ tông bài vị, theo hốc tối bên trong lấy ra một quyển thẻ tre, ra pháp, kéo đi từ đường hậu viện. Thanh âm của hắn tỉnh táo đến đáng sợ, theo tộc quy thứ 7 đầu xử trí. Chân Tuyên nghe vậy, quỳ bò kịch liệt rằng co, bá phụ tha mạng a. Chất nhi biết sai rồi. Câu ngài. Chân ứng tính một cước đá vào trái tim hắn, hiện tại biết sợ. Mang bán quân giới thời điểm sao không ngẫm lại hậu quả. Nghe phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, Chân ứng tính cùng Chân ứng ra trong lúc nhất thời đối lập không nói gì, đứng tại trong đường, bầu không khí nặng nề, kiềm chế. Chúng ta còn có một cái ngày đêm, chậm nhất ngày mai ban đêm, bệ hạ nhất định sẽ thu được đến từ kinh thành tin tức. Chân ứng tính thanh âm đột nhiên tỉnh táo, từng chưa nói ra. Chân ứng ra trầm mặc một lát, căng cứng cơ bắp dần dần lỏng, cuối cùng chậm rãi nhẹ gật đầu, chắp hai tay sau lưng đi vào từ đường trung ương, nhìn chằm chằm treo cao bản thờ bên trên lít nha lít nhít tổ tông bài vị. Hôm nay là ngày 20 tháng 2, hoàng thất tế tự trước trai giới ngày cuối cùng. Chân ứng ra lời này, dường như nói cho chính mình nghe được, cũng dường như nói cho Chân ứng tính nghe được. Thấy Chân ứng ra nói như vậy, Chân ứng tính lập tức minh bạch hắn ý tứ. Hai minh đệ ở giữa ăn ý khó lường, trong lòng đã có đáy, trọi cứng đến cùng. Nhưng ở trong đó phong hiểm lại làm cho đến bọn hắn lần lượt không nói gì. Chân ứng ra chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú bản thờ bên trên lít nha lít nhít tổ tông bài vị. Những cái kia nước sơn đen chữ vàng phảng phất tại im lặng nhìn chăm chú lên hắn. Hắn hít sâu một hơi, từ một bên lấy ra ba nén hương, tại ánh nến phía trên một chút đốt. Việc đã đến nước này, thanh âm của hắn khàn khàn đến không còn hình dáng, cùng tổ tông nhóm cắm nén nhang a. Chân ứng tính nghe vậy lại mắt, chỉ thấy huynh trưởng tay tại có chút phát run, đầu nhang bên trên khói xanh lượn lờ lên cao. Tại tổ tông trước bài vị xoay quanh không đi. Đại khánh tổ vẫn bên trong mệnh lệnh rõ ràng, bách quan gặp lớn tự mà tư thế người, lấy mưu phản bàn luận. Hán, yên lặng tiếp nhận hương, cùng huynh trưởng đứng sóng vai. Chân ứng tính nhìn chằm chằm bàn thờ bên trên chậm rãi thiêu đốt hương hỏa, thanh âm trầm thấp hỏi, đại huynh, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Chân ứng ra chậm rãi nhắm mắt, lại mở ra lúc, trong mắt đã là hoàn toàn lạnh lẽo. Triệu tập tất cả mọi người. Giờ phút này ứng thiên phủ bên trong, hoàng đế trưởng khống tinh nhuệ tổng cộng có 4 vạn, nếu là lại tăng thêm quân phòng giữ vậy thì không cần tăng thêm quân phòng giữ. Chân ứng ra cười lạnh một tiếng, chúng ta chỉ gọi bất động từ thành, cũng không đại biểu chúng ta không sai khiến được dưới trướng hắn đại quân. Lời này nhường Chân ứng tính sắc mặt đẹp mắt không ít. Ngày mai là tế tổ thời điểm, cũng là một đám đại thần thậm chí hoàng đế lỏng lẻo nhất chế thời điểm. Cho nên chúng ta phải nhanh. Một cái ngày đêm cũng đủ rồi. Đừng quên, Giang Nam thật là ta nhóm địa bàn. Chương 477, sát cơ lộ ra. Chương 477, sát cơ lộ ra. Giờ dần, nắng sớm hơi lộ ra kim lăng hoàng thành, ngõ môn bên ngoài. 3000 dũng tướng quân đứng trang nghiêm, thiết giáp chiếu lạnh vàng, tú xuân đao treo eo, lặng im như rừng. Nam thành binh mã tư quân tốt sớm đã sạch đường phố, tự hồng vũ cửa chí hiếu lăng vệ, mười dặm ngự đạo hoàng thổ đệm thực, nước sạch hắt vây ba lần, liền một mảnh lá dụng đều chưa từng lưu lại. Đại khánh tổ chế, hoàng đế tế tổ, cần thanh bụi tích nói, vạn dân cúi đầu. Giờ mão, kim lăng phụng thiên điện trước đông. Cảnh dương trung vang, âm thanh chấn cửu tiêu. Văn võ bá quan theo phẩm giai xếp hàng, văn đông võ tây, đứng trang nghiêm tại đàn bệ phía dưới. Đội ngũ lặng ngắt như tờ. Đồng nhiên, cổ nhạc đại tác. Bệ hạ giá lâm. Ti lễ giám trưởng ấn thái giám hạ thủ trung cao giọng sướng hát, đại khánh đến trị đế chậm rãi mà ra. Đầu hắn mang thập nhị lưu miệt quan, màu đen cổ nở phục theo nhật nguyệt tinh thần chương 12, eo quấn đai lưng ngọc, chân đạp đỏ tích, bạch ngọc châu màn rủ xuống, che khuất hé mở khuôn mặt, chỉ có một đôi sâu mắt như vực sâu, không giận tự uy. Mà tại khánh đế bên cạnh thân nửa bước, thái thượng hoàng lấy chín lưu thanh ngọc miệt quan, cổ nở phục là xanh biết sắc theo chín chương văn, chu tích so với khánh đế đỏ tích thấp nửa thước. Hai người sóng vai mà ra lúc, thái thượng hoàng chuỗi ngọc trên mũ miệng khẽ động, chín chuỗi hạt ngọc so sánh hoàng đế 12 lưu ngắn ba tấc, vừa có thể thấy rõ hắn trong mắt lúc đôi mắt nếp nhăn. Tất cả mọi người biết, hôm nay trận này đại điện, chân chính chủ tế không còn là vị này thoái vị vẫn trưởng thực quyền thái thượng hoàng. Giờ thìn, ngự giá ra khỏi thành khởi giá. 3000 dũng tướng mở đường, long liễn chậm rãi lái ra hồng vũ cửa. Ngự nói hai bên, bách tính đã sớm bị đuổi đến ngoài trăm bước, chỗ mai phục quỳ lạy, không một người dám ngẩng đầu thăm dò. Chợt có hài đồng hiếu kỳ, vừa dương mắt liền bị trưởng bối trong nhà gắt gao đè lại phần gáy. Hôm nay ai như va chạm thành giá, chỗ giảo hình. Long liễn bên trong, khánh đế đầu ngón tay khẽ chọc lan can, ánh mắt xuyên thấu qua rèm châu, nhìn về phía nơi xa hiếu lăng hình dáng. Kim lăng lễ bộ thượng thư cưỡi ngựa tùy hành, thấp giọng nhắc nhở, bệ hạ, sắp tới xuống ngựa phường, theo tổ chế cần đi bộ nhập lăng. Khánh đế khẽ bước cằm. Giờ thị, hiếu lăng thần đạo ngự giá chống nổi ngựa phường, long khánh đế cùng thái thượng hoàng đồng thời hạ liễn. Thần đạo hai bên, tượng đá sinh đứng trang nghiêm, sư tử, giải trí, lạc đà, tượng, kỳ lân, ngựa, các một đôi, đều là vật cũ, không sai trải qua mưa gió vẫn uy nghi không giảm. Qua sáu tổ thạch thú sau, thần đạo đột nhiên uốn cong, 12 vị văn võ tượng đá sinh đập vào mặt, võ tướng đứng tựa vào kiếm, giáp trụ bên trên lân phiến dưới ánh mặt trời hiện ra màu xanh đồng. Văn thần cầm trong tay chiếu hốt, nga quan bát cho dù trải qua trăm năm phơi gió phơi nắng, không sai khỏe mắt nếp nhăn vẫn như cũ ngưng uy nghiêm. Khánh đế phía trước, thái thượng hoàng hơi phần sau bước, văn võ bá quan theo phẩm cấp tùy hành. Mỗi qua một tôn thạch thú, lễ quan liền hát vang, quỳ, bái. Bách quan đứng thanh quỳ lạy, động tác đều nhịp, cái chán chạm đất thanh âm như sấm rền lần qua. Giờ ngọ hưởng điện đại tế vào lúc giữa trưa, ngự giá chí hiếu lăng hưởng điện. Trước điện đỉnh đồng cao bên trong, tung bách nhánh tiêu đốt, khói xanh thẳng lên cửu thiên. Tấu nhạc vui, quá thường chùa vui công kích trúc ngữ, chuông khánh cùng băng lên. Kim lăng lễ bộ thượng thư triển khai lụa vàng tế văn, tiếng như hồng trùng, duy đến trị 14 năm, tuổi lần bính dần, 2 tháng tân mao sóc, càng 20 ngày canh tuất, hiếu tử hoàng đế dám chiêu cáo tại thái tổ hoàng đế, hà thiên cảnh mệnh, thống ngự hoa di. Kính tu lúc tự, cung tiến thái miếu. Phục niệm quá tổ long bay ngoài phải, đóng đô kim lăng, gột rửa hồ bụi, phục ta quan bái. Nay thần tự thủ phi cơ, 10 phần 4 năm, sớm đêm căng kính sợ, chưa dám thất truy. Tư trị giữa xuân, cần lấy huyền sinh ngọc lụa, tư thịnh thứ thành phẩm, dùng thân chân thành. Phủ phục thánh linh, thâm tư bật phân, phù hộ khải hậu nhân, vinh ưng nhiều phúc. Cần cáo. Tế văn tụng chắc chắn, kim lăng lễ bộ thượng thư tay nâng lụa vàng, chậm rãi đi hướng thanh đồng cháy lô. Khói xanh bay lên, cho giấy theo gió xoay quanh, tại hiếu lăng trên không hình thành một đạo bốn lượn sấm ấn. Đến trị đế thủ nắm ngọc khuê, tại bái tấm đệm ngược lên ba quỷ chín lệ đại lễ. Thái thượng hoàng rũ xuống trong tay áo ngón tay bỗng nhiên dừng lại, nhìn chăm chú cái kia đạo khói dấu vết, phảng phất giống như trông thấy 20 năm trước chính mình lần thứ nhất lấy thái tử thân phận người phụ lễ lúc. Thái tổ chuỗi ngọc trên mũ miệng bên trên rơi xuống ngọc châu, vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Thái thượng hoàng, một thanh âm đem hắn kéo về hiện thực. Đới quyền ở một bên không người nhắc nhở. Thái thượng hoàng lông mi đột nhiên rung động, phảng phất giống như theo đầm sâu bên trong bỗng nhiên trồi lên. Sau đó cũng năm khuê theo lễ, đi toàn lễ, lấy đó tôn tổ kính tông. Khánh đế chuỗi ngọc trên mũ miệng hơi nghiêng, rèm châu khe hở ở giữa nhìn chăm chú lên thái thượng hoàng nhất cử nhất động. Nhìn xem thái thượng hoàng càng thêm cấp tốc mặt mũi giàn mua, kia khỏe mắt thật sâu nếp nhăn, cùng hành lễ lúc hơi có vẻ chậm chạp động tác, khánh đế nguyên bản không có chút rung động nào nội tâm, lại cũng nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Sau này, phụ hoàng liền an tâm bảo dưỡng tuổi thọ a. Tế điển kết thúc sau, khánh đế cùng thái thượng hoàng tại mọi người chen chúc hạ, dọc theo thần đạo chậm rãi trở về. Trên đường đi, quân thần đều trầm mặc không nói, chỉ có tiếng bước chân tại yên tĩnh thần đạo trên vang vọng. Trở lại long liễn bên cạnh, khánh đế vịn thái thượng hoàng lên trước liễn, sau đó chính mình cũng bước vào long liễn, khởi giá hồi cung. Theo ra lệnh một tiếng, 3000 dũng tướng quân chỉnh tề xuất phát, long liễn chậm rãi lái về phía Kim Lăng thành. Giờ mùi, hoàng thành làm thanh cung. Trong cung sớm đã răng đèn kết hoa, chuẩn bị kỹ càng thịnh đại yến ẩm. Lần này đến ẩm, thứ nhất là để ăn mừng tế tổ đại điện thuận lợi hoàn thành, thứ hai cũng là quân thần ở giữa giao lưu thời cơ. Làm khánh đế cùng thái thượng hoàng đi vào làm thanh cung lúc, văn võ bá quan nhao nhao quỳ xuống đất hành lễ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thái thượng hoàng phúc như đông hải, thọ sánh nam sơn. Thanh âm vang vọng cung điện. Khánh đế cùng thái thượng hoàng tại chủ vị liền vào sau, yến ẩm chính thức bắt đầu. Các cung nữ nối đuôi nhau mà vào, bưng lên từng đạo chân tu mỹ soạn. Các nhạc sĩ tấu vang vui sướng nhạc khúc, là yến hội tăng thêm mấy phần vui mừng không khí. Qua ba ly rượu, khánh đế giơ ly rượu lên, ánh mắt đảo qua mọi người ở đây, hôm nay tế tổ đại điện viên mãn hoàn thành, đều lại các vị ái khanh vất vả xử lý, chấm ở đây kính đại gia một chén. Bách quan nhao nhao đứng dậy, cung kính đáp lại, bệ hạ và thuế, là bệ hạ phân ưu, chúng thần chỗ chức trách. Dứt lời, đều là ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Không sai, rượu dịch vào cổ họng trong nháy mắt, vô số đạo ánh mắt tại tay áo che lấp lại, sát cơ lộ ra.